Chương 38, yêu huyệt chương 38, yêu huyệt hang động âm u và bức. Càng có một cỗ mùi vị khác thường tràn ngập. Đến, nhị thúc phất tay, đem đồ vật bung ra. Đông, từng cái đựng đầy cơm. Thì đây, trong hắc ám, một đạo thân ảnh to con chậm rãi đi ra, thanh âm ngột ngạt. Ta ngửi thấy vị thịt. Yêu. Giới này yêu vật đông đảo, đỉnh tiêm thế lực, hào môn đều cùng yêu tộc có rất sâu liên hệ. Bất quá đối với người bình thường mà nói, người, yêu giới hạn rõ ràng, người ở chi địa hiếm thấy có yêu. Có. Cũng sẽ có chóc yêu nhân bắt giết. Cho nên rất nhiều người cả một đời cũng không từng gặp yêu vật. Nếu là nhìn thấy, cũng không phải một kiện chuyện may mắn, xác suất lớn cùng các loại hung sát án có quan hệ. Trong hắc ám đi ra chính là một đầu yêu. Hổ yêu. Nhìn như có người hình dáng tướng mạo, kỳ thực hai tay vướt hổ chưa từng nổ lông, đầu lâu cũng là hổ thú. Theo nó dậm chân đi tới, một cỗ cuồng bạo, hung lệ chi khí như có thực chất rơi xuống, để một đám người bình thường hô hấp trì trệ, vô ý thức túi đầu xuống không dám nhìn nhiều. Đại nhân. Hạ Vĩnh Trương cương nha cắn chặt, nhìn chằm chằm hổ uy tiến lên một bước, đem một chậu hầm tốt thịt heo trình lên. Hôm nay ăn thịt 50 cân, chống đỡ lương 500, có khắc cơm, màn thầu tổng cộng 500 cân. Bành. Hắn còn chưa dứt lời, cả người liền bị một cỗ sung mãn không thể chống đỡ cự lực cấp hiên phi ra ngoài. Hồn nào? Hổ yêu từ trong chậu mò lên một tảng mỡ dậy nhét vào trong miệng, lông dài gai ngược đầu lưỡi nhẹ nhàng cuốn một cái, thịt heo đã vào trong bụng. Hương. Hay là nhân tộc xã hội dễ chịu, trước kia đi theo đại đương gia ở trong núi đói một bữa no một bữa. Giao long bộ tộc, không hổ là yêu tộc hoàn mạch, đi theo bọn chúng lăn lộn đi đúng rồi. Chúng tiểu nhân. Hổ yêu lớn tiếng la lên. Đi ra bắt đầu ăn. Nó vừa dứt lời, nương theo lấy một trận tất sột soạt âm thanh, hơn 10 đầu tiểu yêu từ chỗ tối tăm leo ra. Có rắn, có chồn, có sói, cũng có chuột. Bọn chúng hình thể so bình thường dã thu phải lớn hơn mấy lần, chuột có thể so với chó nhà, ấu lang có thể so với con nghẽ. Trên thân càng là lộ ra cỗ hung lệ chi khí. Cỗ này khí, Hạ Vĩnh Trương nghe sư phụ nhắc qua, chỉ có ăn qua thịt người yêu vật trên thân mới có. 1000 cân lương thực, cũng không lâu lắm liền bị bầy yêu ăn không còn một mảnh, liền ngay cả đáy thùng đều liếm sáng rực sáng loáng. Không biết có phải hay không là Hạ Vĩnh Trương ảo giác. Hắn luôn cảm giác những yêu vật này nhìn mình ánh mắt bất thiện, giống như là đang nhìn một bàn đồ ăn. Ngày mai thêm số lượng. Hổ yêu ném qua đến trống trải thao cơm, buồn bực thanh âm quát, ăn thịt không thay đổi, cơm, màn thầu thêm 100 cân, hôm nay bọn này chúng tiểu nhân cũng chưa ăn no bụng. Đại nhân, nhị thuốc sắc mặt trắng bệnh, từ 500 cân thêm đến 1000 cân, hiện tại còn muốn thêm. Hạ gia trang chỉ là một cái địa phương nhỏ, mỗi ngày nhiều như vậy lương thực đã có chút cung ứng không được. Không cầm lương thực liền lấy người. Hổ yêu liếm liếm khóe miệng, hai mắt toát ra quang mang màu đỏ tươi, nói đến lão tử rất lâu không có ăn thịt người, nhất là tiểu oa nhi thịt, nhất là tươi non ngon miệng. Đang nhị thúc trong lòng cuồng loạn, vô ý thức lui lại một bước, trên mặt đầu tiên là tuyệt vọng, lập tức biến tàn nhẫn. Các ngươi bọn này yêu vật, quả thật là tham lam thành tính, bất luận làm sao cho ăn cũng đinh viễn cho ăn không no. Vứt. Hổ yêu sững sờ, chậm rãi đứng người lên thể. Nó ngồi xếp bằng thời điểm không hiện, đứng thẳng lên lúc chừng cao một trượng, để cho người ta vô ý thức ngừng thở. Lao giả, người muốn chết. Ừm. Hổ yêu giơ lên vuốt hổ, đột nhiên cảm giác một cô mê muội cấp trên, dưới chân không khỏi một cái lảo đảo. Chuyện gì xảy ra? Mê một tán. Trong đám người, một vị phụ nhân ăn mặc nữ tử lấy xuống mũ rộng đành, từ một bên gánh bên trong rút ra bảo kiếm, chuyên môn cho các ngươi bọn này yêu vật chuẩn bị. Ngươi. Hổ yêu thân thể lung la lung lay, chóc yêu nhân. Không tệ. Nữ tử gật đầu. Bát phẩm chóc yêu nhân Liêu Nhiễm, hôm nay liền chém ngươi cái này yêu thủ. Lên. Đương theo lấy nàng quát khẽ một tiếng, giữa sân đưa cơm làm giúp trong nháy mắt bạo khởi, rút ra giấu đi binh khí phóng tới một đám yêu vật. Chúng muốn ăn trộn lẫn bí dược đồ ăn, dược hiệu phát tác bên dưới gân cốt mềm mại, không có chút nào sức chống cự. Đối mặt loạn đao chặt xuống, tại chỗ mất mạng. Giống. Hổ yêu trung binh là thất phẩm đại yêu nhục thân cứng hãn, dù cho ăn thêm số lượng ăn thịt vẫn như cũ có một chút sức chống cự. Bất quá, tại mọi người dưới vây công, nhất là đối mặt Liêu Nhiễm lăng lệ trảm yêu kiếm quyết, cuối cùng vẫn là ngã trên mặt đất. Sư tỷ, Hạ Vĩnh Trương lau cái chán mồ hôi, cười nói, cái này không thật đơn giản sao? Hừ. Liêu Nhiễm hừ lạnh, yêu vật nhiều hạng người ngu dốt, chúng ta dưới bí dược, không phải vậy chỉ là con hổ yêu này chúng ta liền chưa hẳn có thể cầm xuống. Dù cho cầm xuống, nàng quét mắt toàn trường, trong lòng hơi trầm xuống, cũng muốn tổn thất hơn phân nửa. Lần này hành động nhìn như thuận lợi, kỳ thực cực kỳ hung hiểm, phàm là có chút lỗ hổng liền sẽ phí công nọc sức. Sư tỷ, Hạ Vĩnh Trương gật đầu, từ dưới đất nhặt lên thử yêu thi thể, hiếu kỳ hỏi, yêu vật rất nhiều sao? Đương nhiên. Liêu Nhiễm ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp, hàng năm một lần đế lưu tương sẽ sinh ra vô số đầu yêu vật, cũng may yêu vật ưa thích tự giết lẫn nhau, có thể chân chính biết được tu luyện thậm chí hóa hình ít càng thêm ít, không phải vậy nhân gian đã sớm đại loạn. Ngay cả như vậy, tình huống cũng chưa thấy chuyển biến tốt đẹp. Giống con hổ yêu này, liền biết được đem những này vừa mới đi đến yêu đồ yêu vật tụ lại đứng lên bồi dưỡng, vượt qua mấy năm chính là một đám yêu vật. Chuyện hôm nay các ngươi tuyệt đối không nên nói mình động thủ, tất cả đều đặt tại chóc yêu nhân trên đầu, không phải vậy chắc chắn lọt vào trả thù. A. Động tác trên tay của nàng một trận, lập tức sắc mặt đại biến, không đúng. Đi mau, nơi này còn có khác đại yêu. Cái gì? Hạ Vĩnh Trương sững sờ, chỉ thấy Liêu Nhiễm gầm nhẹ một tiếng, điên cuồng thúc giục đám người mau chóng rời đi. Thậm chí liền ngay cả yêu vật thi thể cũng không tiếp tục để ý đông. Đông. Mặt đất run rẩy. Tay cầm dương lớn chu cư từng bước một đi vào hang động. Thành nam chóc yêu nhân Liêu Nhiễm. Hạ Vĩnh Trương vậy mà cùng nàng sư tỷ đệ tương xứng, đây là bái vị nào thất phẩm chóc yêu nhân vi sư. Lắc đầu, hắn chưa tại nhiều lời, một tay tại trên cái dương nhẹ nhàng gỗ. Bành! Hòm gỗ chia 5 x 7, lộ ra bên trong một bộ khôi giáp. Khôi giáp tạo hình ngắn gọn, chia làm mũ giáp, giáp ngực, bao cổ tay, giáp chân, hộ thủ các loại 7 cái bộ phận. 7 bộ phận lẫn nhau tương liên, tức không ảnh hưởng khớp nối hoạt động, lại có thể đem người sử dụng vây kín mít. Riêng lấy rèn đúc chi pháp luật, bộ khôi giáp này có thể xưng bất phàm. Bất quá, cuối cùng chỉ là một bộ phàm giáp trên đó linh văn, phù lục chưa kích hoạt, càng không thể đặt vào người tu luyện đan điền đoạn dưỡng. Phệ yêu thiết gặp yêu thì mạnh, linh tính biến linh hoạt, lẽ ra so ta một chút xíu rèn luyện còn mạnh hơn nhiều. Nói nhỏ một tiếng, Chu Cư nhặt lên một đầu yêu vật thi thể đột nhiên vung lên, kinh lực đem thi thể xé nát, yêu vật huyết dịch trong nháy mắt đem khôi giáp thêm thức ăn. Đột nhiên, ông, một vòng u ám ánh sáng từ khôi giáp tầng ngoài hiện hiện, một loại như có như không liên hệ cũng xuất hiện tại Chu Cư cảm ứng bên trong. Hữu hiệu, không chỉ là hữu hiệu, mà là có hiệu quả. Hắn đối với khôi giáp lấy tự thân tinh huyết đổ vào, tầm bổ 3 tháng, còn không bằng một đầu tiểu yêu kích thích. Trong lòng cũng hỉ, Chu Cư bước nhanh đi vào hổ yêu thi thể trước đó, đem thi thể hướng trên khôi giáp khẽ nghiêng, chính mình cũng ngồi xếp bằng khôi giáp trước đó. Thiên địa huy hoàng, trong miệng pháp quyết niệm tụng, ấn quyết trong tay kết động, lực lượng thần hồn dẫn động khí huyết rơi vào trên khôi giáp. Đồng thời, hổ yêu thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã, tựa như là bị vật gì đó thôn phệ một dạng. Phệ yêu thiết, danh xứng với thực độ vật. Chương 39, ba yêu chương 39, ba yêu giá. Giá. Móng ngựa xé rách bùn đất, mang ra khói bụi. Liêu Nhiễm túi đầu mắt nhìn trên người một đoạn yêu vĩ, mặc dù đã rời xa yêu huyệt, sắc mặt của hắn nhưng không thấy chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng phát ra âm trầm. Trên người nàng yêu vật chính là một kiện kỳ vật, có thể cảm ứng được yêu khí tồn tại, lại khoảng cách càng gần phản ứng càng lớn. Hiện tại, yêu vĩ sáng lên lông nhọn, nói do yêu vật liền tại phụ cận, mà lại khoảng cách đám người càng ngày càng gần. Yêu vật vậy mà chưa có trở về yêu huyệt, mà là tìm vị trực tiếp đuổi đi theo. Vào rừng, hai gò má cơ bắp run run, Liêu Nhiễm buồn bực thanh âm quát, không thể trở về hạ gia trang. Không phải vậy sẽ đem yêu vật dẫn đi qua, ngược lại là gặp nạn chính là tất cả mọi người. Đúng, đúng. Nhị thúc đội vàng gật đầu, hạ gia trang không xảy ra chuyện gì. Một đám người điều chỉnh phương hướng, thẳng đến bên cạnh rừng rậm. Hôm nay sắc trời vốn cũng không tốt, lá cây cành cây che đậy ánh nắng, càng làm cho trong rừng hoàn cảnh tựa như đêm khuya. Chẳng biết lúc nào, từng kia từng sợi sương mù hiện, bao phủ bốn phía, để cho người ta thân thể ở bước chân bóng cảm giác rất không thoải mái. Suy, Liêu Nhiễm kéo một phát dây cương, quát lớn, trốn không thoát, tất cả đều làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Hạ gia trang là ngoài thành nông trường. Nói là nông trường, nhưng cũng có chính mình lực lượng vũ trang, dù sao ngoài thành hoàn cảnh hiểm trở không có nhất định võ lực cũng bảo hộ không được trang viên. Lần này đi theo đi ra giết yêu người từng cái thân hình mạnh mẽ, không thiếu có vào phẩm võ giả, càng phân phối tinh lương vũ khí, coi như chính diện đối đầu yêu vật cũng không cần e ngại. Dầm dầm. Nàng lời còn chưa dứt, trong rừng đã giống như là lộn xộn dị hưởng, một con sải lang từ trong bóng tối đập ra. Bạch. Một cây mũi tên bắn ra, chính giữa sải lang cổ họng. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem sải lang đính tại trên cây, thân thể kéo ra, tại chỗ tắt thở. Nô ca tốt. Tốt tiến pháp. Đám người liên thanh hô tán, chỉ là một đầu phổ thông hung thú, cũng không phải là yêu vật. Liêu Nhiễm từ trên lưng ngựa nhảy xuống, rút ra trảm yêu kiếm, sắc mặt một coi chừng. Bành! Lá cây lắc lư, một đầu bóng đen to lớn nhảy lên mà ra, trực tiếp đem một vị kỵ thủ cả người lẫn ngựa đặt ở dưới thân. Nước xương, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Gấu! Là hùng yêu. Đám người kinh hãi, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ cùng chung mối thù chi khí, nhao nhao dương cung cài tên, giơ lên trong tay binh khí xung lên. Giống! Hùng yêu gầm nhẹ, các ngươi thật to gan, dám giết Đông Hải yêu tộc tùy tùng. Hôm nay tất cả đều đi chết đi. Đối mặt đột kích thế công, nó đúng là không tránh không né, tay gấu mãnh liệt theo mặt đất, thân thể khổng lồ tựa như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo vọt tới cách đó không xa một người. Gấu, hình thể hùng tráng, trưởng thành gấu có thể có hơn 1000 cân. Trở thành yêu vật đằng sau, hình thể sẽ càng thêm khủng bố, mà con gấu này yêu thỉnh lình đã là thất phẩm. Cùng là thất phẩm, yêu vật cũng có mạnh yếu, bình thường mà nói hình thể càng lớn, thực lực cũng liền càng mạnh. Như thử yêu, thất phẩm thử yêu chưa hẳn mạnh hơn bát phẩm võ giả. Nhưng hùng yêu, hổ yêu giống này tồn tại, thường thường bát phẩm liền có thể nghiền ép nhân tộc thất phẩm cao thủ. Thất phẩm hùng yêu càng là cường đại. Tay gấu rơi vào ngựa trên thân, lực lượng khổng lồ trực tiếp có thể đem một tấc ngựa khỏe hoành thành hai đoạn. Nhập phẩm võ giả đối mặt nó gần như không có thể một kích yêu vật đánh cướp nông trường, thương khách qua lại, bất luận có bối cảnh lai lịch gì, một dạng đều nên giết. Liêu Nhiễm miệng phát khét đều, chạm yêu kiếm giữa trời xẹt qua một đường vòng cung, thẳng đến hùng yêu cái cổ mà đi. Yêu quái nhận lấy cái chết. Hừ. Hùng yêu hừ lạnh, thu cùng ngũ quan đúng là lộ ra một vòng giảo hoạt, thân hình bay tít một vòng, đem trong tay nắm lấy nông trường hộ vệ hướng chạm yêu kiếm ném đi. Thừa dịp Liêu Nhiễm cuốn quýt biến hóa kiếm thế thời khắc, nó thân hình thoát một cái dậm chân tới gần, bả vai đột nhiên va chạm. Thiết sơn háo. Bành. Liêu Nhiễm miệng phun máu tươi, cả người bay ra mấy trượng xa, sau khi hạ xuống khí tức càng là đột nhiên vừa giảm. Sư tỷ. Hạ Vĩnh Trương giống to, đồng thời rục ngựa xung lên. Cùng một chỗ động thủ. Sụp đổ. Người khác tại lưng ngựa, đúng là dương cung dựng dây, cùng trong khi hô hấp liên xạ 3 mũi tên trực chỉ hùng yêu con mắt, hạ âm các loại yếu hại. Những người khác cũng đã từ trong lúc bối rối hoàn hồn, gặp đồng bạn bỏ mình, không khỏi tựa như phát điên công kích. Thất phẩm, vẫn như cũng là phàm. Hùng yêu cũng giống như vậy. Dù cho nó ra thô thì thô, cũng không thể hoàn toàn không nhìn binh khí chi lợi, trong lúc nhất thời cạnh bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Trên cánh tay tức thì bị bắn trúng mấy cây mũi tên. Bất quá loại thương thế này đối với nó tới nói không đau không ngứa, đổi Liêu Nhiễm trọng thương, vẫn như cũ chiếm lợi lớn. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Lao Tam, chỉ là một đám phàm nhân, lại đem chính mình khiến cho chật vật như thế. Đại ca, Hùng Diêu hai mắt co vào, vô ý thức túi đầu gặp cong, thấp giọng mở miệng, là ta vô năng. Hơi nước dập dờn, một người từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Liêu Nhiễm, Hạ Vĩnh Trương sắc mặt trầm xuống, trong lòng càng là dâng lên một cỗ tuyệt vọng. Hóa hình yêu vật, lục phẩm. Không, Liêu Nhiễm trước hết nhất phát giác không đúng. Người đến mặc dù hình người dáng người nhưng hai mắt chính là mắt rộng, thái dương vẫn còn lần phiến chưa khởi. Xem ra cũng không hoàn toàn hóa hình, cũng không phải là lục phẩm. Thất phẩm thượng. Bất quá nhìn yêu này hình dáng tướng mạo, bản thể cho là một đầu độc giao, thất phẩm thượng độc giao đối bọn hắn tới nói vẫn như cũng là không có chút nào cơ hội thủ thắng. TT. Độc giao miệng phun lưỡi rắn, mắt rộng băng lãnh. Ba huynh đệ chúng ta từ lúc đi theo Đông Hải yêu tộc, còn chưa bao giờ từng gặp phải có người dám như thế lớn mật, cũng dám đến xảo huyệt của chúng ta bên trong động thủ giết yêu. Bạch. Nó thân hình thoát một cái, giữa sân tàn ảnh bảo tồn, lần nữa hiện thân thình lình xuất hiện tại một vị đại hán sau lưng. Đại hán thân thể cứng ngắc, cái trán hiện hiện một đạo vết máu nhanh chóng quyết trường, cho đến kéo dài đến dưới hông đem thân thể một phân thành hai. Xì. Lặc. Hai mảnh thi thể chậm rãi rơi xuống đất, đâm máu chẳng cảnh để đám người sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lui lại. Nhân tộc. Võ giả. Chóc yêu nhân. Bất quá là đồ ăn thôi, nếu không có bài giáo để ép, làm sao đến mức ăn một chút gì còn lén lút. Độc giao nhếch miệng, thân hình mỗi một lần thoáng hiện, giữa sân liền thêm ra một bộ thi thể. Trừ bản thân bị trọng thương Liêu Nhiễm, không ai có thể thấy rõ động tác của nó, cũng tránh không khỏi đột kích thế công. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem người một nhà liên tiếp bỏ mình, bị tuyệt vọng, sợ hai gắt gao bắt lấy trái tim. Đông. Đông. Đúng lúc này, một trận tiếng vang trầm trầm từ xa mà đến gần. Thanh âm càng ngày càng vang, đại địa vì đó rung động, như có cái gì khủng bố cự vật tới gần đồng dạng. Hả? Độc giao nhíu mày. Chẳng lẽ lại, lão nhị đầu kia buồn hổ không chết? Bất quá coi như nó không chết, hẳn là cũng làm không thành bực này chiến trận, mà lại cũng không yêu khí tới gần. Không đúng. Nó mắt dọc trợn trừng, hướng phía Hùng Yêu giống to. Coi chừng. Hả? Hùng Yêu sững sờ, còn chưa hoàn hồn liền thấy một đạo hắc ảnh đánh vỡ lá cây, dây leo xông đến phụ cận. Giống. Tiết hầu nhấp nô, Hùng Yêu hai mắt đột nhiên xích hồng, hình thể đột nhiên vừa tăng, hai tay đón đột kích bóng đen đánh ra. Thiên phú thần thông, cự lực. Ba yêu bên trong, lấy Hùng Yêu lực lượng lớn nhất, liền xem như thất phẩm thượng độc giao cũng không thể cùng nó so sánh. Thậm chí, nhân tộc lục phẩm võ giả, luận lực lượng cũng không bằng hắn. Bành. Kinh khí khuấy động. Hùng Yêu chỉ cảm thấy một cỗ khủng bố cự lực vào tới, có thể vỡ bia nước đá tay gấu trong nháy mắt sụp đổ, cẳng tay đứt gãy, ngực bụng trọng thương. Phúc. Máu tươi còn chưa từ trong miệng phun ra, mấy cỗ mang theo xoắn ốc lực đạo quyền kình liền đánh vào ngực của nó xanh. Lực lượng cùng bạo xé liệt Hùng Yêu da lông, đánh nát bên trong cơ bắp, ở nội tạng dẫn phát bạo tạc. Bành. Cự lực dưới sự va chạm, Hùng Yêu to con thân thể bay lên cao cao, còn chưa rơi xuống đất, đã mất đi sinh cơ. Một đạo lây dính hùng huyết cương thiết cự nhân xuất hiện tại mọi người trước mặt. Chương 40, Minh Hoàng Giáp chương 40, Minh Hoàng Giáp Lao Tam. Mắt thấy Hùng Yêu bị Chu Cư oanh sát, độc giao khàn giọng gầm thét, dưới chân bùn đất tiến tung tóe, thân hóa một đạo hư ảnh bổ nhào mà tới. Một ngày bên trong, kết nghĩa nhiều năm ba huynh đệ đi thứ hai, độc giao tâm tựa như dỉ máu, lửa giận càng là che mất lý trí. Chết, giết chết hắn báo thủ cho huynh đệ. Hừ. Chu Cư hừ nhẹ, thể nội khí huyết tràn vào Minh Hoàng Giáp, khôi giáp tầng ngoài lúc này nổi lên u lãnh quang trạch. Phệ yêu thiết, vật này có thể áp chế yêu ma thể nội yêu lực. Đi qua hắn thi triển bí pháp luyện chế, Minh Hoàng Giáp áp chế yêu ma lực lượng còn có thể càng thêm một bậc. Giáp này trước mắt dù chưa viên mãn, cũng đã có thể chịu được dùng một lát. Trước đó mấy quyền doanh sát ra thô thịt thô Hùng Yêu, một bộ phận nguyên nhân là Chu Cư thực lực mình bất phàm, càng lớn một bộ phận nguyên nhân là Minh Hoàng Giáp áp chế yêu lực, mới khiến cho Hùng Yêu không thể trốn qua một kiếp. Độc giao chợt khẽ rửa gần, lập tức phát giác được không đúng. Trong cơ thể mình yêu lực chẳng biết tại sao phi tốc tiêu tán, càng có một loại cảm giác bất lực nổi lên trong lòng. Đây là bành, quyền chào chạm vào nhau. Chu Cư thân hình lắc lư, liền lùi mấy bước. Độc giao thì là kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra ngoài. Bất quá nó sau khi hạ xuống nhanh chóng đứng dậy, trong mắt tức có kiêng kỵ cũng có phẫn nộ, phệ yêu thiết. Đáng chết hỗn đản, ta sẽ đem trên người ngươi khôi giáp xé nát, để cho ngươi thân thể tại nọc độc của ta bên trong một chút xíu hòa tan. T. Độc giao miệng phun lưỡi rắn, thân thể chậm rãi biến lớn, trong chớp mắt đã hóa thành một đầu dài đến 10 mét, hai người ôm hết thô cự mãng. Đối với yêu vật tới nói, hóa hình chỉ là bọn chúng thực lực cảnh giới đạt tới trình độ nhất định sau một loại thủ đoạn. Bản thể. Thủy chung là mạnh nhất hình thái. Thất phẩm thượng độc giao hiển lộ bản thể, liền xem như lục phẩm hạ võ giả gặp được cũng không thể tránh được. Độc giao thân thể xoay quanh, đột nhiên bắn ra. Trước đó giao thủ nó đã thăm dò ra, Chu Cư thực lực cũng không mạnh, mặc dù võ đạo bất phàm, nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối không cải biến được kết. Hô, cuồng phong đột nhiên nổi lên, lá rụng tung bay. Dài đến 10 mét độc giao tựa như che khuất bầu trời bóng ma, đem người mặc khôi giáp Chu Cư bao phủ. Uy áp kinh khủng tới người, đúng là để hắn thiên truy bách luyện nguyên thần nổi lên từng tia gợn sóng. Nguy hiểm. Chu Cư hai mắt co vào, nhanh chóng ngừng thở. Nâng 2000 cân khôi giáp đột nhiên con người, thân thể của hắn tựa như triển khai trang sách, chân cắm rễ đại địa, hai tay giống như đao dịu vung mạnh. Bành! Xì! Lặc! Độc giao thân thể bị xé rách ra một đạo thật dài vết nước, lân phiến bay múa, máu tươi tiến tung tóe. Tư! Chu Cư đột nhiên lui lại, nhìn mình trước ngực khôi giáp. Độc giao máu rõ ràng bao hàm kịch độc, rơi vào trên khôi giáp lúc này dâng lên khói trắng, cũng may khói trắng qua đi, khôi giáp hoàn hảo không chút tổn hại. Chưa chờ hắn thở phào, một loại cảm giác hôn mê nổi lên não hải. Làm sao lại như vậy? Mình đã nín thở. A, hí 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 hí. Hi. Cách đó không xa may mắn còn sống sót sơn trang hộ vệ đột nhiên miệng phát tiêu thảm, hai tay càng không ngừng cào da của mình. Ngựa càng là bốn vó bước lên, liều lĩnh hướng phía nơi xa chạy đi. Độc. Liêu Nhiễm dãy rủa lấy đứng người lên thể, buồn bực thanh âm quát. Sương mù này có độc. Mọi người ngừng thở, có thể chậm lại khí độc xâm lấn tốc độ. Trước chạy đi lại nói. Nói. Mắt mang chờ mong nhìn về phía chu cư chỉ cần độc dao còn sống, coi như tạm thời đảo tẩu cuối cùng cũng khó thoát một kiếp. Nàng đã không có sức tái chiến, huống chi coi như thực lực hoàn hảo cũng không phải độc dao đối thủ, hiện tại một đám người hy vọng chỉ có thể thả trên người chu cư. Sương mù. Chu cư nhíu mày. Hắn mặc dù cảnh giới cao thâm, nhưng đối với thế giới này hiểu rõ cuối cùng không nhiều, nhất là đối với yêu vật, càng là nghiêm trọng khuyết thiếu nhận biết. Hô. Thật phong đập vào mặt. Độc dao lần nữa đánh tới. Nó thân khóa áp phong, miệng phun khói độc. Thân thể cao lớn chỗ qua, cây đổ nhánh đoạn, liền xem như vệ yêu thiết cũng khó có thể ngăn cản nó tàn phá bừa bãi. Bành. Chu cư cánh tay lần nữa cùng độc dao chạm vào nhau, mặc dù sẽ rách một chút da thịt, lại khó sắn xu hướng suy tàn. Hắn chỉ là cựu phẩm võ giả, trên thân còn có 2000 cân khôi giáp, khí huyết tiêu hao rất nhiều. Tiếp tục nữa. Đem kiếm cho ta. Bành. Liêu Nhiễm sững sờ, lập tức hoàn hồn, vô ý thức cầm trong tay chạm yêu kiếm thả tới. Bành. Chu cư tránh đi độc dao tấn công, lấy tay tiếp nhận chạm yêu kiếm, thở hổn hển đột nhiên ngừng một lát. Cương đại nguyên thần trong nháy mắt cương ép ngăn chặn thể nội tàn phá bừa bãi khí độc, còn có cái kia hiện ra phân loạn khí huyết, nhục thân tiềm năng cũng bị đều kích phát. Cầm kiếm nơi tay, khí thế của hắn cũng theo đó phát sinh biến hóa hàn phong gào thét. Trời chiều vầng sáng xuyên thấu qua lá cây khe hở vẩy xuống mặt đất, nương theo lấy lá rụng nhau nhau mà rực rỡ nhảy múa. Hơi nước, độc dao, gió nhẹ, hàn kiếm, quang ảnh giao thoa, động tĩnh ở giữa, tựa như một bức tranh. Một vòng kiếm mang đột ngột xuất hiện tại bức tranh bên trong, cực hạn sát ý xé rách hết thảy, tựa hồ cùng vùng thiên địa này cũng bất tận dùng, giữ tận lại lăng lệ. Càng thêm. Bá đạo, quay cuồng khuấy động khí huyết lộ ra cố quỷ dị, ấm lãnh, chỉ là nhìn lên một cái, đều để trong lòng người phát lạnh. Chanh, kiếm ngân vang chói tai, bén nhọn, cũng làm cho Liêu Nhiễm hai mắt co bảo, tinh khí thần tựa như đều bị kiếm ý kia hấp dẫn. Không, nàng mãnh liệt cắn đầu lưỡi, đau nhức kịch liệt để nàng khôi phục một tia thanh minh, trong con ngươi càng là hiện ra một vòng sợ hãi. Đây là kiếm pháp gì? Chết, trực chỉ tử vong kiếm pháp. Kiếm pháp này, tựa hồ liền đại biểu cho tử vong, không có người, không có bất kỳ tồn tại gì có thể thoát đi tử vong. Yêu ma cũng không ngoại lệ. Đen kịt kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, nương theo lấy máu tươi vẩy ra, độc dao đầu lâu thoát ly thân thể trùng điệp rơi xuống đất. Thất phẩm thượng độc dao, đúng là bị một kiếm chém giết. Bạch. Lây dính máu độc chạm yêu kiếm cắm ở Liêu Nhiễm trước người, thân kiếm nhẹ nhàng lắc lư, tựa như còn đắm chìm tại vừa rồi kiếm ý kia bên trong. Thật bén nhọn kiếm pháp. Một vị lao giả tóc trắng xuất hiện tại hiện trường, ngón tay nhẹ nhàng phất qua trên mặt đất lưu lại vết kiếm. Ta từng gặp một môn kiếm pháp, tựa như thanh liên nở rộ, quét ngang vạn vật ô trọng, nhưng đó là tam phẩm phía trên tồn tại mới có kiếm ý. Sư tôn. Liêu Nhiễm mở miệng, người kia mặc dù rất nhanh giải quyết hùng yêu, độc dao, nhưng thực lực hẳn là vẫn chưa tới lục phẩm. Lúc này mới chân chính đáng sợ. Lão giả hít mắt, điều này nói rõ người này có được đỉnh tiêm truyền thừa, lại đã ngộ được trong kiếm thần ý, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, nhất định có thể trở thành tứ phẩm, thậm chí nuôi ra tam phẩm pháp tướng. Thái Nguyên phủ khi nào xuất hiện nhân vật bậc này? Hắn nhỏ giọng nói nhỏ, sắc mặt nghiêm trọng. Sư tôn. Liêu Nhiễm mở miệng lần nữa. Hắn hẳn không phải là người xấu. Tốt, hỏng, chỉ có thể dùng để phân chia phàm nhân, đối với cường giả chân chính tới nói, chưa từng tuyệt đối tốt xấu. Lão giả ngồi dậy, bất quá, hắn đối với nhân tộc là thân mật, cái này đầy đủ. Tam Hà Bang phong túng yêu vật tàn phá bừa bãi Thái Nguyên phủ, chẳng yêu đường không có khả năng mặc kệ làm vậy, nên bẩm lên Châu Nha. Vâng. Liêu Nhiễm cúi đầu, trong lòng thì là than nhẹ. Lão giả chỉ nói bẩm lên Châu Nha, cũng không nói vận dụng chẳng yêu đường lực lượng, hiển nhiên hay là có chỗ cố kỵ. Mà bẩm lên, không nói trước sẽ có hay không có hồi phục, cho dù có động tác, cũng không biết ngày tháng năm nào, bản địa bách tính có thể hay không chống đến khi đó. Đúng rồi. Lão giả mở miệng, ngươi nói người kia khôi giáp toàn bộ do phệ yêu thiết chế tạo thành. Vâng. Liêu Nhiễm hoàn hồn, gật đầu xác nhận. Chỉ ít 2000 cân phệ yêu thiết, đây thật là đại thủ bút, Tam Hà Bang tọa trấn Thái Nguyên phủ mấy chục năm, cũng bất quá vào tay 2-3000 cân mà thôi. Lão giả than nhẹ, xem ra người này đến từ thế lực lớn nào đó cũng không giả, không phải vậy làm sao đến mức như vậy hào hoa xa xỉ. Người mặc khôi giáp chu cư xuất hiện tại bờ sông, hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bay lượn từ lừng, bất đắc dĩ thở dài. Không biết bay, liền lấy xúc sinh lông lá này bất lực. Lắc đầu, hắn bọn người nhảy vào nước sông. Nặng nghề khôi giáp bao lấy thân thể của hắn, rơi xuống nước thời khắc đúng là không có nhấc lên mảy may bọt nước. Điều này nói rõ hắn thích hợp lực khống chế đã tới không mảy may tiết ra ngoài tình trạng. Dưới nước, Chu Cư hai tay bấm niệm pháp quyết, quanh thân khí huyết du lên, minh hoàng giáp lúc này hóa thành một đạo lưu quang chui vào đan điền của hắn. Thôn vệ ba đầu thất phẩm yêu vật tinh huyết, lại thêm một đám tiểu yêu, cuối cùng là để minh hoàng giáp tế luyện nhập môn, thành danh xứng với thực khí huyết thần binh. Về trước đi, gọi người đem hàng cầm lại bố phượng. Chương 41, hàng hóa chương 41, hàng hóa sáng sớm. Tiền thi giao liền đội vã đến đây bái phỏng. Chuyện gì? Chu cư thân mang áo mỏng, chân trần đạp ở trên ván gỗ, cầm lấy một châm đơn giản bóp chặt đến eo tóc dài. Như vậy vội vàng. Tam Hà ba người đưa tin, chúng ta bị cướp đi vải vóc tìm được, để cho chúng ta đi qua lấy. Tiền Thi Giao không người mở miệng. Tầm mắt của nàng đảo qua Chu Cư tóc dài, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ hâm mộ. Tóc càng dài, càng dễ dàng khô héo, khô ráo, cũng không dễ quản lý, làm nữ nhân đối với cái này lại quá là rõ ràng. Hết lần này tới lần khác, Chu Cư tóc không chỉ có dài, còn mười phần thuận hoạt, như mực như thác nước, gần như không làm sao cần quản lý, thật là để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Tại Tiền Thi Giao đã từng trong ấn tượng, Chu gia vị này trưởng tử dáng người gầy còm, bất học vô thuật, trừ tướng mạo còn có thể nói là không còn gì khác. Nhưng từ khi Tiền gia gặp kiếp, mình cùng đệ đệ Tiền Hổ ăn nhờ ở đậu về sau, mới phát hiện không đúng. Chu Cư tướng mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, đơn giản chính là một vị ôn nhuận như ngọc phiên phiên giai công tử. Nô, chính là hơi lạnh chút. Bất luận là đối với ai, đều thần sắc đạm mạc, không quá giống một người trẻ tuổi, càng giống là vị xuất trần đạo sĩ. Chuyện tốt. Xoay người, Chu Cư trầm âm thanh mở miệng. Để Lưu quản sự đi lĩnh, mang chút lễ vật đi qua. Cướp bóc thương thuyền ba đầu yêu vật đã bị hắn giết chết, tìm về mất đi vải vóc đương nhiên. Tại yêu huyệt hắn liền đã nhìn thấy vải vóc, chỉ bất quá không có chứa vật thủ đoạn, chỉ có thể lưu tại nguyên địa. Hiện nay yêu vật đã trừ, còn có trạm yêu đường chóc yêu nhân tham dự, hàng hóa nên tìm trở về. Vâng. Đối với Chu Cư kinh người dưỡng khí công phu, Tiền Thi Giao đã thành thói quen, lúc này để cập chuyện thứ hai, Vương Thụy, Vương thiếu gia cầu kiến. Tới thì tới, mang lễ vật gì? Chu Cư lắc đầu, để cho người ta tiếp nhận Vương Thụy mang tới đồ vật, chào hỏi ngồi xuống. Gần nhất lại gầy, đây là chuyện tốt. Ta gần nhất một mực tại luyện võ, đã cựu phẩm trung, cố gắng một chút đời này còn có hy vọng sở đến thất phẩm bên cạnh. Vương Thụy lau lau cái trán mồ hôi, cười nói, may mắn mà có ngươi, ta tại Vương gia thời gian mới tốt qua chút. Cưới kỹ nữ làm vợ. Cái này khiến Vương Thụy trực tiếp bị Vương gia đuổi ra khỏi cửa, liền ngay cả kế thừa gia sản quyền lợi cũng bị tước đoạt. Vẹn vẹn được một gian sắt đường bề ngoài, thậm chí ngay cả lúc trước hắn thành hôn tiêu xài, hay là tìm chú cư, Hạ Vĩnh Trương hai người mượn tạm. Cũng may vợ chồng trẻ thời gian ngọt ngào, Vương Thụy tập võ, xem bệnh, Lý Bình càng là không lâu sau mang thai. Từ khi Tam Hà Bang tiếp nhận thanh y địa bang, chú cư địa vị tăng lên, Vương Thụy lại lần nữa đạt được phụ thân nhìn chúng. Hiện nay thời gian càng phát ra thoải mái, vô sự không lên Tam Bảo Điện. Đặt chén trà xuống, Vương Thụy than nhẹ, ta lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ. Hắn đã không phải là lúc trước u mê thiếu niên, thành thục không ít, nhưng vẫn như cũ có thiếu niên ngây thơ. Cho nên biết rõ nhiều cùng Chu Cư tiếp xúc đối với mình có chỗ tốt, vẫn như cũ không muốn, không hy vọng hữu nghị trộn lẫn quá nhiều lợi ích. Nhưng có đôi khi, luôn luôn bất đắc dĩ. Nói nghe một chút. Chu Cư cười nhạt, Vương gia sự tình. Nếu như là việc tư, không đến mức trịnh trọng như vậy, còn mang theo có giá trị không nhỏ lễ vật. Vâng. Vương Thụy gật đầu, thở dài, trước đó vài ngày, nhà chúng ta một nhóm dược liệu tại bị yêu vật chốt kiếp, hôm qua Tam Hà Bang người đến nhà, nói là tìm được hàng. Ừm. Chu Cư gật đầu, hôm qua có ngoài thành yêu vật bị trạm yêu đường chóc yêu nhân giết chết, từ yêu huyệt tìm được không ít hàng hóa. Chúng ta Chu ra một nhóm vải vóc cũng ở trong đó. Nha. Vương Thụy hai mắt tỏa sáng, đội vàng nói. Cái kia. Chu Minh có thể hay không hỗ trợ đem Vương ra dược liệu từ Tam Hà Bang mang ra, Vương ra tất có hậu tạng. Minh Mạch. Chu Cư hiểu rõ. Tam Hà Bang đòi tiền. Nào chỉ là đòi tiền. Vương Thụy lắc đầu, mặt lộ đắng chát, nhóm hàng kia tổng cộng giá trị 5.000 lượng bạch ngân, tính cả phí chuyên trở, tiền vốn, lợi nhuận nhiều nhất hơn 1.000 lượng. Mà Tam Hà Bang muốn chúng ta cầm 3.000 lượng bạc đi ra. Không cầm, không công tổn thất 5.000 lượng bạch ngân. Cầm. Tổn thất vẫn như cũ không nhỏ. Nha. Chu Cư nhíu mày. Cái này có chút công phu sư tử ngoạm. Tìm về đồ vật, yêu cầu nhất định tiền bạc còn có thể lý giải, muốn nhiều như vậy hoàn toàn là dọa dẫm. Hô. Đan dược vào bụng. Dòng nước cấm từ bụng dâng lên. Nương theo lấy long tượng tình vật chuyển, Chu Cư da thịt có chút rung động, thể nội khí huyết nhanh chóng vận chuyển. Vùng đan điền. Thu nhỏ minh hoàng giáp bị khí huyết bao khỏa, chập trùng lên xuống. Khí huyết tần binh tựa như là cái thứ hai đan điền, gia tốc khí huyết vận chuyển, tốt hơn rèn luyện thân thể. Một lát sau, Chu Cư cảm giác kinh mạch có chút nhói nhói, lúc này minh bạch hôm nay tu luyện đã thành, chậm rãi dừng lại pháp môn. Khí huyết thần binh chỗ tốt vượt qua tưởng tượng, thường nhân chi tư cũng có thể thành tựu thất phẩm, loại vật này vì sao ít như vậy? Cho như vậy Thái Nguyên phủ, lục phẩm cường giả đỉnh cao có thể đếm được trên đầu ngón tay, thất phẩm cũng đã là cao thủ, mà chỉ cần có một kiện khí huyết thần binh, người bình thường tu luyện bình thường pháp môn đều có rất lớn cơ hội thành thất phẩm, như vậy bảo vật theo lý mà nói không đáp như vậy khan hiếm. Chỉ theo Chu Cư, luyện chế khí huyết thần binh cũng không khó. Điểm ấy lại là hắn chênh lệch. Đối với đã từng có được tam phẩm tu vi hắn tới nói, luyện chế khí huyết thần binh không có khả năng, kỳ thực rất khó. Nhất là ngũ phẩm phía trên khí huyết thần binh, liền xem như tông môn đỉnh tiêm, cũng là hiếm thấy bảo vật mà lại. Luyện chế minh hoàng giáp sử dụng hơn 2000 cân vệ yêu thiết, thế nhưng là Tam Hà Bang mấy chục năm tích lũy. Chu Cư vào tay nhẹ nhõm, lại không biết vì những này vệ yêu thiết, Tam Hà Bang hao phí bao lớn tâm huyết. Trọng bảo như thế, coi như có thể luyện chế thành khí huyết thần binh, cũng không phải người bình thường có khả năng nhúng chạm. Chúng chi, Thái Nguyên phủ cuối cùng chỉ là thần triều hạ hạt một cái địa phương không đáng chú ý, khí huyết thần binh hiếm thấy rất bình thường, nếu là đặt ở chân võ, thần tiêu bực này lại tông, khí huyết thần binh tuy không phải nhân thủ một kiện, nhưng cũng không tính hắn hữu. Hoa, Chu Cư hư nắm hai tay, thể nội minh hoàng giáp khẽ run lên, lập tức nhanh chóng hiện hình đem hắn thân thể bao quanh bao. Một loại nặng nề cảm giác tự nhiên sinh ra. Thân mang minh hoàng giáp, ta khí huyết chi lực bộc phát lại tăng một bậc, trong thời gian ngắn có thể cùng thất phẩm thượng võ giả tương đương. Bất quá cùng cái kia độc giao so sánh, hay là kém không ít. Yêu vật hình thể phần lớn viễn siêu nhân loại, khí huyết tự nhiên cường thịnh hơn, bất quá vệ yêu thiết có thể áp chế yêu lực, không phải vậy ngày đó coi như Chu Cư kiếm pháp siêu phàm, cũng khó có thể chém giết yêu vật kia. Thiếu gia, người hầu thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Lưu quản sự trở về. Nha. Chu Cư thu hồi minh hoàng giáp. Nhanh như vậy, xem ra sự tình không có thuận lợi như vậy. Vâng. Người hầu xác nhận, Tam Hà Bang người muốn chúng ta cầm 4000 lượng bạc mới có thể lấy đi bài vóc, Lưu quản sự không dám chuyên quyền, đặc biệt trở về xin chỉ thị. 4000 lượng bạc. Chu Cư cười khẽ, coi như hàng hóa toàn bán đi, mới có thể kiếm mấy cái. Lắc đầu, hắn đẩy cửa đi ra, chuẩn bị xe ngựa, ta đi một chuyến Chu phủ. Chương 42, hoán niệm chương 42, hoán niệm Tam Hà Bang trụ sở. Từ Thanh Y Liệp Bang hủy diệt, nơi này liền thành Tam Hà Bang địa bàn. Bành, bàn run rẩy. Chu Phúc sắc mặt âm trầm, nộ trừng đối diện nam tử gầy còm, họ Trương, mù mắt chó của ngươi, Chu gia hàng ngươi cũng dám ép, thật sự cho rằng nơi này ngươi nói tính. Chu Phúc, họ Trương nam tử ánh mắt băng lãnh, ta chỉ là nghe theo phó bang chủ phân phó làm việc, mà lại Chu gia hàng không phải đã đưa về sao? Trương Tản, Chu Phúc gầm nhẹ, không cần cầm phó bang chủ ép ta, ngươi biết rất rõ ràng Chu gia chủ chính là ta Chu gia con rể. Chu gia bố phường đương nhiên cũng coi như người Chu gia. A, Trương Tản cười lạnh. Theo Trương Mỗ biết, Chu Cư còn giống như chưa lập gia đình, tiểu thư nhà ngươi, chúng chi coi như cưới thì như thế nào? Nữ nhi đã gả ra ngoài như nước đã đổ ra, Chu gia bố phường là Chu gia bố phường, Chu gia quản cũng quá rộng. Bành, hắn lời còn chưa dứt, trước mặt bàn ầm vang vỡ vụn, Chu Phúc dậm chân tới gần, trợn mắt tròn xoe. Họ Trương, ngươi lặp lại lần nữa. Tốt, tốt. Có người ở một bên dàn xếp, đều là huynh đệ nhà mình, không cần thiết bởi vì chút chuyện nhỏ này tổn thương hòa khí, bất quá là một nhóm hàng mà thôi. Trương Minh, sao không để Chu Minh mang đi? Ngươi cho rằng ta muốn ăn? Trương Tàn hừ lạnh, đây là phó bang chủ yêu cầu, nó lao nhân ra dặn đi dặn lại, bất luận ai cũng muốn bắt tiền. Ta như cho các ngươi mặt mũi, ai thay ta giao nộp? Tốt. Chu Phúc vén tay áo lên, nói hồi lâu, hay là không hé miệng, xem ra hôm nay chủ mộ không thể không làm thật. Trương Tàn biến sắc, hắn tuy có tập võ, thực lực nhưng còn xa không bằng đối phương, thật muốn đánh lẫn nhau đứng lên chỉ có bị ẩu phần. Đủ rồi. Đúng lúc này, một vị văn sĩ trung niên từ phía sau đi ra, đối xử lạnh nhạt đảo qua giữa sân đám người. Cãi nhau, còn thể thống gì? Trương Tàn, đem Chu gia bố phường hàng thả đi. Nếu là phó bang chủ chất vấn, liền nói là của ta yêu cầu. Vâng. Trương Tàn đội vàng ứng thanh, Hà đường chủ. Không lâu, Trương Tàn tay cầm sổ sách, đi vào trụ sở Tây khu. Tam Hà bang trụ sở rộng lớn, dung nạp mấy ngàn người cũng dư xài, nhưng to như vậy Tây khu lại hiếm người dấu vết. Cho dù có, cũng là vội vàng. Cờ cờ ý tờ tê tê. Đẩy cửa phòng ra, vô số cỗ mùi lạ đập vào mặt, Trương Tàn ngừng thở, sắc mặt như thường đi vào. Nơi đây cho là một chỗ đại đường. Lúc này công đường cũng không người sống, ngược lại bị từng đầu con báo, lợn rừng, cự ngạc những vật này chiếm cứ. Bọn chúng hình dáng tướng mạo nửa người nửa yêu, hiển nhiên còn chưa hoàn toàn hóa hình, đang gặm ăn riêng phần mình trước mặt ăn thịt. Đối với Trương Tàn đến, cũng là không chút nào để ý ngạc đường chủ, đây là hôm nay sổ sách. Trương Tàn cổ họng chuyển động, đè xuống trong lòng ý sợ hãi, chậm rãi đi đến một đầu dài mấy mét cá sấu trước mặt, Chu gia cường thế, lại được Hà đường chủ phân phó, Chu gia bố phường vải vóc không thể muốn tới bạn. Tam Hà bang có một vị bang chủ, hai vị phó bang chủ cùng ba vị đường chủ, trong đó phó bang chủ cùng đường chủ bên trong đều có một vị không phải người, mà là yêu. Nô. Cá sấu hai mắt quay cuồng, chậm rãi dừng lại ăn cái gì động tác, nhìn thẳng Trương Tàn, ngươi nghe ai? Ta. Nhỏ. Trương Tàn sắc mặt trắng bệnh, âm thanh run rẩy, tự nhiên là nghe ngài. Nghe ta, còn để cho người ta lấy không đồ vật. Cá sấu ưỡn mẹo thân thể, đầu lâu hóa thành hình người, giữ tận ngũ quan tràn đầy vẻ ngoan lệ, chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật. Bành. To lớn đuôi cá sấu đột nhiên hất lên, Trương Tàn cả người ly khai mặt đất, đâm vào trên tường thổ huyết trượt xuống. Máu tươi mùi, để một đám yêu vật nhao nhao ngẩng đầu, trong miệng nghẹn ngào rung động, trong mắt phát ra vẻ tham lam. Không có chúng ta, họ Lý không thành được Tam Hà Bang bang chủ, Tam Hà Bang cũng chiếm không được tòa này Thái Nguyên phủ. Cá sấu gầm nhẹ, chỉ là Chu gia đây tính toán là cái gì đồ vật? Trương Tàn thân thể run rẩy, dáng chống đỡ cường điệu thương thân thể quỳ rạp xuống đất, một bên dập đầu một bên cầu xin tha thứ, đường chủ tha mạng, đường chủ tha mạng, nhỏ cũng không muốn như vậy, thật sự là bất đắc dĩ. Đường chủ. Phía dưới một đầu tiểu yêu thanh âm sắc nhọn, là chúng ta từng bước một giúp họ Lý đi đến hôm nay, hiện tại dùng đến hắn, lại như vậy không dùng được. Muốn ta nói, dứt khoát đem người nơi này tất cả đều ăn, đem Thái Nguyên phủ biến thành một tòa yêu thành. Hà không đẹp quá thay, không có đơn giản như vậy. Một đầu tuổi già chưa yêu buồn bực thanh âm mở miệng, Thái Nguyên phủ có cao thủ tọa chấn, coi như hải đầu lĩnh gọi tới phụ mẫu, cũng chưa chắc có thể cầm xuống. Huống chi, nơi này là nhân tộc địa giới, chúng ta yêu tộc làm việc cuối cùng có chút không tiện. Đầu lĩnh nhu cầu cấp bách năng lượng, dùng để mua sắm đan dược đột phá lục phẩm, chuyện này không có khả năng chậm trễ. Ngạc đường chủ hai mắt nhắm lại, giết ta yêu, bắt ta đồ vật, còn muốn ta xem bọn hắn sắc mặt. Giống. Nó thấp giọng gầm thét, nếu là bọn họ so với ta mạnh hơn thì cũng thôi đi, một đám yếu đuối phàm nhân, dám lớn lối như thế. Đường chủ, có yêu vật cười nhẹ, nhân loại chính là như vậy, bị một chút mặt ngoài đồ vật che khuất hai mắt, không hiểu được cường đại mới là chân thực. Cái kia tốt, cá sấu cúi đầu, ta sẽ dạy cho bọn hắn cái gọi là đường chủ danh phận, còn lâu mới có được lực lượng chân chính tới cường đại. Chu gia bố phượng, đi ngoài thành gọi hai đầu kền về tới, coi như xảy ra chuyện, bọn hắn cũng không oán chúng ta được trên đầu. Vâng. Trong góc, một đầu thử yêu gật đầu xác nhận, lập tức thân thể quay cuồng tiến vào dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù sự tình không có hoàn thành, vương gia hay là mở tiệc chiêu đãi Chu Cư. Dù sao so với chuyện lần này, rút ngắn hai nhà quan hệ, đối với vương gia tới nói hơi trọng yếu hơn. Ai? Gia chủ vương gia Vương Lương mới đồng dạng là một tên mập, hắn một mặt đắng chát. Vốn cho rằng Tam Hà Bang thay thế Thanh Y Lệ Bang, cuộc sống của chúng ta có thể dễ chịu chút, ai có thể nghĩ? Mặc dù không có nhiều nộp thuế, lại thêm ra đến một đống yêu vật. Nha. Chu Cư mở miệng hỏi. Nhiều rất nhiều. Đúng vậy a. Vương Thụy tiếp lời. Chu Minh có chỗ không biết, mấy tháng gần đây, ngoài thành thêm ra rất nhiều yêu vật, thậm chí có chút thôn trang bách tính bị yêu vật đều giết tuyệt. Liền liên thành bên trong, nghe nói Tam Hà Bang trụ sở phụ cận, liền có người nhìn thấy có yêu vật ẩn hiện, mặc dù không biết những yêu vật này cùng Tam Hà Bang có quan hệ hay không, nhưng khi đó Thanh Y Địa Bang thế nhưng là thường xuyên thanh lý ngoài thành yêu vật. Dạng này, Chu Cư gật đầu, phụ thành chủ hẳn là sẽ không mặc kệ không hỏi đi. Cái này, Vương gia phụ tử liếc nhau, Vương Lương mới nói, hẳn là sẽ không, nhưng khi nào quản, ai rõ ràng. Ừm. Chu Cư như có điều suy nghĩ. Hắn rất ít đi ra ngoài, đều biết gần nhất yêu vật tàn phá bờ bãi, không có đạo lý phủ thành chủ sẽ không rõ ràng. Cho nên, là bọn hắn cố ý dung túng. Bất quá Chu Nhữ Viên nói qua, yêu vật chỉ có thể làm giữ nhất thời, sớm muộn cũng sẽ giải quyết, xem ra Chu gia biết chút ít cái gì. Cơm nước non nê. Chu Cư ngồi lên xe ngựa hướng Chu phủ đốt đi. Nửa đường, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra không hiểu, cúi đầu nhìn về phía mình tim chỗ. Oán niệm. Hắn dù chưa tu thành đại đạo, cũng đã sẽ không dễ như trở bàn tay niệm oán niệm, cho nên oán niệm này. Nguyên thân. Ta chỉ là mượn nhờ bộ thân thể này tinh huyết phục sinh, hiện nay nguyên thân ấn ký cơ hồ đều tan đi, còn sót lại một chút huyết mạch đều có thể kích hoạt bán nghiệm, xem ra nhân quả dây dưa cực sâu. Chu Cư lấy tay ôm ngực như có điều suy nghĩ, nguyên thân bất quá là một cái bình thường con nhà giàu, hại hắn người cũng đã giải quyết, như vậy bán nghiệm chỉ có thù giết cha. Thiên ứng đạo vị kia tam đương ra, hồng ứng đồng si hương tại phụ cận. Chu Cư rèm xe bắn lên, hướng phía ngoại môn nhìn lại, ánh mắt dần dần sinh ra biến hóa. Chương 43, đánh lén chương 43, đánh lén hay là trong thành tốt. Nó ứng tại Thiên ứng đạo một đám đầu mục bên trong sắp xếp thứ 7. Tốt làm một đôi bên nước Việt, có thất phẩm hạ tu vi. Hắn còn có một vị dáng người mỹ lệ, tướng mạo xinh đẹp thế tử. Hồng ứng đồng si hương. Thiên ứng đạo tam đương ra. Hai người bọn họ tính cách hoàn toàn tương phản. Đồng si hương mạnh mẽ nóng nảy, là người nóng tính, ngốc ứng tướng mạo thường thường, lại có phần có thể ẩn nhẫn. Chính là bởi vì tính cách của hắn chịu được hồng ứng tính tình nóng nảy, dần dần ngược lại bồi dưỡng được cảm tình sâu đậm. Nương tử. Đây là Trương gia cửa hàng Kim Ti Tuyết Nung Cao, dùng 7 loại nguyên liệu nấu ăn tỉ mỉ chế tác mà thành điểm tâm. Ngốc ứng mặt mũi tràn đầy yêu thương, ngươi thích ăn nhất món điểm tâm ngọt, mau nếm thử. Hồng ứng đồng si hương tiếp nhận điểm tâm đặt ở trong miệng, ngọt lịm hương vị tràn ngập ra, không tệ. Phía ngoài thời gian mặc dù tiêu sái tự tại, nhưng cả ngày nơm nớp lo sợ, đói một bữa no một bữa, nơi nào có trong thành sinh hoạt tới dễ chịu. Nàng nuốt xuống điểm tâm, than nhẹ một tiếng, ta phát hiện lớn tuổi, liền càng ngày càng ưa thích cuộc sống an ổn, ngươi nói chúng ta khi nào có thể ở trong thành định cư. Nhanh! Ngốc ứng mặt lộ cương triều, chúng ta giúp Tam Hà Bang giải quyết Thanh Y Địa Bang, chỉ đợi Tam Hà Bang ổn định lại, chúng ta liền có thể đổi thân phận ở trong thành sống lâu, cũng có thể là hai đứa bé tìm một cái chính đáng đường ra. Bọn hắn mặc dù là đạo phỉ, nhưng không hy vọng đời sau của mình là loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian trẻ tuổi nóng tính thời điểm ưa thích, theo tuổi tác gia tăng, càng phát ra cần một cái ổn định sinh hoạt. Sớm tại mấy năm trước, hai người liền thương nghị qua như thế nào mới có thể lui ra tới. Hồng ứng đồng si hương chậm rãi gật đầu, trong mắt lập tức hiện hiện một tia không hiểu, vị kia hải gia đại thiếu gia đang làm cái gì? Kiếm tiền, mua thuốc. Ngốc ứng mở miệng, yêu tộc tiến giai xa so với nhân tộc càng thêm phiền phức, nhất là giao long huyết mạch, cần phục dụng thiên tài địa bảo, những vật này có thể không rẻ. Trong khoảng thời gian gần nhất này, hải gia vị kia dung túng thủ hạ yêu vật cướp bóc thương hộ, vơ vét ngân lượng, không cách nào đổi thành ngân lượng hàng hóa thì để những tiểu thương kia đưa tiền đây lấy, như vậy tầng tầng vơ vét, chính là vì mua một phần thốn thân đan, trợ nó đột phá lục phẩm, thành tiểu ngũ phẩm đại yêu. Ngũ phẩm đại yêu còn có một cái khác xưng hô, ngàn năm yêu. Bình thường mà nói, chỉ có tu luyện ngàn năm yêu vật mới có thể thành tiểu ngũ phẩm, đã thuộc đại yêu hàng ngũ. Không muốn khổ tu lời nói cũng có thể mượn nhờ ngoại vật, nhưng loại này linh đan diệu dược đều giá trị kinh người. Lý Hiển Sơn mặc kệ. Lý Hiển Sơn chính là bài giáo trưởng lão nghĩa tử. Mặc dù võ đạo thiên phú bất phàm, nhưng bối cảnh không tính mạnh. Ngốc ứng lắc đầu, hắn người này tính cách cũng có chút mềm yếu, có thể trở thành Tam Hà Bang bang chủ toàn bộ nhờ Chu gia cùng yêu tộc giúp đỡ. Việc quan hệ hải đại thiếu tiến giai ngàn năm đại yêu, nếu là nhúng tay chính là ngăn đường chi địch, hắn không có lá gan này. A, Hồng ứng đồng si hương mặt lộ cười nhạo, xem ra vị này Tam Hà Bang bang chủ cũng không thế nào à? Chẳng lẽ hắn không rõ ràng Hải Vân Chu nếu là tiến giai ngũ phẩm, địa vị của hắn sẽ thay đổi thấp hơn? Được rồi, nàng khoát tay áo, nói, không liên quan gì đến chúng ta. Vâng, Ngốc ứng gật đầu, nói đến. Chu gia đời trước gia chủ cũng là chết tại trong tay của ngươi, bọn hắn thật đúng là không may. Trước không nội, Hồng ứng đồng si hương quét mắt đi qua xe ngựa, chậm tiếng nói. Thật vất vả có cơ hội vào thành, trước hết để cho hắn sống lâu mấy ngày, chúng ta cũng có thể hưởng thụ một chút. Không tệ. Ngốc ứng phù hợp nói. Ta vừa rồi hỏi thăm một chút, thành Nam Giang gia cắt áo nổi danh nhất chờ ngày mai đi qua làm cho người kiện y phục. Ừm. Đồng si hương nở nụ cười xinh đẹp. Tam Hà bang chủ sở. Hà đương chủ đạt được đáp ứng, đẩy cửa đi vào thư phòng. Bang chủ. Ừm. Lý Hiển Sơn thả ra trong tay thư quyển, trầm âm thanh mở miệng, có việc. Vị này thay thế Hồng Thanh Y Liễu, trở thành Thái Nguyên phủ người thứ nhất tồn tại, tướng mạo thường thường, thuộc về lẫn trong đám người tuyệt sẽ không bị người chú ý tới loại kia người thân hình của hắn tương đối gầy, cho người ta một loại yếu đuối cảm giác, khí huyết cũng là không chút nào lộ ra, nhưng hắn lại là một vị thực sự lục phẩm đỉnh phong cảnh cao thủ. Bang chủ, Hà Đường chủ mặt lộ trầm âm, phương nhỏ giọng nói, hôm nay bởi vì Chu gia bố phường, người của Chu gia cùng Ngạc Đường chủ người ở đại sảnh phát sinh cãi lộn. Không chỉ có là Chu cư bố phường, đoạn thời gian này Ngạc Đường chủ dọa dẫm không thua gì cường trinh thuế má. Trong thành phố hộ, tiếng buồn bã tái đạo. Vân Chu muốn trở thành ngũ phẩm, khó tránh khỏi cấp bách chút. Lý Hiển Sơn cười nhạt, lúc trước nó giúp ta trở thành Tam Hà bang bang chủ, ta liền hứa hẹn toàn lực trợ nó thành tựu đại yêu, tự nhiên không có khả năng nuốt lời. Thế nhưng là, Hà Đường chủ ngẩng đầu, không có gì có thể là. Lý Hiển Sơn khoát tay, việc này ta đã biết, ngươi lui ra đi, trong thành thương hộ oán khí ngươi tận lực ép một chút, Ngạc Đường chủ bên kia ngươi cũng nhiều khuyên đủ, cứ như vậy đi. Cái này, Hà Đường chủ mặt lộ vẻ khó xử, lập tức bất đắc dĩ than nhẹ, vâng. Hắn con người rời khỏi thư phòng. Nghĩa phụ, trong hắc ám một cái thanh âm thanh thúy vang lên, Hải Vân Chu làm quá mức, chẳng lẽ chúng ta thật sự mặc kệ không hỏi mặc cho nó dẫn tới kêu ca sôi trào. Kêu ca, Lý Hiển Sơn nhẹ nhàng lắc đầu, tâm hoài oán hận cũng không có nghĩa là liền đã sẽ độc thủ, lúc này mới vừa mới bắt đầu, vẫn chưa tới thời điểm. Mà lại vũ phẩm không phải tốt như vậy thành. Thu ưng, Hồng ưng ở trong thành thuê một chỗ đình viện, tiền viện lưu cho đi theo hai người vào thành Thiên Lương đạo huynh đệ, hậu viện thì do hai người bọn họ ở lại. Người không chịu nhận mình giả không được. Đứng ở đình viện, Hồng ưng đồng si hương ngẩng đầu nhìn trăng tròn, nói một mình, mười mấy tuổi thời điểm ta nhất qua ghét chính là vây ở trong thành, không có cách nào đi ra ngoài chơi buồng địch. Hiện tại nếu là có thể có một chỗ thuộc về mình đình viện, con cháu quấn đầu gối nên cỡ nào hưởng thụ. Nàng đưa tay sờ lên chân mày, một chút nếp nhăn rõ ràng hiện hiện. Nàng bây giờ đã 37, mặc dù tinh thông bảo dưỡng, trên mặt đã hiện ra nếp nhăn. 28 tuổi năm đó nàng đã từng nếm thử xung kích lục phẩm cảnh giới, kết quả không thành. Hiện nay theo tuổi tác gia tăng, khí huyết suy yếu, tu vi cũng từ thất phẩm đỉnh phong xuống làm thất phẩm trung. Tam đương gia đã hữu danh vô thực, hiện nay thật muốn động thủ, lão ngũ đều mạnh hơn nàng một bậc, nếu không phải là thủ lĩnh nhớ tình cũ đã sớm trượt mấy cái thứ tự. Tam đương gia, thủ hạ thanh âm từ ngăn cách trước sân sau nhị môn truyền đến, thất đương gia muốn thịt rượu, để cho chúng ta huynh đệ hôm nay ở phía trước tụ họp một chút, xin ngài đi qua. Nha. Hồng ưng đồng si hương nhíu mày, muốn rượu không có. Muốn. Người tới cười nói, rất lâu. Cờ cờ ý tờ tê tê. Kéo cửa phòng ra. Dưới bóng đêm, một người chính con người chờ đợi. Đi. Hồng ưng đồng si hương phất tay, khó được vào thành, hôm nay không say không. Ừm. Nàng lời còn chưa dứt, ánh mắt đột nhiên biến đổi, người là ai? Nên đón nàng, là đối phương chập ngón tay như kiếm kiếm chỉ, sắc bén kình khí trực chỉ cổ họng yếu hại. Nguy hiểm. Trải qua sát phạt, mấy lần sinh tử một đường nuôi đi ra bản năng, để Hồng ưng đồng si hương vô ý thức làm ra phản ứng. Chương 44, đại cục chương 44, đại cục cương kích thuật. Tương tốc độ cực kỳ kinh người, một khắc trước còn tại chân trời, tiếp theo một cái chớp mắt đã đi tới gần. Có đôi khi con mồi còn chưa kịp phản ứng, đã bị ưng chảo bắt giữ. Sở dĩ nhanh như vậy, ở chỗ ưng đặc thù thân thể cấu tạo, có thể mượn nhờ lao xuống chi thế tăng lớn quán tính nhưng lại không bị lực cản chỗ cản, nhất là cự ly ngắn một phát, càng là kinh người. Ưng kích thuật chính là cao nhân tiền bối lấy lên tinh hoa, diễn hóa mà thành ưng chảo công một cái tuyệt chiêu. Hồng ưng đồng si hương thể nội khí huyết đột nhiên vừa tăng, cả người lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng thẳng tắp hướng về sau ngã tới. Vật lý quy luật ở trên người nàng tựa như không tồn tại đồng dạng. Đồng thời hai tay mở ra, như kẻ sắt đất bay lượn từ đường, đúng là trong nháy mắt cuốn đến Chu cư sau lưng. Động tác chi đột ngột, nhanh chóng, có thể xưng nàng đời này đặc sắc nhất một bút. Bất quá dù là như vậy, nơi cổ họng vẫn như cũng bị đột kích kình khí vạch ra một đạo vết máu, nếu là chậm hơn sát na, xương cổ sợ là tại chỗ đứt gãy, trực tiếp mất mạng, đủ thấy vừa rồi hung hiểm. A. Chu cư miệng phát kinh nghi. Rõ ràng là đối phương ứng biến chi năng nho nhỏ kinh ngạc một chút, lập tức thân hình nhất chuyển huy quyền đánh ra. Cự linh quyền. Vô hình quyền ý ngưng ở quyền phòng, thể nội minh hoàng giáp khẽ run lên, đem thân thể vây kín mít. Trong chớp mắt, hắn liền hóa thân một tôn lạnh như băng cương thiết cự nhân. Giang giáp. Hồng ưng đồng si hương tuy là thất phẩm cao thủ, nhưng cũng là nhục thể phàm thai, từ gánh không được minh hoàng giáp bên trong. Quyền chảo chạm vào nhau, nàng năm ngón tay tại chỗ đứt gãy, dư lực càng là cuồng đột tiến mạnh, đánh vào cánh tay. Bành. Đồng si hương miệng phát kêu thảm, trùng điệp ngã xuống đất. Thất phẩm. Ngươi là ai? Thái Nguyên phủ thất phẩm cao thủ không hề ít, nhưng cũng không nhiều, tuyệt đại đa số nàng đều có chỗ nghe thấy. Nhưng tựa hồ cũng không người trước mặt, mà lại đường đường thất phẩm cao thủ, vậy mà đánh lén ám sát chính mình. Đơn giản vô sỉ. Đối mặt chất vấn Chu cư không rên một tiếng, dậm chân xông lên, thân như sơn nhạc lưỡng ngang, quyền giống như Thái Sơn áp đỉnh. Hắn có thể duy trì thất phẩm thời gian có hạn, mà lại đối thủ lần này xa so với Di Vãng tới càng mạnh. Hồng ưng thế nhưng là từng xung kích qua lục phẩm thất phẩm cao thủ, mặc dù tổng thất phẩm đỉnh phong suy sụp đến thất phẩm trung, nhưng thủ đoạn, thực lực đều muốn viễn siêu bình thường thất phẩm. A, bị quyền phong bao trùm, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh đồng si hương đại thủ gầm thét, ta liều mạng với ngươi. Thiên ứng chảo, một cỗ sắc bén chi khí đột nhiên mà sinh, khí huyết cuồng bạo tựa như giữa trời rót thành một đầu thương lưng, lăng lệ chảo kình bao phủ toàn trường. Với anh, Chu cư lử lạnh, hắn không sợ đối phương cùng mình cứng đối cứng liền sợ kéo dài thời gian, đem những người khác cho. Long tượng kình, cự linh quyền pháp, bình thường pháp môn ở trên người hắn hóa mục nát thành thần kỳ, mỗi một chiêu đều lôi cuốn cự lực, mỗi một quyền đều cho người ta một loại không cách nào né tránh ảo giác.
bành,
bành. Thật đơn giản ba quyền. Một quyền đánh nát đột kích trảo công, quyền thứ hai đánh nát hồng ngưng đồng si hương lịch thế lật bàn hy vọng, quyền thứ ba thì là tuyệt vọng. Ngang nhau cảnh giới. Thất phẩm xa không phải chu cư đối thủ. Thúng chi. Hắn đánh lén trước đây, trước một bước trọng thương mục tiêu. Hả? Ngay tại chu cư thừa thắng xông lên, chuẩn bị nhất cử giải quyết đối phương thời khắc, trong lòng tăng vọt một cỗ báo động. Nguy hiểm. Bành. Mũi chân hắn chia xuống đất, mặt đất đột ngột hướng xuống chầm xuống, mà hắn thì mượn nhờ nguồn lực lượng này nhanh chóng nhanh lùi lại cùng lúc đó. Hồng ngưng đồng si hương mắt hiện dữ tợn, miệng phát gào thét, nơi ngực đột nhiên phun ra một đạo huyết vụ. Tư. Huyết vụ tràn ngập mấy trượng phương biên, trong phạm vi bao phủ vạn vật tan rã. Chu cư đã rời khỏi huyết vụ phạm vi bao phủ, vẫn như cũ cảm giác hai mắt biến thành màu đen, tim đập rộn lên. Chúng ta huyết độc, ngươi. Nhìn chu cư, hồng ngưng đồng si hương cắn răng gầm nhẹ, cũng phải chết. Phù phù. Nàng thân thể nhoáng một cái, mới ngã xuống đất, đã mất đi sức sống. Cái gọi là huyết độc, đúng là giấu tại trái tim của nàng bên trong, là một loại cá chết lưới rách liều mạng chi pháp. Huyết độc. Chu cư thu hồi minh hoàng giáp, sờ lên nhảy lên tốc độ viễn siêu bình thường trái tim, nhíu mày, có thể lần theo khí huyết chui vào trái tim, loại độc này. Ngược lại là có chút ý tứ. Mí môi một cái, hắn bọn người nhảy lên tường miệng, miệng khó chịu hử, lảo đảo xông vào hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Nhục thể của hắn dung nhập thất phách, mệnh hồn, sức khôi phục kinh người, huyết độc hoàn toàn không đủ để chí mạng. Nhưng trong thời gian ngắn, khó tránh khỏi sẽ thụ chút ảnh hưởng. Nếu là lúc này bị tiên ưng đạo những người khác vây quanh, sợ là thật có khả năng lật thuyền trong mương. Chủ quan, Trung Quy là đã từng thất phẩm đỉnh phong cao thủ, lần này hành thích quá mức vội vàng, nếu là kế hoạch chu toàn không đến mức chật vật như thế, đã từng nguyên anh cảnh giới cường đại để cho mình quá mức cuồng vọng. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, Chu cư ánh mắt lấp lóe, trước tiên tìm một nơi tránh một chút. Chu phủ, Chu Nhữ Nguyên bưng ấm trà đi vào chính đường. Nhị ca, a, Chu Kính Nhân đứng dậy, phụ thân tình huống thế nào? Vẫn là như cũ, một thụ phong hàn thân thể liền không thoải mái, hiện tại ngủ mất đã tốt lắm rồi. Chu Nhữ Nguyên mở miệng, không có chuyện gì, nhiều năm như vậy đều là như vậy. Năm đó phụ thân tu luyện ra đường rẽ, lưu lại di chứng lại thành bệnh tật. Chu Kính Nhân thở dài, ta tìm tiếp danh y để nhìn có thể hay không chẩn trị. Ừm. Chu Nhữ Nguyên đã thành thói quen thân thể của phụ thân tình huống, dù sao chỉ là bệnh vặt, ngược lại hỏi, nghe nói ngoài thành lại có người gặp tiếp, Tam Hà Bang mặc kệ sao? Yêu vật. Chu Kính Nhân lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta làm sao không hiểu? Chu Nhữ Nguyên nhíu mày, không phải liền là cái kia Hải Vân Chu muốn tiền muốn điên rồi sao? Có biết hay không hiện tại Tam Hà Bang thanh danh đã không bằng thanh y để bang. Bang chủ của các ngươi cũng thật sự là phế vật. Im ngay. Chu Kính Nhân sắc mặt trầm xuống. Chớ có khinh thường bang chủ, hắn có thể từ tầng dưới chót từng bước một đi đến hôm nay, tuyệt không phải hạ người hời hợt. Chỉ là Hải Vân Chu vừa giúp Tam Hà Bang cầm xuống Thái Nguyên phủ, hiện nay liền trở mặt, cũng quá mức lương bạc. Chờ một chút. Chờ cái gì? Chu Nhữ Nguyên nhíu mày. Chờ một cái cơ hội. Chu Kính Nhân mở miệng, nhanh. Tam Hà Bang trụ sở. Cửa sau. Ngốc ưng sắc mặt âm trầm đứng ở trong bóng tối. Phía sau hắn là một cỗ xe ba gác, trên xe ba gác là hồng ưng đồng si hương còn có dư ôn thi thể. Trở về đi. Một người mở miệng, ngạc đường chủ nói, muốn lấy đại cục làm trọng, không có khả năng bởi vì chết một người hỏng hại thiếu gia đại sự. Yên tâm. Gặp ngốc ưng ánh mắt băng lãnh. Hắn lời nói xoay chuyển, nói, đợi cho Hải thiếu gia trở thành đại yêu, Thái Nguyên phủ còn không phải chúng ta định đoạt, ngược lại là tìm tới hung thủ dễ như trở bàn tay. Trở về đi. Trong màn đêm, Hàn Phong cuốn lên lá rụng, Ngốc Ưng thân thể tựa như là một cây gậy gỗ, gắt gao xử tại nguyên chỗ. Ta chỉ là ra ngoài gọi chút thịt rượu, nếu như ta không có đi, có lẽ nương tử liền sẽ không xảy ra chuyện. Thất đương gia. Một người tại phía sau hắn mở miệng, làm sao bây giờ? Tam đương gia chết rồi, ngay tại phủ thành này bên trong bị người giết chết, chẳng lẽ chúng ta liền mặc kệ không hỏi? Báo quan khẳng định không có khả năng. Thiên đương đạo thế nhưng là người người kêu đánh đạo phỉ, giết chết hồng ưng đồng si hương người có thể đến tiền thưởng. Mà Tam Hà Bang yêu vật, hiện nay rõ ràng không có ý định để ý tới. A, nó ưng ngẩng đầu, mặt lộ dữ tợn, đại cục. Vì gom góp đầy đủ ngân lượng mua sắm đan dược, Hải Vân Chu không tiếp phóng túng yêu vật cướp bóc qua lại hành đường, giúp túng thủ hạ trắng trận vơ vét ngân lượng, dù cho toàn thành phú hộ tiếng oán than dậy đất cũng không quan tâm. Trong miệng hắn thì thảo, hiện tại chỉ là để bọn chúng hỗ trợ điều tra giết chết nương tử của ta hung thủ, vậy mà lo lắng ảnh hưởng đại cục. Sao mà buồn cười? Nó ưng nhếch miệng, trên mặt giống như khóc giống như cười, cuối cùng dần dần hóa thành điên cuồng. Với anh, đem những dụ yêu thảo kia điểm. A, sau lưng thủ hạ sắc mặt đại biến, đầu. Dụ yêu thảo sẽ để cho yêu vật thú tính đại phát, hiện tại trong thành yêu vật đông đảo, nếu là bọn chúng phát cuồng. Đi làm. Ngốc ưng đột nhiên quay người, mặt lộ dữ tợn, đừng để ta nói lần thứ hai. Vâng. Thủ hạ trong lòng cuồng loạn, ta cái này đi. Nói bội ba hướng phía chỗ ở sân nhỏ chạy đi. Nương tử. Ngốc ưng quỳ gối xe ba gác trước đó, đưa tay khẽ vuốt hồng ưng đồng si hương sợi tóc, ánh mắt băng lãnh, bất luận là ai giết người, ta đều sẽ để hắn trả giá đắt, không, ta muốn để toàn bộ Thái Nguyên phủ đều không được an bình. Chương 45, dụ yêu thảo chương 45, dụ yêu thảo tư. Chu cư ngồi xếp bằng phòng chứa tuổi nơi hẻo lánh, trên thân khói trắng bốc hơi, một chút trộn lẫn vật chất màu đen huyết thủy từ lỗ chân lông chảy ra. Sau khi hạ xuống, bùn đất bị ăn mòn, từ từ rung động. Hồng ưng đồng si hương lấy một loại đặc thù pháp môn giấu độc tại khí huyết bên trong, càng ở trong trái tim ngưng tụ thành túi độc. Một khi kích phát, có thể diệt giết phương viên mấy trượng vật sống. Liền xem như Chu cư, nhất thời vô ý cũng nói, cũng may hắn thể chất đặc thù, loại độc này còn không nguy hiểm đến tính mạng. Thời gian chậm rãi trôi qua, thể nội huyết độc cũng bị một chút xíu bài xuất. Hô, thở dài một ngụm trọc khí, hắn chậm rãi mở ra, trong con ngươi lộ ra cố mỏi mệt. Độc tố còn sót lại tận trừ. Về sau làm việc khi cẩn thận, hiện tại thân thể cuối cùng chỉ có cựu phẩm tu vi, cẩn thận là hơn. Ừm. Trong mũi người nhẹ, Chu Cư hơi biến sắc mặt. Trong không khí tựa hồ có đồ vật gì tràn ngập, hút vào thể nội đằng sau, khí huyết tùy theo nổi lên bận sóng. Bất quá thoáng qua liền bình phục lại. Chuyện gì xảy ra? Hắn bọn người nhảy lên nóc nhà, đưa mắt quét qua, ánh mắt liền rơi vào Hồng Ưng Đồng Si Hương ẩn thân sân nhỏ. Nơi đó khói đặc cuồn cuộn. Dưới bóng đêm, hơi khói không dễ dàng bị người phát hiện. Nhưng trong này hơi khói như trụ, giống như là bị người lấy ở mức đồ vật che đóng mặc cho sương mù quyết tán, vẫn như cũ dẫn tới phụ cận ồn ào không ngừng, hư hư thực thực có hỏa hoạn loại hình thanh âm vang lên. Chẳng lẽ lại, bọn hắn tại đốt cháy Hồng Ưng thi thể? Chu Cư sờ lên cái cằm, nhịn không được cười lên, đang muốn quay người rời đi thời khắc, sát vách đình viện đột nhiên truyền đến một trận ồn ào. A, đem nó ngăn lại, kéo căng xiềng xích, đừng để bọn chúng chạy. Trong viện, hơn 10 hộ viện tay cầm đao thương, đem hai đầu khuyển yêu bao bọc vây quanh, trên mặt đất lại có lấy một bộ thi thể. Yêu chính là yêu, một vị bụng vệ nam tử trung niên nội trường khuyển yêu. Mỗi ngày ăn ngon uống sướng nuôi các người, lại vẫn ăn người, quả nhiên là làm sao cũng nuôi không quen. Chủ gia, một vị hộ viện chắp tay mở miệng. Cái này hai đầu khuyển yêu lúc đầu đã ngủ, chẳng biết tại sao đột nhiên phát cuồng, cho chúng nó cho An Vương nhị chạy tới trấn an, cũng bị bọn chúng cho cắn chết, bọn chúng bình thường không phải như thế. Hừ, nam tử hừ lạnh, mặc kệ vì cái gì, nếu bọn chúng ăn người, vậy liền không có khả năng giữ lại, động thủ cho ta. Và anh, một đám hộ viện xác nhận, nhao nhao nâng thương xung lên. Gia đình giàu có vì trong nhà hộ viện, thường thường sẽ nuôi nhốt khíu rắc bén nhảy loài chó, có chút càng là trực tiếp nuôi nhốt khuyển yêu. Khuyển yêu mở linh thiếu, trên người có yêu khí. Bọn chúng so phổ thông loài chó khíu rắc càng nhạy cảm, lực lượng mạnh hơn, còn có thể mượn nhờ thiên địa chi lực rèn luyện thân thể, thậm chí có được trí khôn nhất định, cho nên liền xem như tam lệnh ngũ thân vẫn như cũ có người nuôi nhốt. Triều đình, người của nha môn đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con, dù sao có thể nuôi yêu vật đều không phải gia đình bình thường. Hiện tại, hiển nhiên là khuyển yêu thú tính đại phát, vậy mà cắn chết nuôi nấng chính mình người. Phúc. Khuyển yêu lực lượng lớn, thân thể linh hoạt, làm sao trên thân trói buộc lấy xiềng xích, đối mặt một đám hộ viện cơ hồ không có sức chống cự, giống như nổi điên tấn công mấy lần, liền bị trường thương đâm chết tại chỗ. Yêu. Ẩn thân nóc nhà chỗ bóng tối Chu Cư sắc mặt dần dần nghiêm túc, ngắm nhìn một phía, hai mắt co vào. Thật là nhiều yêu. Hắn biết trong thành có phú hộ nuôi nhốt yêu vật, có thể là vì trong nhà hộ viện, có thể là đầu cơ kiếm lợi. Nhưng hắn không ngờ đến, trong thành yêu vật lại còn nhiều như vậy. Từng luồng hoặc mạnh hoặc yếu yêu khí ở dưới bóng đêm bốc lên, trải rộng Thái Nguyên phủ từng cái cá rơi nhất là Tam Hà bang vị trí trụ sở, yêu khí hội tụ, kéo dài gần dặm, sợ là chừng trên trăm đầu. Yêu khí cuồng bạo, sao động, rõ ràng không bị khống chế. Cái kia khói có vấn đề. Chu Cư đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hồng Ưng Đồng Si Hương ẩn thân đình viện. Dụ yêu thảo. Dụ yêu thảo là một loại đặc thù thảo dược, cực kỳ hiếm thấy. Một khi nhóm lửa tán phát mùi sẽ kích phát yêu vật thể nội thu tính. Yêu vật tu vi càng thấp, càng khó áp chế. Đại yêu thì không bị ảnh hưởng. Lúc này dụ yêu thảo mùi đã tràn ngập toàn trường, trong thành yêu vật sợ là đều sẽ phát cuồng. Dù sao, không ai có thể nuôi đại yêu, mà bình thường yêu vật cũng khó chống đỡ thể nội thu tính. Chỉ bất quá sợ là không ai nghĩ đến, Thái Nguyên phủ trong phủ thành, vậy mà cất giấu nhiều như vậy yêu vật. A. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hỗn loạn. Bắt đầu quyết trương. Chu phủ, chuyện gì xảy ra? Chu Kính Nhân đi ra gian phòng, trên thân tùy ý chụp vào kiện trường sam, hơi nhướng mày trầm giọng quát, hộ viện ở đâu? Tại. Xem trọng đình viện, đừng để ta phụ thân bị quấy rầy. Vâng. Làm ra phân phó, Chu Kính Nhân đưa tay khẽ bổ, khí huyết thần binh thanh xương kiếm đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay. Hải Vân Chu, là ngươi sao? Hiện tại liền động thủ, cũng quá vội vàng a. Nhỏ giọng thầm thì một câu, trên mặt của hắn lộ ra một vòng kinh thường, lập tức vọt người nhảy lên chỗ cao. Quét mắt bốn phía. Lục phẩm tu vi ra chỉ dưới, toàn bộ Thái Nguyên phủ cơ hồ thu hết vào mắt, lúc này loạn tượng đã hiện. Nhất là Tam Hà bang vị trí trụ sở, càng là tiếng la giết rung trời. Chu Kính Nhân ánh mắt chớp động, khí tức quanh người liên tiếp, lập tức cười nhạt một tiếng, đúng là không nhúc nhích tí nào. Chu phủ, tiên hổ cái trán gân xanh gồ cao, hai tay mười ngón bắt lấy ván giường, móng tay đã là sinh sinh vỡ nát. Hai mắt của hắn tràn ngập màu đỏ như máu, một cỗ nồng đậm sát ý không ngừng đánh thẳng vào lý trí của hắn. Giết, giết, tất cả đều giết chết. Hổ tử, một cái thanh âm quen thuộc ở bên tai vang lên. Ngươi thế nào? Vâng. Tiên hổ đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh đúng là biến xích hồng, lại hiện ra một chút kinh hoàng. Vâng. Cùng ở một phòng tiểu đồng bọn dọa đến liên tục lùi lại, lập tức kinh hô một tiếng hướng phía bên ngoài chạy đi. Không lâu, hổ tử, Tiên Thi Giao đội vàng chạy tới. Hổ tử, ngươi thế nào? Hổ tử, tiên hổ thân thể cứng đờ, một ít trí nhớ mơ hồ dần dần biến rõ ràng, chậm rãi ngẩng đầu. Tỷ, là ta, là ta. Tiên Thi Giao từng thanh hắn ôm vào trong ngực, khóc lê hoa đai vũ. Ngươi không nên làm ta sợ, ngươi có thể ngàn vạn không thể có sự tình. Hiện nay Tiền gia chỉ còn lại có bọn hắn tỷ đệ hai người, nếu như tiền hổ xảy ra chuyện, nàng nghĩ không ra chính mình sẽ như thế nào. Ta không sao. Tiền hổ thân thể run rẩy, cái chán trải rộng mồ hôi. Ta giống như nhớ lại một ít gì đó. Ừm. Tiền Thi Giao sững sờ, nhớ lại đồ vật. Vâng. Tiền hổ chậm rãi gật đầu, ánh mắt mê mang, tựa như là một môn công pháp, một môn tên là Hổ Khiếu Quỷ Trành cổ quái công pháp. Sở dĩ cổ quái, là bởi vì tại trong ý thức của hắn, môn công pháp này có thể đem chính mình giết chết người hóa thành chảnh quỷ thu ở bên người, cho mình sử dụng. Hả? Tiền Thi Giao sắc mặt biến đổi, đầu tiên là hướng sau lưng nhìn thoáng qua, lập tức mím môi một cái thấp giọng nói, "Hổ tử, ngươi nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không nên nói cho ngoại nhân nghe, ai cũng không được. Nhất định phải nhớ kỹ." Tiên Hổ trừng mắt nhìn, chậm rãi gật đầu, "Ta nhớ kỹ." Chương 46, Cự Linh Thần Công chương 46, Cự Linh Thần Công giống. Tường đổ phong sập. Một đầu to bằng cái thất con quốc bọc lấy yêu phong, xông vào đám người. Yêu phong mang độc, người vào mũi khiếu tứ chi sủi lơ, tê dại, lại bị con quốc lưới dài cuốn một cái, lúc này hóa thành một bãi nước đặc. Thiềm thử yêu vật trên thân cái kia từng cái to bằng nắm đấm mủ nhọn, thỉnh thoảng phun tung tóe độc thủy, người chúng mất mạng. Một đám tam hà bang bang chúng căn bản không dám tới gần, nhao nhao tránh né lui lại, người chen người người chịu người. Chỉ một thoáng, giữa sân hỗn loạn tương mừng. Cách đó không xa, vài đầu lang yêu ở trong đám người không ngừng tấn công, răng nanh miệng lớn mở ra, cắn xé huyết đục tàn chi. Nhện yêu kết lưới, điểu yêu bay lên không. Bầy yêu tàn phá bừa bãi. Phóng. Đột nhiên, một tiếng sắc nhọn gầm thét vang lên. Sụp đổ. Dây cung rung động, từng cây to bằng cánh tay trẻ con mũi tên, tên nỏ từ trên trời giáng xuống. Lóe ra hàng quang lạnh như băng phá giáp tiến đầu, tại xé rách không khí tiếng rít bên trong, hướng phía một đám yêu vật điên cuồng phát tiết. Mũi tên dày đặc như mưa, bao trùm hơn phân nửa đỉnh viện, một con lang yêu còn chưa hoàn hồn, liền bị vài gốc mũi tên hung hăng xuyên qua thân thể, yêu khu bị cự lực mang theo ly khai mặt đất, đóng đinh ở hậu phương trên tường đá. Mũi tên đen kịt xuyên qua da thịt, xé rách xương cốt, càng có từng tia chấn áp yêu tà dị lực trộn lẫn trong đó. Phệ yêu thiết. Những mũi tên này đầu mũi tên tại luyện chế mới bắt đầu, liền bị người dung nhập áp chế yêu vật phệ yêu thiết. Mũi tên răng khắp nơi, rót thành tuyệt sát chi võng, những nơi đi qua từng đầu yêu vật liên tiếp ngã xuống đất. Giống. Một đầu dài đến mấy trượng cự hình cá sấu đỉnh lấy gạch ngói đá vụn bằng ra, cái đuôi quét qua mấy cái cung tiễn thủ liền cách mặt đất bay lên, sắt thép áo giáp cũng không thể ngăn trở đột kích cự lực, đều không ngoại lệ tại chỗ bỏ mình. Ngạc đương chủ. Hà đương chủ thấy thế gầm thét, ngươi đang làm gì? Là ngươi không có quản tốt thủ hạ của mình, để bọn chúng thú tính đại phát, chúng ta mới ra tay đánh giết. Đánh rắm. Cá sấu gào thét, những này cung tiễn thủ rõ ràng là vì khắc chế yêu tộc sở kiến, các ngươi một mực đối với chúng ta lòng có đề phòng. Coi như không có hôm nay, các ngươi sớm muộn cũng sẽ đối với chúng ta độc thủ. Hồ ngôn loạn ngữ. Hà đường chủ hít mắt, chúng ta chỉ là phòng ngừa chủ đáo, bất quá sự thật chứng minh, bang chủ chuẩn bị cũng không sai, yêu chính là yêu, nghe hiểu tiếng người cũng không có nhân tính. Nếu không có chúng ta sớm chuẩn bị, hôm nay tam hà bang sợ là liền bị các ngươi bọn này yêu vật làm hỏng. Giống. Cá sấu gầm thét, họ Hà, ngươi muốn chết. Thử. Hà đường chủ hừ lạnh, từ một bên hạ nhân trong tay tiếp nhận nặng đến 800 cân trường thương, chỉ phía xa ngạc đường chủ. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt, hôm nay liền phân cái thắng bại. Lên. Bang chủ có lệnh, bầy yêu mất trí, các ngươi không cần hạ thủ lưu tình, tất cả đều giết cho ta. Hoa. Một đám tam hà bang bang chủ cùng nhau tiến lên, mũi tên mang theo vụ vụ thanh âm, lần nữa chụp vào một đám yêu vật. Mà hai vị thất phẩm đỉnh phong cảnh giới đường chủ cũng chém giết cùng một chỗ. Bên ngoài tiếng la giết rung trời, trong phòng lại là một mảnh yên tĩnh. Hải Vân Chu nhắm mắt quanh chân tại trên bồ đoàn, tam hà bang bang chủ Lý Hiển Sơn thì chắp tay đứng tại một bức tranh trước đó. Nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu. Lý Hiển Sơn trầm âm thanh mở miệng, ta khi còn bé nhà nghèo, gặp may bị nghĩa phụ thu làm nghĩa tử, nhưng cũng không được coi trọng, có thể đi đến hôm nay toàn bộ nhờ chú ý cẩn thận. Cần biết, trên bàn cờ, một con rơi sai, đầy bàn đều thua. Bọn chúng theo ta mấy chục, trên trăm năm. Hải Vân Chu chậm rãi mở hai mắt ra, đôi mắt trong suốt, phản chiếu ra Lý Hiển Sơn bóng dáng, ta từng hứa hẹn, ngày khác trở thành đại yêu, định cho chúng nó muốn sinh hoạt. Ngươi còn không phải đại yêu. Lý Hiển Sơn cười khẽ, huống hồ, coi như thành đại yêu lại có thể thế nào? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ, liền xem như cao cao tại thượng Đông Hải Long tộc, không phải cũng lập xuống lời thề vĩnh viễn không đổ bộ. Một chút thủ hạ, chết cũng liền chết rồi, về sau lại mời chào chính là, không được bởi vì bọn chúng hủy chính mình tu hành. Hải Vân Chu nhìn thẳng Lý Hiển Sơn, đột nhiên nhếch miệng, ta nghe nói, lúc trước ngươi vì thành tựu lục phẩm, đem người thương của mình hiến tặng cho nghĩa phụ của ngươi. Bực này ẩn nhẫn chi năng, xác thực không tầm thường. Ta không bằng ngươi. Loạn. Lần này thật là loạn đi lên. Đứng ở trên nóc nhà, nhìn xem toàn thành ánh lửa ngút trời, tiêu thảm kêu rên, Chu Cơ không khỏi lắc đầu. Hắn chưa từng ngờ tới, Thái Nguyên phủ lại có nhiều như vậy yêu vật, nhất là thành Tây. Nơi đó nhiều dân nghèo, ngư long hỗn tạp. Đồng thời, nơi đó cũng là yêu ma huyết đục lớn nhất chợ đen, có ít người chuyên môn xúc dưỡng đê giai yêu vật bản thịt. Hiện nay, nội điên yêu vật xông ra lồng giam, dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền, dẫn đến toàn bộ thành Tây hỗn loạn tương mừng. Địa phương khác còn tốt, nhất là phủ thành chủ chỗ, nương theo lấy tinh nhuệ phủ binh xuất động, phủ cận yêu vật bị nhanh chóng chém giết. Trung quy là thần triều nhân tộc địa giới, yêu vật có thể dẫn phát ngắn ngủi hỗn loạn, lại khó mà lâu dài. Nhìn xem phủ binh xuất kích, nha dịch hộ tống bắt đầu càn quét yêu vật, Chu Cư chậm rãi thu tầm mắt lại. Bạch, thân hình hắn lóe lên, tại trên nóc nhà vừa đi vừa về nhảy vọt, hướng phía Chu phủ chỗ tiến đến. Chu phủ không có yêu vật, không có một đầu bán yêu, không biết dụ yêu thảo dẫn phát yêu vật thú tính, đối với cái kia tiền hổ có hữu dụng hay không. Bất quá cho dù có cũng không sao, tiền hổ hiện nay còn chưa nhập phẩm, dù cho nổi điên cũng không nổi lên được cái gì đại loạn tới. A, đang vừa di động. Chu Cư chân mày trao lên, hướng phía cách đó không xa một cái đình viện nhìn lại. Trong viện có một đầu yêu vật, bề ngoài giống phổ thông châu, lại mọc ra màu trắng thân thể cùng bốn cái sừng, trên người lồng cứng vừa dài lại mật, giống như hất lên áo tơi. Ngạo nhân. đây là ghi chép ở Bách Yêu Phổ bên trên yêu vật, yêu này phẩm giai cực cao, không phải phàm tục đồ vật biến thành. Cho dù là con nhỏ, cũng có thất phẩm võ giả thực lực. Mà đối thủ của nó, Lô Địch Khôi. Bạch. Ngạo nhân tốc độ cực nhanh, tựa như báo săn, lực đạo càng là kinh người, có thể ngạnh kháng đao kiếm mà không thương tổn. Dưới chân của nó đã nằm mấy cô thi thể. Nghiệt trướng. Lô Định Khôi hai mắt xích hồng, lớn tiếng gào thét, nhận lấy cái chết. Cự Linh Quyền. Thôi Sơn. Hán quyền kình cương mãnh, hổ hổ sinh phong, làm sao bắt phẩm bên trong tu vi, đối mặt yêu vật khó có tác dụng. Bành. Nắm đấm của hắn rơi vào ngạo nhân phía sau lưng, quyền kình bị ma phát, da thịt một ngăn, đã còn thừa không nhiều. Yêu vật bèn bèn lung lay thân thể, liền vung chảo mà tới. Một chảo này, đủ xé rách sắt thép, phàm nhân thân thể càng là không thể ngăn. Bành. Châm đục chuyển đến. Kết quả lại là ngoài ý muốn. A. Chu Cư miệng phát kinh nghi, muốn muốn xuất thủ tương trợ suy nghĩ cũng ép xuống. Chịu một kích, Lỗ Định Khôi đúng là vẹn vẹn áo quần rách nát, da thịt hoàn hảo không chút tổn hại, ngược lại thừa cơ rút ngắn song phương cự lực. Nghiệt chướng nhận lấy cái chết. Hán miệng nổi giận giống, thân như sơn nhạc sụp đổ, quyền kinh nặng nề mênh mông, lần nữa cùng yêu vật chạm vào nhau. Lần này, yêu vật đúng là miệng phát rên rỉ, thân thể bay rất ra ngoài. Thất phẩm yêu vật, đúng là không địch lại bát phẩm võ giả. Chớ nhìn Chu Cư lấy cửu phẩm chi thân, giết thất phẩm võ giả dễ như trở bàn tay, liền cho rằng vượt cấp giết địch rất đơn giản, trên thực tế đó là bởi vì hắn có tam phẩm cao thủ kinh nghiệm, đối với nhục thân hoàn mỹ không chế. Võ giả tầm thường, chớ nói vượt lưỡng phẩm, liền xem như cựu phẩm chiến bát phẩm, cũng cơ hội không có cơ hội thủ thắng. Bát phẩm chiến thất phẩm, càng là xa vời. Trừ phi tu hành một loại nào đó đỉnh tiêm truyền thừa, cự linh thần công. Chu Cư trong miệng thì thảo, mắt hiện kỳ quang, lỗ ra vậy mà có được hoàn chỉnh cự linh thần công, không chỉ có cự linh quyền, còn có cự linh công. Đây chính là trực chỉ tam phẩm công pháp đỉnh tiêm, so Thanh Y Lý ở bang bang chủ Hồng Thanh Y Lý tu luyện Lý Hỏa Huyền Công còn phải mạnh hơn nửa bậc. Lỗ Định Khôi, giấu thật sâu. Chương 47, chém giết. Chương 47, chém giết. Lỗ Định Khôi hiện ra thủ đoạn ẩn tàng, mặc dù chiếm thượng phong, nhưng cũng khó mà nhanh chóng đánh giết yêu vật. Ngạo nhân không tầm thường yêu vật, nó màng da cứng rắn, lông tóc như hậu chiên, thêm nữa thể nội yêu khí cô đọng, kinh lực đánh vào trên thân trong nháy mắt giảm mạnh bảy thành. Lỗ Định Khôi bộc phát chẳng những không có để nó e ngại, ngược lại kích phát thú tính, càng phát ra điên cuồng. Giống. Nương theo lấy trầm thấp gào thét, yêu vật hóa thành một đạo bạch phong bổ nhào mà đến, giữa trời lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Lợi chào vứt không, suy suy rung động. Đúng. Lỗ Định Khôi hai mắt ngưng nhiên, miệng khó chịu hừ, thể nội khí huyết dọc theo một loại nào đó huyền diệu bí tích vận chuyển. Trong mấy mắt, da thịt của hắn nhanh chóng kéo căng, tầng ngoài tựa như ngọc thạch, cô đọng khí huyết tựa như thiên truy bách luyện tơ thép. Xì. Yêu vật cái kia có thể cắt ra sắt thép móng đuốt rơi vào trên người hắn, vậy mà vẹn vẹn lưu lại một chút mạnh ấn. Khủng bố. Phải biết, Lỗ Định Khôi vẹn vẹn chỉ là một vị bát phẩm võ giả, nhục thân còn thuộc phàm nhân, lại hiện ra siêu phàm kháng tính. Bực này năng lực phòng ngự, chớ nói bát phẩm, liền xem như thất phẩm võ giả cũng không có bao nhiêu có thể làm được. Di Sơn, thân hình lắc lư, quyền tình nhanh kích. Hắn mỗi một cái động tác đều mang theo tràn trề cự lực. Đơn giản chiêu thức, nội ẩn một loại nào đó huyền diệu. Rõ ràng nhìn qua rất chậm, lại luôn có thể để thân hình linh hoạt yêu vật muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Ầm. Phanh phanh. Yêu vật bị liên tiếp đánh bay, mới đầu còn có thể tiếp nhận, thời gian dần trôi qua da chóc thịt bong, máu tươi tràn ra ngoài. Tươi tốt lông tóc, cứng rắn làn da, cuối cùng vẫn là gánh không được cái tiết như trọng truy đồng dạng không ngừng oanh kích tự lực. Trấn Thiên Môn. Lỗ Định Khôi hai mắt trợn lên, hai tay nắm chặt quyền phòng, miệng nổi giận giống tiến lên một bước hung hăng bên dưới truy. Giang giác. Yêu vật miệng phát rên rỉ, xương sườn đứt gãy ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng nôn ra máu, đã hấp hối. Một phen chiến liệt, rốt cục phân ra thắng bại. Hưng hục. Hưng hục. Lỗ Định Khôi hai tay trụ đầu gối há mồm thở dốc, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, mồ hôi liền đem quần áo ướt đẫm. Cha. Một thiếu niên từ trong nhà xông ra, đỡ lấy hắn đứng lên. Người không sao chứ? Không có việc gì. Lỗ Định Khôi khoát tay, thanh âm suy yếu, chỉ là thi triển bí pháp, dẫn đến có chút hư thoát, cũng may cuối cùng giải quyết con yêu vật này. A, thất phẩm yêu vật, không hưởng công lô mỗ khổ tu mấy chục năm. Cha. Thiếu niên mắt mang cuốn quýt, sợ hai tháng phục, ngài vậy mà có thể giết chết thất phẩm đại yêu, cái này nếu là chuyển đi, Lô gia võ quán tất nhiên dừng danh. Xuyệt. Lỗ Định Khôi sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, việc này tuyệt đối không thể đối với người ngoài nói. Ta biết. Thiếu niên cười khẽ. Tựa như cự linh thần công, ta cũng chưa bao giờ cùng ngoại nhân nói qua, chỉ nói mình tu luyện cũng là lòng tự tình. Thất phu vô tội, có báo vật là mang tội, đạo lý kia hải nhi hay là biết được ứng. Lỗ Định Khôi vui mừng gật đầu, cự linh thần công chính là thần tiêu tông truyền thừa, phẩm giai quá cao, hoàn toàn không phải chúng ta loại người này có thể nắm giữ, trừ phi sẽ có một ngày ngươi có thể đột phá thất phẩm, mới có thể đem nó đặt ở mặt sáng, không phải vậy tiết lộ ra ngoài chính là lỗ gia diệt tộc thời điểm, ta ngay cả tỷ tỷ ngươi đều không có truyền thụ, chính là sợ sệt rước lấy tai họa. Hô, hắn thở dài một ngụm trọc khí, khoát tay áo, thu thập một chút yêu vật thi thể, thành trấn hỗn loạn nhất thời nửa khắc lắng lại không được, vẫn cần coi chừng. Vâng. Thiếu niên xác nhận. Hai người cũng không phát giác được trên nóc nhà Chu Cư, cũng chưa từng phát hiện trên mặt đất một vị ngất đi đệ tử kỳ thật sớm đã khôi phục ý thức, cũng đem vừa rồi Lỗ Định Khôi đại triển thần uy quá trình thu hết vào mắt. Chỉ bất quá đợi thiếu niên đi tới thời điểm, hắn lại đem con mắt nhắm lại, tiếp tục giả trang hôn mê. Chu phủ, phía nam tường viện chẳng biết lúc nào đã bị sập. Một đầu to lớn tê giác đang điên cuồng gào thét, hướng phía một đám hộ vệ phóng đi. nó sừng nhọn cực kỳ sắc bén, liền xem như khôi giáp cũng có thể đội xuyên một cái lỗ thủng, trên thân dày đặc mỏng ra, dầu chân càng là có thể trên diện rộng suy yếu lợi khí công kích, trong lúc nhất thời dẫn đến một đám hộ viện vây quanh nó lớn tiếng hô quát, lại khó mà đánh giết, không chỉ nó. Trong viện còn có hai đầu yêu vật tàn phá bừa bãi, Trương hộ viện gấp sức đầu mẹ chán, lại cũng chỉ có thể từng cái giải quyết. Ầm. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, quyền phong như truy, nện ở tê giác cái cổ, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem yêu vật đánh ngã xuống đất. Thiếu gia coi chừng. Ừm. Chu Cư hoạt động một chút cổ tay, nhìn xem trước mặt tê giác, ánh mắt tinh quang chớp động, bát phẩm. Vừa bạn. Nói không đợi tê như yêu vật đứng dậy, tay không tấc sắt liền xuống tới. Tam Hà bang trụ sở. Một đám nổi điên yêu vật đang bang phái đệ tử, cung thủ vây giết dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Ngay lúc sắp bình phục yêu họa. Vâng. Một đầu dài đến 10 trượng giao long đánh vỡ nóc nhà, xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Giao long tầng ngoài trải rộng lớn chừng bàn tay lân giáp, trong miệng lưỡi rắn tê tê rung động, cuồng bạo yêu khí trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Ngàn năm đại yêu. Không, là Hải phó bang chủ. Hải Minh. Lý Hiển Sơn xuất hiện ở phía dưới, ngẩng đầu nhìn trước mặt giao long, thở dài, chỉ là giết chút nổi điên yêu vật, làm gì đem chính mình cũng điển, cần biết lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Lý Hiển Sơn. Hải Vân Chu gầm nhẹ, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Ngươi lợi dụng ta trở thành Tam Hà bang bang chủ, hứa hẹn giúp ta thành tiểu đại yêu, ta mới mang theo thủ hạ bảy yêu đầu nhập vào, hiện nay ta như trơ mắt nhìn xem đi theo chính mình nhiều năm bạn cũ bỏ mình, dù cho thành tiểu đại yêu lại có thể thế nào? Giống. Tới đi. Qua cầu giúp bán, có mới nối cũ, ta biết ngươi vẫn muốn giết ta, hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội. Nó không phải Lý Hiển Sơn. Không thể là vì tiền đồ đem yêu thích người hiến cho người khác, cũng làm không được trơ mắt nhìn xem ngạc đường chủ các loại chúng yêu bỏ mình, mà chính mình thờ ơ muốn chi. Đã mất đi ngạc đường chủ các loại yêu duy trì, người cô đơn nó, sợ cũng không có khả năng tại tất cả đều là nhân tộc Tam Hà bang tiếp tục đứng vững gót chân. Nếu như thế, không bằng cá chết lưới rách. Nương theo lấy cự dao vung vẩy thân thể, Tam Hà bang trong trụ sở mười mấy nơi giếng nước liên tiếp nổ tung. Đạo đạo cột nước phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, dòng nước hội tụ, hóa thành quần quần sóng nước quét sạch bốn phía, vô số người kêu thảm bị đụng bay ra ngoài. Hiện ra chân thân Hải Vân Chu, giờ này khắc này thình lình có được có thể so với ngũ phẩm đại yêu thực lực. Bu xuẩn mất khôn. Lý Hiển Sơn lắc đầu, quét mắt bốn phía, ánh mắt tại phủ thành chủ, Chu gia nhiếp ra phương hướng có chút dừng lại. Lập tức đại thủ rối ra, năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, một thanh mỏng như cánh ve trường đao lặng yên hiện hiện. Khí huyết thần binh, Trảm Phong Đao. Oanh! Cuồng phong đột nhiên nổi lên. Lý Hiển Sơn chỗ đột nhiên cuốn lên một cơn lốc, tật phong như lao, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng. Dòng nước cùng phong đao chạm vào nhau trong nháy mắt, phương viên hơn 10 trượng tận thành phế tích. Lục phẩm đỉnh phong. Lý Hiển Sơn hiện lộ ra thực lực, thình lình đã cùng đã từng thanh y lý ở bang bang chủ Hồng Thanh Y Lý không kém bao nhiêu, đều là lục phẩm đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào ngũ phẩm cảnh giới. Giống. Giao long gầm nhẹ, lôi cuốn dòng nước nhào tới. Chương 48, ám thủ chương 48, ám thủ đại loạn đằng sau, đầy đất bừa bộn. Phong ốc sụp đổ, gạch ngói xà nhà gỗ tàn mát. Càng có từng cái thương binh nằm tại cùng loại cáng cứu thương phản đau xót khổ kêu rên, kéo dài không thôi. Loại tình huống này toàn thành đều là, Chu phủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngắn ngủi không đến trong thời gian một năm, đầu tiên là có người đem một đám chư yêu bỏ vào phủ thành, lại là Tam Hà bang, Thanh Y Địa bang chém giết, hiện nay càng là xuất hiện tác động đến toàn thành yêu họa. Trương hộ viện than thở, thời buổi rối loạn a, về sau sẽ không có chuyện gì. Tiền thi giao lấy ra nước sôi nấu qua vải, lau sạch lấy Chu cư trên người vết thương thấp giọng nói, hiện tại Tam Hà bang đã đứng vững gót chân, liền ngay cả trong bang yêu vật cũng bị khu trục sạch sẽ. Những ngày tiếp theo hẳn là an ổn rất nhiều. Hy vọng như vậy. Trương hộ viện thở dài, lập tức nói, thiếu gia, đêm qua ngài kỳ thật không cần xuất thủ, trong phủ nuôi nhiều như vậy hộ viện há có thể đi ăn chùa. Hiện nay liên lụy ngài thụ thương, có lẽ có chướng ngại võ đạo, đều là chúng ta hộ vệ bất lực, là ta chủ quan. Chu cư sắc mặt lạnh nhạt mặc cho tiền thi giao cẩn thận từng ly từng tí lau trên vết thương vết máu, trầm âm thanh mở miệng, nghĩ không ra cùng là bát phẩm yêu vật vậy mà so với nhân tộc võ giả mạnh nhiều như vậy, thật là không nên. Chờ chút ta đi lỗ thị quyền quán một chuyến, thỉnh giáo một chút lỗ quán chủ trên người ta thương thế. Đúng rồi, đêm qua địa phương khác tình huống như thế nào? Đêm qua Chu phủ tuy có yêu vật xâm nhập, nhưng có hắn cùng Trương hộ viện tọa trấn, số người chết cũng không nhiều. Hậu viện nhị phòng, tam phòng con cái càng là bình yên vô sự, vẻn vẹn nhận chút kinh hãi. Sáng sớm, ta cũng làm người ta tiến đến tìm hiểu. Tiền thi giao trả lời, nói là lần này yêu họa chính là Tam Hà bang yêu vật cách làm, Tam Hà bang phó bang chủ Hải Vân Chu càng là một đầu lục phẩm giao long, nội điên đằng sau bị bang chủ chém giết tại thành Nam Kinh ngầm bên cạnh. Phủ thanh chủ, Chu gia nhiếp ra tạo thành phối hợp phòng ngự hộ vệ, đã đem trong thành còn sót lại yêu vật dọn dẹp 7-8 phần. Trên đường còn đụng phải Chu tiểu thư người, đến nghe ngóng thiếu gia ngài tình huống. Hải Vân Chu vậy mà chết rồi. Chu cứ mắt hiện nghi hoặc. Dù yêu thảo đối với lục phẩm yêu vật cũng không có tác dụng mới đúng. Huống chi Hải Vân Chu như có Đông Hải Long tộc bối cảnh, coi như thật nội điên, chẳng lẽ không sợ giao long bộ tộc trả thù? Bất quá qua chiến dịch này, Tam Hà bang nội bộ yêu tộc cơ hồ giết tuyệt, cũng coi như giải quyết một đại nội hoạn. Nô. Chu cư như có điều suy nghĩ, lập tức đứng dậy, chuẩn bị xe ngựa, ta đi một chuyến lô thị quyền quán. Thiếu gia, Tiền thi giao biến sắc, vết thương của ngài. Không sao. Chu cư quát tay, nhanh đi. Vâng. Tiền thi giao bất đắc dĩ, chỉ có thể xác nhận, quay người chuẩn bị xe ngựa. Lô thị quyền quán. Mặc dù Chu Cư từ trong tay Lỗ Định Khôi học được Long Tượng Kình, Cự Linh Quyền, nhưng nơi này hắn hay là lần thứ hai tới. Không, hắn làm thiếu gia nhà giàu, Chu gia gia chủ, hắn cho quá nhiều, có thể chuyên môn định chế học tập, không cần cùng mặt khác lớp người quê mùa đồng dạng, tại quyền quán tiếp nhận thống nhất chỉ điểm. Xì. Lỗ Định Khôi xốc lên Chu Cư phía sau quần áo, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Chỉ gặp nguyên bản bóng loáng phía sau lưng, thình lình có một đạo dài đến 30 cm giữ tợn vết nứt, da thịt lật ra ngoài, thấy ẩn hiện mạch cốt. Nếu là lại sâu một tấc, liền trực tiếp thương tổn đến nội tạng. Bất quá chân chính để hắn khiếp sợ, là khủng bố như thế thương thế, Chu Cư có thể mặt không đổi sắc. Vị này công tử nhà giàu, xem ra tâm tính xa so với người khác tưởng tượng muốn ẩn nhẫn, cũng càng cường đại. Thương thế kia, Lỗ Định Khôi sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi lắc đầu. Đã thương tới vân ra, dù cho dưỡng tốt cũng khó có thể khôi phục như lúc ban đầu, thật sự là thật là đáng tiếc. Ai? Hắn thở dài, nói, nghe nói Chu công tử đêm qua lấy sức một mình đánh chết một đầu bát phẩm yêu vật. Không tính là. Chu Cư lắc đầu, có Chu phủ hộ viện giúp đỡ, chỉ dựa vào Chu mỗ một người mà nói, sợ là không gặp được Lỗ sư phó. Không tầm thường. Lỗ Định Khôi khen, có thể lấy cựu phẩm tu vi đối đầu bát phẩm yêu vật, liền xem như thân kinh bách chiến chóc yêu nhân cũng cực ít khó làm đến. Chu công tử, thế nhưng là đem Long Tượng Kình tu tới tiểu thành. Không tệ. Chu Cư hoạt động một chút cổ tay, trầm âm thanh mở miệng, chỉ kém một phần, liền có thể tu ra dây vàng áo ngọc, làm sao cái này một phần? Sợ là cùng Chu Mỗ vô duyên. Lỗ Định Khôi ánh mắt tảm đạm. Xác thực. Chu Cư ra thịt kình lực quán thông, nhưng vết thương này lại đem hoàn mỹ không một tí vết nhục thân đâm ra một cái lỗ rách. Trừ phi có cái gì chữa trị nhục thân linh dược, không phải vậy phía sau lưng khẳng định sẽ lưu lại một đạo sẹo. Cái này sẹo, liền để công pháp khó mà viên mãn. Luyện thể ngạnh công chính là như vậy. Lỗ Định Khôi than nhẹ, tôi thể chi pháp, cần ngoại vật ma luyện, hơi không cẩn thận liền sẽ tổn hại cùng tự thân, dẫn đến con đường gián đoạn. Chu công tử có thể trong thời gian ngắn như vậy đem Long Tượng Kình tu tới tiểu thành, quả thật luyện thể kỳ tài. Đáng tiếc. Chơi cao đấu kỵ anh tài a. Đối với một vị tu luyện ngạnh công võ giả tới nói, loại thương thế này ý vị như thế nào, làm võ quán quán chủ hắn so với ai khác đều rõ ràng. Tốt đẹp tiền đồ, sinh sinh hủy đi. Lỗ sư phó. Chu Cư nghe vậy nhíu mày, trên mặt vừa đúng lộ ra một vòng đội vàng, thật liền không có biện pháp. Không có. Lỗ Định Khôi thở dài. Trừ phi có thể xin mời một vị tam phẩm cao thủ vì ngươi dịch cân tẩy tủy, không phải vậy, khó khôi phục như lúc ban đầu. Tam phẩm cao thủ. Chu Cư thanh âm gấp rút. Ta nghe nói có chút công pháp đồng dạng có thể làm cho người tu luyện thoát thai hoàn cốt, có phải thật vậy hay không? Trên đời nào có công pháp bực này? Lỗ Định Khôi nhíu mày. Tuyệt không? Có lẽ đi. Có lẽ là vì an ủi Chu Cư, hắn lời nói xoay chuyển, nhẹ gật đầu, Lỗ Mộ chỉ là một kẻ quyền quán quán chủ, kiến thức nông cạn, có lẽ có biện pháp cũng không nhất định. Cha. Lúc này, một vị thiếu niên tay nâng khay đi đến, ngọc dung cao lấy ra. Được. Lỗ Định Khôi đứng dậy. Cái này ngọc dung cao chính là lỗ gia bí chế dược cao, người tu luyện bôi lên có thể có trợ rèn luyện thân thể, đồng dạng cũng có thể sinh cơ lưu thông máu, vừa lúc đối chứng. Chu công tử, người kiên nhẫn một chút. Ừm. Chu Cư gật đầu, ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên, vị này chính là Lỗ Giật Phi Lỗ công tử à? Không dám. Lỗ Giật Phi vội vàng nói. Chu công tử gọi ta Giật Phi liền tốt, gia tỷ cũng là bởi vì ngài nguyên cớ mới có duyên đi hướng thần kinh. A. Chu Cư cười khẽ. Là tỷ tỷ của ngươi tuệ nhãn biết châu, để cho ta bên người nha hoàn bay lên Ngô Đồng Thụ thành phượng hoàng, nàng có thể đi hướng thần kinh là chính nàng năng lực. Giật Phi. Vị này xưng hô như thế nào? Hắn nhìn về phía Lỗ Giật Phi sau lưng nam tử, ánh mắt có chút chớp động. Đêm qua người này đồng dạng nhìn thấy Lỗ Định Khôi đại triển thần uy, chỉ bất quá giả bộ như hôn mê chưa từng mở mắt. Vị này là Trương Lạc Trương sư minh. Lỗ Giật Phi cười giới thiệu, Trương sư minh thiên phú đến, hiện nay đã bắt phẩm, sau này làm có thể kế thừa quyền quán truyền thừa. Gặp qua Chu công tử. Trương Lạc tiến lên, ôm quyền chắc tay, không so được Chu công tử, chỉ dùng thời gian hơn một năm, liền đem Long Tượng Kình tu tới tiểu thành. Chu Cư ánh mắt tạm đạm, không đề cập tới cũng được. Không lâu, sắc mặt tạm đạm Chu Cư leo lên hồi phụ xe ngựa, đương theo lấy màn xe buông xuống, sắc mặt của hắn biến đổi theo. Dưới quần áo, da thịt của hắn có chút lúc đích, nguyên bản giữ tận vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Trong chớp mắt, đã hoàn hảo không chút tổn hại. Cự linh thần công, như thế công pháp, huyền diệu thâm ảo, không có cao nhân chỉ điểm khó có tạo thành, Lỗ Định Khôi nếu là tu luyện Long Tượng Kình có lẽ đều đã thất phẩm, hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu tu luyện cự linh thần công, kết quả tuổi như vậy cũng mới bắt phẩm. Lỗ Giật Phi cũng giống như vậy, rõ ràng thiên phú còn có thể, còn có tài nguyên, lại không cái gì thành tựu, xem ra bọn hắn cũng không rõ ràng, thần công diệu pháp cũng không thích hợp tất cả mọi người. Bất quá, hắn hoạt động một chút ngón tay, cười nhạt một tiếng, lần này trên người Lỗ Định Khôi lưu lại ân ký, về sau có chuyện gì cũng có thể sớm cảm giác. Đối với cự linh thần công, Chu Cư mặc dù cũng muốn lấy được, lại không đổi. Tại tiến giai lục phẩm trước đó, Long Tượng Kình đối với hắn mà nói đã đầy đủ, coi như đổi tu cũng ý nghĩa không lớn. Thú hổ, cưỡng đoạt người khác công pháp, vạn nhất pháp môn không được đầy đủ hoặc là khẩu quyết có lưu ám thủ, càng thêm không ổn. Chương 49, đoạt nam nhân chương 49, đoạt nam nhân hủy diệt luôn luôn đơn giản. Đinh viện bị hủy, bất quá trong chớp mắt, một lần nữa sửa chữa thì cần thời gian rất lâu mới được. Khoảng cách bầy yêu mất khống chế đã qua hơn 10 ngày, Thái Nguyên phủ vẫn như cũ chưa từng từ trên phế tích trùng kiến. Một loại xế chiều, tàn lụi chi khí, ngưng tụ không tan. Phủ chủ có lệnh, bởi vì yêu họa loạn thành, dân sinh khó khăn, đặc biệt miễn trừ một năm thuế má, lấy thờ bách tính tính dưỡng. Tư sự, tiếng quát từ ngoài viện truyền đến, dần dần đi xa. Đây là phủ thành chủ lính đưa tin, tán ở toàn thành từng cái khu phố, tuyên đọc phủ thành chủ chính lệnh. Quá tốt rồi, cuối cùng có thể vài ngày nữa ngày tốt lành. Thành chủ đại nhân tâm hoài bách tính, là quan tốt, là thanh quan, là chúng ta thành tiên đại lao ra. Nghe được thanh âm người đều lòng sinh vui vẻ, trong lúc nhất thời trong thành đoán khí đều ít đi rất nhiều. Càng có ít người tán thưởng thành chủ đại nhân thiện tâm, bởi vì bị hủy phong ốc quá nhiều, hiện nay chu cư cùng hai vị di nương, mấy vị đệ đệ muội muội dùng chung với nhau bữa ăn. Thanh âm truyền đến, hắn chậm âm thanh mở miệng, các ngươi thấy thế nào? Miễn trừ thuế má. Nhị phòng chu di nương cười nói, đây là chuyện tốt, trong nhà thời gian nhất định có thể dư giả chút, chúng tu phòng ốc cũng không có khẩn trương như vậy. Theo thời gian trung đụng biến nhiều, nàng ở trước mặt chu cư cũng đã không tại quá mức câu nệ. Vâng. Tam phòng gật đầu, lại nói, bất quá trong thành các đại thương hộ, không phải đều đã sớm giao xuống một năm tiền thuế sao? Miễn cho là bách tính thuế. Chu cư mở miệng, cũng không có nói miễn thương thuế. Cái này, hai vị di nương sắc mặt sững sờ, liếc nhau sau im lặng lắc đầu, không khỏi thương thuế, có làm được cái gì? Ca. Chu Hánh là mấy cái đệ đệ muội muội bên trong lão đại, nàng chuyển động đôi mắt hỏi, vì cái gì thu thuế thời điểm là thanh y để bằng người, miễn thuế thời điểm là người của phủ thành chủ? Người quan sát rất cẩn thận. Chu cư mặt lộ ý cười, giải thích nói, tiền thuế không tốt thu, có đôi khi cần đánh, nệ, đoạt, lúc này hỏng thành chủ đại nhân danh dự, cũng có hại thành chủ cao cao tại thượng hình tượng, cho nên mới sẽ để thanh y để bằng, tam hà bang thay trừng thu. Bọn hắn cũng nguyện ý, dù sao thu được tiền thuế, chỉ có một bộ phận nộp lên trên phủ thành chủ, còn lại về bọn hắn tất cả. Nha. Chu Hánh giật mình, chậm rãi gật đầu. Ca. Chu Chân Chân đột nhiên mở miệng, ta cảm giác tiền hổ gần nhất có chút là lạ. Tiền hổ? Chu cư dừng lại bữa, hắn thế nào? Nói không rõ ràng. Chu Chân Chân hé miệng, tóm lại cảm giác là lạ, nhất là ánh mắt của hắn, cùng chúng ta tựa hổ không giống nhau lắm. Nô. Chu cư hí mắt, ta nghe nói, hắn gần nhất luyện võ tiến triển rất nhanh. Vâng. Chu Chân Chân gật đầu, khí lực của hắn gia tăng rất nhanh, Trương hộ viện nói không dùng đến một năm, liền có thể nhập phẩm. Thời gian một năm cũng không nhanh. Tiền hổ vẫn còn con nít, tại cốt linh còn chưa phát dục hoàn toàn thời điểm nhập phẩm, nói rõ tiềm lực của hắn rất lớn. Chu gia bốn cái hài tử, mỗi ngày đều có đại dược tầm bổ, chân chính có thể tại 14-15 tuổi trước nhập phẩm chỉ có Chu Chân Chân, coi như không có gì bối cảnh, tiền hổ tương lai cũng vô cùng có khả năng thành tiểu thất phẩm, thậm chí là lục phẩm. Ta đã biết. Chu cư suy nghĩ chuyển động, chậm rãi gật đầu. Thiếu gia. Lúc này, hạ nhân đến bẩm. Chu tiểu thư xin ngài uống rượu. Từ lâu. Chu công tử, mời lên lầu. Cờ cờ ý tờ tê tê. Lên lầu 2, đẩy cửa phòng ra, một bóng người xinh đẹp sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Là ngươi. Chu cư nhíu mày, vô ý thức quay người. Bảnh. Bóng hình xinh đẹp lách mình đi tới gần, tố thủ nhẹ dò xét đóng cửa phòng, thân thể dán cửa nhíu mày. Đến đều tới, làm gì sốt ruột đi. Nam nữ khác nhau. Chu cư mở miệng, cô nam quả nữ chung sống một phòng, Chu Ngộ ngược lại là không quan trọng, sợ là có chướng ngại nhiếp tiểu thư thanh danh của ngươi. Giang hồ nhi nữ, không câu nệ tiểu thiết. Nhiếp Lạc Dao khoát tay áo, đôi mắt đẹp ẩn mang khiêu khích, ngươi cùng Nhữ Viên hai người cùng nhau du lịch lúc, cũng không có chú ý nhiều như vậy. A. Chu cư cười khẽ, thấy đối phương ngăn lại cửa phòng, dứt khoát kéo qua cái ghế tòa hạ, nhiếp tiểu thư tìm ta có việc. Đối phương một năm nay, tựa như Chu Nhữ Viên tiểu tùy tùng, hôm nay lại đơn độc đem chính mình ước đi ra. Hơn nữa còn là mượn Chu Nhữ Viên danh nghĩa. Có việc. Nhiếp Lạc Dao gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ho nhẹ một tiếng ổn ổn cảm xúc, phương chắp hai tay sau lưng dạo bước nói, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Giúp ngươi? Chu cư không hiểu, giúp thế nào? Tựa như giúp Chu Nhữ Viên như thế. Nhiếp Lạc Dao mở miệng, Nhiếp gia không thể so với Chu gia kém, về sau chỉ cần ngươi theo ta, Chu gia bố phường liền do Nhiếp gia bảo bọc. Chu cư sững sờ, lập tức vô ý thức sờ sờ gò má. Bộ thân thể này tướng mạo bất phàm, bất quá hơi có vẻ yếu đuối, nhưng từ hắn tập võ đằng sau có cô dương cường chi khí, không chỉ có đền bù nguyên thân không đủ, càng làm cho hắn hình dáng tướng mạo khí chất lại tiến thêm một bậc thang. Nói đến, xuyên qua đến nay, có thể về mặt dung mạo thắng qua hắn, còn chưa bao giờ từng gặp phải. Nhiếp tiểu thư hậu ái, ngươi đừng đội cự tuyệt. Nhiếp Lạc Dao khoát tay, yêu họa hôm đó, Chu gia xuất hiện biến cố, Nhữ Viên trà, gia chủ Chu gia bản thân bị trọng thương, coi như có thể trốn qua một kiếp, nhưng cũng ngày giờ không nhiều, không phải vậy lâu như vậy nàng vì sao không tìm đến ngươi? Thật sao? Chu cư gật đầu, nếu như thế, Chu muốn nên đến nhà bái phỏng, ân cần thăm hỏi một hai. Hừ. Nhiếp Lạc Dao hừ lạnh, xem ra ngươi vẫn không rõ. Nhữ Viên tại Chu gia địa vị cao, là bởi vì nàng thụ phụ thân sủng ái, nhưng bây giờ tình huống khác biệt, nếu như gia chủ Chu gia xảy ra chuyện, địa vị của nàng cũng sẽ nhận ảnh hưởng, chưa hẳn còn có thể phù hộ Chu gia bố phường. Nàng tại Chu gia địa vị, còn không bằng ta tại Nhiếp gia. Đi theo nàng còn không bằng đi theo ta. Nhiếp tiểu thư sợ là hiểu lầm. Chu cư cười khẽ, ta cùng Nhữ Viên quan hệ cũng không phải là như ngươi suy nghĩ. A. Nhiếp Lạc Dao trợn trắng mắt, nói thật cho ngươi biết, Chu Nhữ Viên đã nói với ta, nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có dự định cùng ngươi thành hôn. Nàng chỉ là mượn nhờ danh nghĩa của ngươi, không để cho mình có hôn ước. Sau đó Chu gia bố phường bạc, Chu gia tài nguyên, tại 30 tuổi trước đó xung kích lục phẩm, nàng có phải hay không đã nói với ngươi 30 tuổi trước đó không muốn thành hôn? Ừm. Chu cư sờ lên cái cằm, Chu tiểu thư lòng có chí lớn, để cho người ta bội phục. Nàng là đang đùa ngươi. Nhiếp Lạc Dao tới gần, đôi mắt đẹp trở lên, nếu như nàng tại 30 tuổi trước đó thật thành tiểu lục phẩm, ngươi cho rằng nàng còn có thể để ý ngươi? Nếu không thể, ngươi có thể vì nàng đợi nhiều năm như vậy. Nàng đến lúc đó tùy tiện mượn cớ đều có thể đem ngươi ném ở một bên, dù sao hai người các ngươi căn bản cũng không có hôn ước, ngươi đối với nàng mà nói chính là một cái lợi dụng công cụ. Cũng vậy, ta cũng giống vậy. Chu Cơ mặt không đổi sắc. Ta khác biệt. Nhiếp Lạc Giao hít sâu một hơi, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Chỉ cần ngươi đi theo ta, năm nay chúng ta liền có thể thành hôn. Bảnh. Nàng vừa dứt lời, cửa phòng liền bị người một cước từ bên ngoài đá văng, thở hổn hộc, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng Chu Nhữ Viên xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhiếp Lạc Giao, ngươi cái tiện nhân. Chương 50, một năm đầu tiên là cãi lộn, lại là xẻ đánh, cuối cùng riêng phần mình tản ra. Trên xe ngựa, Chu Nhữ Viên sợi tóc lộn xộn, trên mặt vẻ giận dữ chưa tiêu, thở hổn hển thấp giọng mắng cái gì. Kỳ thật, ta cũng không trách nàng. Hít sâu một hơi, sắc mặt nàng biến phức tạp, chậm tiếng nói, nàng lập tức liền phải xuất giá rồi, gả cho một cái chưa từng thấy qua nam nhân, khó tránh khỏi sẽ bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Nha. Chu Cơ nhíu mày, Nhiếp gia nữ nhi cũng sẽ thân bất do kỷ. Càng là đại gia tộc xuất thân, càng là thân bất do kỷ. Chu Nhữ Viên lắc đầu, cười khổ nói, chúng ta đến gia tộc phù hộ, các loại tài nguyên nghiêng, há có thể chỗ tốt toàn chiếm mà không bỏ ra. Nhiếp Lạc Giao muốn gả chính là Hoắc gia Trang Tam thiếu gia, thủy thành Hoắc gia thực lực không thể so với Nhiếp gia kém, việc hôn nhân này năm ngoái đã định ra, thẳng đến gần nhất Nhiếp Lạc Giao mới từ phụ thân nàng trong miệng biết được. Thì ra là thế. Chu Cơ hiểu rõ, nói sang chuyện khác hỏi, nghe nói phụ thân ngươi bị thương. Vậy cũ. Chu Nhữ Viên đôi mắt đẹp co bảo, mặt không đổi sắc, chỉ bất quá trước kia không nghiêm trọng như vậy, lần này đột nhiên chuyển biến xấu, ngược lại là làm ta giật cả mình. Nàng không nói tình huống cụ thể, cho cái lập lờ nước đôi trả lời. Chu Minh mí môi một cái, Chu Nhữ Viên chậm tiếng nói, nếu là ngươi có người trong lòng, hoàn toàn không cần quan tâm ta, chỉ là muốn sớm cáo chi một tiếng, 30 tuổi đằng sau lại thành hôn, đối với ngươi xác thực không quá công bằng. Nhữ Viên quá lo lắng. Chu Cơ cười cười, ngươi lấy Chu gia danh nghĩa giúp ích Chu thị bố phường mở rộng sinh ý, ta phân một bộ phận chỗ tốt cho ngươi, đây là giao dịch. Về phần thành hôn, hắn chưa bao giờ có quyết định này. Chu Nhữ Viên lại toàn bộ làm như hắn tự an ủi mình, nghe vậy nở nụ cười xinh đẹp, trong lòng buồn khổ cũng theo đó tan đi. Đúng rồi, nghe nói yêu hỏa ngày đó ngươi bị thương, ta xem một chút. Nói không đợi Chu Cơ cự tuyệt, liền đến đào y phục của hắn, bất đắc dĩ chỉ có thể hiện ra phía sau vết sẹo. T. Nhiều ngày như vậy đi qua, vết thương đã khép lại, nhưng thông qua giữ tận vết sẹo có biết tình huống lúc đó. Chu Nhữ Viên nhịn không được hít sâu một hơi, lập tức đôi mắt đẹp chớp động, ngươi lấy cửu phẩm tu vi, giết chết một đầu bát phẩm yêu vật. Gặp may, Chu Cơ mặc lên quần áo, cũng có hộ viện giúp đỡ, chỉ dựa vào ta một người sợ là miễn cưỡng. Vậy cũng rất đáng gờm. Chu Nhữ Viên ánh mắt phức tạp, xem ra ngươi có rất tốt luyện thể thiên phú đáng tiếc. Ngươi luyện thể như muốn học hữu sở thành không thể có nghiêm trọng ngoại thường, nếu không nhục thân khó mà viên mãn, tinh khí cũng khó thông suốt. Không sao. Chu Cơ vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt, trời không tuyệt đường người, đi một bước, nhìn một bước. Trở lại Chu phủ, một loại kiềm chế, trầm muộn bầu không khí đập vào mặt, để cho người ta không thở nổi. Tựa hồ đang bên ngoài cùng người cãi nhau, cũng so ở chỗ này mạnh. Tiểu thư, nha hoàn tiểu toái bộ tới gần. Nhị thiếu gia xin ngài đi qua. Ừm. Chu Nhữ Viên hoàn hồn, nhẹ gật đầu. Ta đã biết. Trong thư phòng, Chu Kính Nhân thay thế phụ thân, trên mặt bàn bày đầy cùng Chu gia có liên quan các loại văn quyển. Nhị ca. Chu Nhữ Viên cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa đi vào, ngươi tìm ta. A. Chu Kính Nhân nuốt nuốt mi tâm, mặt lộ tiểu thụy chi sắc. Phụ thân tình huống ngươi cũng rõ ràng, mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng đã không cách nào xử lý gia tộc sự vụ, cho nên Chu gia muốn chọn gia chủ mới. Còn cần chọn sao? Chu Nhữ Viên không hiểu, ngươi là gia tộc người mạnh nhất, hay là phụ thân nhi tử, tiếp nhận vị trí gia chủ chẳng phải là đương nhiên? A. Chu Kính Nhân cười khổ, xem ra phụ thân đem ngươi quen quá mức, sự tình nào có dễ dàng như vậy, huống chi còn có lão tổ. Được rồi, ngươi chỉ cần biết, ta tiếp nhận vị trí gia chủ cơ hội là lớn nhất, nhưng cũng cần bỏ ra chút đại giới. Đại giới? Chu Nhữ Viên nhíu mày, đại giới gì? Cho Chu gia chi mạch, các phòng chỗ tốt, không phải vậy bọn hắn sao lại cam tâm tình nguyện đem vị trí nhường lại? Chu Kính Nhân hí mắt, lợi ích trao đổi sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Cái này, Chu Nhữ Viên trừng mắt nhìn, có quan hệ gì với ta? Có. Chu Kính Nhân thở dài, người sau này tiền thắng sẽ hàng một nửa, còn có một số đồ vật đều cần trải qua xem xét mới có thể cầm. Cho nên, thừa dịp hiện tại, ngươi cần mau chóng vào tay một kiện khí huyết thần binh, không phải vậy trong vòng mấy năm sẽ không có cơ hội. Hắn có năm chắc ngồi vững vàng vị trí gia chủ về sau, một chút xíu cầm lại chỗ tốt, nhưng cái này không phải thời gian sớm chiều. Nhanh thì mấy năm, chậm thì vài chục năm. Trong lúc này, vì ổn định các phòng lợi ích, hắn cũng không thể làm quá mức rõ ràng. Coi như đối với nhà mình muội muội có chỗ thiên vị, cũng tuyệt đối làm không được giống phụ thân như vậy trình độ. Khí huyết thần binh. Chu Nhữ Viên trong lòng run lên. Nàng đã sớm muốn nhập tay một kiện khí huyết thần binh, nhưng đê giai thần binh đối với nàng mà nói tác dụng không lớn, cao giai là quá qua đắt đỏ. Cho dù có phụ thân cưng chiều, muốn vào tay một kiện thích hợp khí huyết thần binh vẫn như cũ không dễ. Sau đó không lâu, bài giáo sẽ có một trận nội bộ hội giao dịch, Tam Hà Bang có mấy cái danh ngạch. Chu Kính Nhân tiếp tục nói, ta có thể đem danh ngạch tặng cho ngươi, cũng cho ngươi một chút năng lượng, nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Vàng bạc các loại vật, đối với người bình thường tới nói cực kỳ trọng yếu, lại không vào được cao thủ mắt. Nguyên tinh. Ngươi ít nhất cần gom góp 50 mai nguyên tinh mới có hy vọng mua được một kiện thất phẩm khí huyết thần binh. Một viên nguyên tinh một bản lượng, 50 mai 500, không 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 lượng. Chu Nhữ Viên sắc mặt trắng nhợt. Trên tay nàng là có một ít tiền riêng, còn có phụ thân tự mình cho bảo vật, nhưng coi như tất cả đều đổi đi, cũng còn lâu mới có thể đổi 50 mai nguyên tinh. Ta có thể cho ngươi một chút, nhưng tuyệt đại bộ phận hay là cần chính ngươi nghĩ biện pháp. Chu Kính Nhân thở dài. Hoặc là ngươi hạ thấp yêu cầu. Không. Chu Nhữ Nguyên đôi mắt đẹp lấp lóe, nói, ta có Chu gia bố phường cổ phần, hàng năm có thể phân 50. Không 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 lượng bạch ngân, ta nguyện lấy 10 năm chia hoa hồng từ gia tộc đổi 50 mai nguyên tinh. Ngươi rất thông minh. Chu Kính Nhân vui mừng cười một tiếng, lập tức lắc đầu, bất quá rất hiển nhiên, ngươi không sao cả làm qua suy nghĩ, 50 mai quá nhiều, nhiều nhất chỉ có thể đổi 30 mai. 30 mai. Tăng thêm phụ thân, nhị ca tặng cho. Đủ. Chu Nhữ Nguyên trọng trọng gật đầu. Tam Hà Bang bang chủ Lý Hiển Sơn làm người địa thấp, điểm ấy cùng Thanh Y Lìa Bang Hồng Thanh Y thì hoàn toàn khác biệt. Từ hắn tiếp nhận Thanh Y Lìa Bang về sau, nghiêm ngặt ước thúc bang phái đệ tử, cũng mời cháu bách tính xây dựng thêm sông đường thủy, vẹn vẹn cử động lần này, liền nuôi sống mấy ngàn hộ bách tính. Càng gấp rút thương mậu, thương ngư nghiệp. Thái Nguyên phủ tại hắn vô tình hay cố ý chỉ dẫn bên dưới, vậy mà hiện ra một loại hưng thịnh thái độ. Chói mắt, chính là một năm qua đi. Chu Cư ngồi xếp bằng trong tĩnh thất, toàn thân da thịt rung động nhẹ nhẹ, bên mông khí huyết cọ rửa cô đọng. Long tượng kinh bất quá là một môn đê giai võ học, nhưng ở trên người hắn lại có thể thông suốt toàn thân, khí huyết không co không đến, liền ngay cả sợi tóc đều có thể vận kình trong đó, đơn giản không thể tưởng tượng. Theo thời gian trôi qua, vâng, ý mắng oanh minh từ trong cơ thể hiện lên. Chu Cư chậm rãi mở hai mắt ra, một tay đưa nắm, lốp bốp giòn vang lúc này nối thành một mảnh. Bát phẩm hạ, không đến 18 tuổi, tu vi bát phẩm hạ, tại cái này Thái Nguyên phủ cũng coi là cái tiểu thiên tài. Bất quá, không so được nổi lên hai đứa bé kia. Chương 51, người mới chương 51, người mới dùng tên giả Dương Dịch. Kỳ thực là Thanh Y Lý Bang bang chủ Hồng Thanh Y Lý chi tử Hồng Dịch tại người khác dẫn dắt xuống tới đến Chu phủ cửa sau. Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Chu phủ hộ viện. Từ Hấu viện Trương Bá lấy thô ráp bàn tay vuốt vuốt tóc của hắn, âm rất có cảm giác khái mở miệng, hai năm này, ngươi tại Từ Hấu viện không thiếu ăn uống, còn có thể tập võ, đều là Chu công tử ân đức, nhất định phải ghi nhớ trong lòng, tiến vào Chu phủ sau tuyệt đối không thể lười biếng, để làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Ừm. Dương Dịch cái mũi mỏi nhừ, ta đã biết, ngươi không phải có cây, ai có thể vô tình. Hai năm qua Trương Bá coi hắn là làm nhà mình con cháu, các phương diện đều có trông nom, hiện nay tách ra mỗi lần tháng chỉ có nghỉ dài hạn mới có thể gặp mặt, trong lúc nhất thời trong lòng khó tránh khỏi không bỏ. Chu công tử thiện tâm, ngươi lại không thể không có quy củ. Trương Bá căn dặn, tiến vào Chu phủ, muốn thường xuyên ghi nhớ chính mình chỉ là một cái hạ nhân, đối đãi chủ gia muôn kính cẩn, không được lỗ mãng. Trong miệng hắn nói liên miên lại nhải, bàn giao các loại công việc. Cờ cờ ý tờ tê tê. Cửa sau mở ra, một người nô đầu ra, ánh mắt tại Dương Dịch trên thân hai người xem kỹ một lát. Từ Hấu viện Dương Dịch. Vào đi. Vâng. Dương Dịch xác nhận, hướng phía Trương Bá chắp tay, đi theo Chu phủ hạ nhân đi vào trong viện. Sáng sớm, gió lạnh chưa hết, chuyên môn là hộ viện kiến tạo diễn võ trường đã có người bắt đầu rèn luyện gân cốt, chính giữa đứng đấy một vị niên kỷ cùng hắn tương tự thiếu niên. Thiếu niên khỏe mạnh kháo khỉnh, ánh mắt linh động, nhìn xem Dương Dịch đi tới sắc mặt lộ ra chất phác ý cười. Ngươi chính là Dương Dịch đi, ta gọi Tiền Hổ, lần này cùng ngươi cùng một chỗ trở thành Chu phủ hộ viện. Tiền Hổ. Dương Dịch ánh mắt khẽ nhúc nhích, ta nghe nói qua ngươi. Từ Hấu viện viện trưởng, lão sư đang dạy dỗ bọn hắn học tập thời điểm, thường thường sẽ liệt kê mấy vị tấm gương. Tiên Hổ chính là một cái trong số đó. Người này đồng dạng là Chu Cư Thu lưu không nhà để về người, tuổi còn trẻ đã nhập phẩm. Nô. Dương Dịch đồng dạng cũng là người khác học tập tấm gương. Tiên Hổ nương theo lấy một cỗ làn gió thơm, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại phụ cận. Bộ quần áo này mặc trên người ngươi thật thích hợp, về sau ngươi liền làm ta cận vệ thế nào? Chân chân tiểu thư. Tiên Hổ chân mày buông xuống, trên mặt ý cười thu liễm, cung kính nói, nhỏ nghe công tử phân phó. Cà ca ta. Chu Chân Chân nhíu mày, không có ý nghĩa. Nàng đánh trong đấy lòng e ngại Chu Cư, trừ phi tất yếu, không phải vậy tuyệt không nguyện ý đi tìm Chu Cư. Ánh mắt nhất chuyển, rơi vào một bên Dương Dịch trên thân, hai mắt lúc này sáng lên. Ngươi chính là từ Hấu viện tới Dương Dịch. Lớn lên so Tiền Hổ đẹp mắt nhiều. Dương Dịch cười. Cùng nhau tại khỏe mạnh khéo khỉnh hổ, thân hình của hắn hơi gầy gò, ngũ quan cũng càng thêm lập thể. Bất quá luận đến tướng mạo, hắn vô ý thức mắt nhìn Chu Chân Chân, lập tức sắc mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu. Người Chu gia tướng mạo bất phàm, Chu Cư chỉ bằng vào tướng mạo liền có thể để nữ nhân động tâm, mấy cái đệ đệ muội muội cũng giống như thế. Chu Chân Chân da trắng mỹ mạo, cùng Từ Hấu viện nữ hoa hoàn toàn khác biệt, cũng làm cho Dương Dịch trong lòng nổi lên một chút dị dạng gợn sóng. Bất quá hắn còn nhỏ, cũng không biết được loại tâm tình này từ đâu mà đến, chỉ là theo bản năng không dám tùy tiện tới gần. Hai người các ngươi, Trương hộ viện xuất hiện tại phụ cận, quát lớn, cùng ta đi gặp thiếu gia. Tiên Hổ, Dương Dịch, khấu kiến thiếu gia. Đứng lên đi. Chu Cư đưa tay, ra hiệu hai người đứng lên, con ngươi bên trên lặng yên hiện hiện một tầng linh quang. Vô tướng thần quang. Thần quang chiếu rọi, Tiên Hổ, Dương Dịch hai người thể nội dị dạng từng cái hiện lộ ra. Hai đứa bé này bất quá 10 tuổi, lại võ đạo nhập phẩm, thiên phú có thể nói bất phàm. Bất quá, cũng đều có khác biệt. Tiên Hổ là bán yêu, lại đã kích hoạt lên thể nội yêu tộc huyết mạch, cũng từ đó tập được một loại truyền thừa nào đó. Tranh quỷ. Ánh mắt tại Tiên Hổ nơi ngực có chút dừng lại, Chu Cư như có điều suy nghĩ. Hổ yêu. Hổ yêu có được luyện hóa tranh quỷ thiên phú. Bất quá có thể làm cho hậu đại kế thừa huyết mạch thần thông yêu tộc, tuyệt không phải phổ thông yêu tộc, cho nên huyết mạch của hắn không thể nào là bình thường hổ yêu. Muốn luyện hóa tranh quỷ, nhất định phải tự tay giết người, khó trách mấy ngày trước đây trên thân nhiều cỗ sát khí. ánh mắt di động rơi trên người Dương Dịch. Kẻ này cũng không huyết mạch đặc thù, nhưng phần bụng có một nội luyện nóng bỏng thần ý, cho là một thanh khí huyết thần binh. Mà lại phẩm giai không thấp, xác suất lớn là lục phẩm. Một kiện lục phẩm khí huyết thần binh, nói ít cũng muốn 100 vạn lượng bạch ngân, hồng thanh ý thì ngược lại là bỏ được. Có lục phẩm khí huyết thần binh trợ giúp, Dương Dịch tu luyện võ đạo đột nhiên tăng mạnh tất nhiên là đương nhiên. Nếu là cùng người đạo thủ, thế gia thần binh, bát phẩm võ giả cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Không tệ. Thu tầm mắt lại, Chu Cư chậm rãi gật đầu, có thể tại tuổi như vậy võ đạo nhập phẩm, phóng nhãn toàn bộ Thái Nguyên phủ, cũng là thiên chi tiêu tử. Đợi một thời gian, Chu Mỗ sợ là muốn lấy hai người các ngươi làm đinh. Không dám. Tiên Hổ đội bằng nói, hổ tử cái mạng này là thiếu gia ngài cứu, tỷ tỷ dạy bảo ta, ngài chính là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Tiên Hổ sinh là người Chu gia, chết là Chu gia quỷ. Dương Dịch hơi kinh ngạc mắt nhìn Tiên Hổ, khóe miệng không dễ dàng phát giác giật, lập tức nói, nhỏ cũng giống vậy. A. Chu Cư cười khoát tay, không cần như vậy, về sau hảo hảo làm việc là đủ. Hai người các ngươi võ đạo nhập phẩm, bất quá tuổi còn nhỏ, công tác hộ vệ không cần quá mức chăm chú, đem ý nghĩ đặt ở trên võ đạo, ngày khác võ đạo có thành tựu, ta cái này Chu phủ cũng an toàn hơn. Dừng một chút, lại nói, ăn uống bên ngoài, mỗi tháng 3 lượng bạc, ngày nghỉ Tết có khác ban thưởng, cứ như vậy đi. Cảm tạ thiếu gia. Tiên Hổ đội vàng quỳ xuống đất, cao giọng hét lớn. Dương Dịch hơi có vẻ im lặng. Hắn cảm giác vị này tiền huynh đệ trí thông minh tựa hồ có vấn đề, thanh âm vô cùng, động một chút lại dập đầu biểu trung thành. Bất quá hắn cũng chỉ có thể học theo, e sợ cho chậm một bước, rơi người miệng lưỡi. Đứng lên đi. Chu Cư mở miệng. Hai người các ngươi niên kỷ tương tự, Tiền Hổ tựa hồ hơn tháng, về sau liền ở tại cùng một chỗ. Thiếu gia. Lúc này, ngoài cửa đi tới một người, không người bẩm báo, Lỗ thị quyền quán người đến đây bái phòng. Nha. Chu Cư nhíu mày, mời người tiến đến. Chu Cư cầm trong tay lễ thiếp, như có điều suy nghĩ. Lỗ sư phó muốn rời khỏi Thái Nguyên phủ, đi hướng Thần Kinh. Vâng. Lỗ Giật Phi mặt ở mức đỏ, khó nén vẻ kích động, tỉ tỉ truyền tin, nói là tại Thần Kinh đã ổn định lại, để cho chúng ta qua bên kia sinh hoạt. Mặc dù Thần Kinh ở rất khó, nhưng phụ thân cân nhắc liên tục, hay là quyết định di chuyển. Hắn còn trẻ. Người trẻ tuổi đối với thành lớn phồn hoa thị, trong truyền thuyết Thần Kinh, hiển nhiên càng trong khi hơn trong mong. Dạng này, Chu Cư hiểu rõ, vậy quyền quán làm sao bây giờ? Lưu cho Trương Lạc Trương Sư Minh. Lỗ Giật Phi nói, Trương Sư Minh đã kế thừa gia phụ võ đạo truyền thừa, năm ngoái càng là tiến giai bát phẩm, tiếp nhận võ quán lại thích hợp cực kỳ. Đúng rồi. Song Nhi cô nương có thể từng cho Chu công tử gửi thư. Chu Cư nhẹ nhàng lắc đầu. Chứ ngay từ đầu thời điểm tới qua một phòng, sau đó mấy năm, Song Nhi không còn gửi thư tới. Có lẽ là không tiện, có lẽ là quên, cũng có thể là đối phương đã không tại nhớ thương. Lần này đi Thần Kinh, đường xá xa xa, Chu Mộ trước chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Tạ ơn Chu công tử cắt luôn. Lỗ Giật Phi cười nói, từ nay trở đi chúng ta tại quyền quán tổ chức yến hội, mở tiệc chiêu đãi trong thành tân khách, là đi xa làm chuẩn bị, đến lúc đó Chu công tử nhất định tới. Nhất định. Chu Cư gật đầu. Hắn mặt lộ ý cười, ánh mắt lại là có chút chớp động. Cự Linh Thần Công còn chưa tới tay, hắn đương nhiên không hy vọng Lỗ Định coi đi, bất quá chuyện này không đổi. Có người khẳng định so với hắn còn muốn sốt ruột. Chương 52, phản sư chương 52, phản sư trên thực rượu, Lỗ Định khôi hồng quang đầy mặt, bưng chén rượu chịu bàn mời rượu, trong miệng ngôn ngữ không ngừng. Đợi cho đưa tiễn tất cả khách nhân, đã là đến ban đêm. Hô. Lỗ Giật Phi thở một hơi dài nhẹ nhõm, lau cái trán mồ hôi. Cuối cùng là kết thúc. Ai? Lỗ Định khôi thì là biểu lộ phức tạp. Ta từ nhỏ ở Thái Nguyên phủ lớn lên, kết hôn sinh con, truyền võ nuôi gia đình, thân bằng bạn cũ đều ở nơi này. Lần này rời đi, rất nhiều người sợ là đời này đều không thấy được. So với người trẻ tuổi đối với địa phương mới chờ mong, hắn thì càng thêm nhớ lại cuộc sống bây giờ. Lần này đi Thần Kinh, chậm thì một năm, nhanh thì mấy tháng, như vậy lặn lội đường xa rời đi quyết định đều nghĩ sâu tính kỹ. Muốn trở về khó khăn cỡ nào? Cha. Lô Giật Phi nói. Trên đường có mẫu thân, ta còn có tiểu Nga tại, Thần Kinh càng có tỷ tỷ chờ đợi, đến nơi đó chúng ta người một nhà mới tính chân chính đoàn tụ. Mà lại, ngay khi còn bé nguyện vọng, không phải liền là muốn đi Thần Kinh sông vào một lần, mở mang kiến thức một chút việc đời. Vâng. Lỗ Định Khôi chậm rãi gật đầu, Thần Kinh đất rộng của nhiều, nhân tài đông đúc, hoàn toàn không phải Thái Nguyên phủ loại địa phương nhỏ này có thể so sánh. Ta chỉ là lòng có cảm giác. Lần này đi Thần Kinh, hắn kỳ thật cũng không đội vã, trong lòng cũng sớm đã không có lúc tuổi còn trẻ mạnh dạn đi đâu. Nhưng nhi tử còn nhỏ. Nếu như muốn để Lỗ Giật Phi học hưu sở thành, không đến mức như chính mình như vậy ngơ ngơ ngác ngác mà nói, chỉ có rời đi nơi này đi Thần Kinh sông sáo đồng dạng mới có cơ hội. Cho nên lần này rời đi, càng nhiều hơn chính là vì nhi tử. Sư phụ, Trương Lạc đi đến, ngày hôm nay uống quá nhiều rượu, ngày mai còn muốn đi đường, uống miệng giải rượu trà làm mát giọng nói. Ừm. Lỗ Định Khôi sửa sang lại quần áo, tiếp nhận trà một uống mà xuống, kéo ra bên cạnh ngăn kéo. Trương Lạc, ngươi từ 8 tuổi liền bái tại môn hạ của ta, nhiều năm như vậy chúng ta tên là sư đồ, thật là phụ tử. Lần này ta đi Thần Kinh, vốn định đem bên này gia nghiệp bán thành tiền, tốt một mạo sương phí đi đường. Nghĩ nghĩ, hắn từ trong ngăn kéo xuất ra mấy tấm khế văn thư, thả trên tay Trương Lạc. Lỗ thị quyền quán, về sau liền giao cho trên tay của ngươi. Sư phụ. Trương Lạc hai mắt đỏ lên, vội vàng quỳ giảm xuống đất. Tạ ơn. Sư phụ. Ai? Lỗ Định Khôi quát tay, người ta sư đồ, làm gì khách sáo? Sư phụ. Trương Lạc hít mũi một cái, ngày sáng sớm ngày mai liền đi. Vâng. Lỗ Định Khôi gật đầu, những năm này Lỗ Mỗ mặc dù thiện trí giúp người, nhưng cũng không phải không có cửu gia, nhằm đề phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, ngày mai trời chưa sáng liền đi, ta đã đặt xong Tam Hà Bang vé tàu, đi đường thủy lên phía bắc. Lần này đi từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại, đợi vi sư tại Thần Kinh kết cục đã định, sẽ cho ngươi gửi thư. Ừm. Trương Lạc Âm mang nghẹn nào, sư phụ những năm này dạy bảo tri ân, đệ tử vĩnh viễn không dám quên, chỉ tiếc không có khả năng tùy thị tả hữu. Hảo hài tử. Lỗ Định Khôi vốn là cảm tính, nghe vậy không khỏi mặt hiện động dung, xoay người tiến lên nâng, mau mau đứng lên, ta. Ừm. Hắn biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Lại là hắn đột nhiên phát hiện, trong cơ thể mình khí huyết giống như là bế tắc một nửa, vận chuyển không khoái. Liên liên hô hấp đều biến có chút khó khăn. Độc. Sư phụ. Trương Lạc chậm rãi đứng dậy, trên mặt biểu lộ cũng trở nên băng lãnh, ta rất cảm kích ngươi những năm này đối ta dạy bảo, cảm kích đến thật sự là không bỏ được ngài rời đi. Ngươi. Lỗ Định Khôi sắc mặt đại biến, là ngươi làm. Vừa rồi chén trà kia. Ngươi muốn làm gì? Không làm gì. Trương Lạc hừ lạnh, nhiều năm như vậy, ta tại bên cạnh ngươi bận trước bận sau, so thân nhi tử còn muốn quan tâm chiếu cố, sư phụ có phải hay không hẳn là đem chân chính truyền thừa lưu cho ta? Ngươi có ý tứ gì? Lỗ Định Khôi ánh mắt lấp lóe. Long tượng kình bí lục ta đã cho ngươi. Không. Trương Lạc lắc đầu, thân thể trước dò xét tới gần, ngươi rất rõ ràng ta muốn là cái gì, lô ra chân chính truyền thừa, trực chỉ tam phẩm cự linh thần công. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Lỗ Định Khôi giống to, căn bản. Ngày đó ta không có hôn mê. Trương Lạc đánh gây hắn gào thét, âm thanh lạnh lùng nói, sư phụ không cần uổng phí tâm tư, sẽ không có người tới cứu ngươi, tối nay người động thủ cũng không chỉ ta một cái. Bành. Đang khi nói chuyện, cửa phòng bị người đá văng, hai cái tráng hán đem vết thương chẳng chịt Lô Giật Phi cùng một thiếu nữ ném xuống đất. Một người trong đó mở miệng, Trương huynh đệ, thật là lòng dạ độc ác, thậm chí ngay cả muốn đi sư phụ, sư đệ đều không dung tha. Ta thích. Sau khi chuyện thành công, một vạn lượng bạc. Trương Lạc sắc mặt lạnh nhạt, tìm tới dây thừng ném ra, trước tiên đem người trói lại, lao ra hỏa này miệng rất cứng, không phải dễ dàng như vậy hỏi lên. Minh Bạch. Hai người hiển nhiên thường xuyên làm loại sự tình này, động tác nhanh nhẹn đem Lỗ gia phụ tử trói tốt cũng tách ra. Đông. Đột nhiên, tiên viện truyền đến một trận tiếng gõ cửa dồn dập. Ừm. Trương Lạc sững sờ, lúc này còn ai vào đây đến? Hắn nhíu mày, chần chờ một lát, nghe tiếng đập cửa càng ngày càng gấp rút, rất có không mở cửa liền không đi tư thế, lúc này bàn giao hai người một câu, thu thập một chút quần áo đi ra ngoài. Trương Minh, một thân hoa phục chu cư bối lập tại quyền quán trước cửa, hướng phía mở cửa Trương Lạc ôm quyền chắp tay, hôm nay có sự tình chậm trễ, tới đã chậm. Lúc này lẽ ra không nên đến đây quấy rầy, chỉ bất quá ngày mai Lô sư phó liền muốn rời khỏi, nghĩ đến hôm nay nếu là không thấy về sau sợ là cũng không có cơ hội nữa, cho nên đến đây quấy rầy. Là Chu công tử a? Trương Lạc ngẩn ra một chút, mới mặt lộ ấy náy mở miệng. Thật sự là không có ý tứ, kỳ thật gia sư tối nay đã rời đi, dù sao tâm phòng bị người không thể không, vạn nhất có người ngày mai ở trên đường nhằm vào mà nói, cuối cùng sẽ có chút phiền phức. A. Chu cư một mặt thất vọng, đúng là như vậy. Ai? Hắn than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, là Chu mộ hỏng việc, thật sự là không nên, nếu như thế. Quấy rầy. Không sao. Trương Lạc cười nói, Chu công tử đi thong thả. Đưa mắt nhìn Chu phủ xe ngựa rời xa, hắn trong mũi hừ nhẹ một tiếng. Về đến phòng. Bầu không khí có chút cổ quái. Sư phụ muốn châm ngòi ly gián. Trương Lạc cười cười, lắc đầu nói, vô dụng, hai người bọn họ trời sinh tuyệt mạch, liền xem như tiên phẩm công pháp bày ở trước mặt đối bọn hắn cũng vô dụng. Về phần ta, hắn nhếch miệng cười một tiếng, sư phụ sau khi đi, Trương Mỗ một cây chẳng chống bước nhà, tự nhiên bán ra sản lấy tiền đem võ quán giao cho nhân thủ thích hợp bên trong đi xa tha hương. Trương Lạc, Lỗ Định Khôi cái trán gân xanh gồ cao, lớn tiếng gầm thét, ngươi, ngươi cái hồ trướng. A. Trương Lạc mặt không đổi sắc, trầm tiếng nói, sư phụ, ngươi cũng không muốn nhìn thấy sư đệ chịu khổ chịu tội đi, thành thành thật thật đem công pháp giao ra. Phi, một miếng nước bọt đối diện đánh tới. Trương Lạc một cái lắc mình không kịp, trên thân bị dính một chút, sắc mặt lúc này trở nên đông trầm. Muốn chết. Bành. Hắn một quyền đánh ra, chính giữa Lỗ Định Khôi phần bụng, hung manh quyền kình trực tiếp đem người đánh bay ngược mấy mét. Đi, đánh cho ta đoạn Lỗ Giật Phi một cái chân. Chờ một chút. Trương Lạc ánh mắt chớp động, ánh mắt rơi vào một bên trên người nữ tử, sắc mặt dần dần sinh biến hóa. Trương Lạc. Lỗ Giật Phi thấy thế sắc mặt đại biến, ngươi muốn làm gì? Có cái gì hướng ta đến, không cần khi dễ tiểu nga. Tốt. Trương Lạc chân mày vẩy một cái, một phát bắt được nữ tử cổ áo, xinh xinh đem nàng nhấc lên. Tay trái nắm nữ tử cái cằm, hướng phía nằm dưới đất Lỗ Giật Phi ra hiệu. Nếu như không nghĩ nàng sẽ ra chuyện mà nói, liền ngoan ngoãn đem cự linh thần công giao ra, nếu không. Thử. Chương 53, truyền thừa vào tay chương 53, truyền thừa vào tay trong phòng, một mảnh hỗn độn. Tiểu Nga quần áo không chỉnh tề co do thân thể trong góc nước nở, Lỗ Định Khôi trong miệng đút lấy vài rách, dãy rủa nghẹn ngào không ngừng. Lỗ Giật Phi thì là hai mắt đỏ bừng, thân thể rung động, gắt gao nhìn chằm chằm một mặt đắc sắc Trương Lạc. Ta giao ra cự linh thần công, ngươi liền bỏ qua chúng ta. Đương nhiên. Trương Lạc mở miệng, thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý ta vẫn là hiểu, người mang loại truyền thừa này, đương nhiên muốn trốn đến không người biết được địa phương hảo hảo tu luyện, đợi cho thần công đại thành lại ra khỏi núi. Sư phụ dạy bảo ta nhiều năm như vậy, ân tình còn tại, Trương Mộ cũng không muốn làm quá phận. A. Lỗ Giật Phi trên mặt lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh, lập tức cương nha cắn chặt, buồn bực thanh âm mở miệng. Tại chúng ta chuẩn bị trong bao, có một mặt lệnh bài màu vàng nóng, công pháp liền tại bên trong. Nha. Trương Lạc hai mắt sáng lên, vội vàng xuất ra bao khóa tìm kiếm. Một bên Lỗ Định Khôi mặt lộ tuyệt vọng, thân thể mềm nhũn, cả người giống mất đi lực lượng giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, không giao công pháp, bọn hắn còn có cơ hội mạng sống. Giao, một con đường chết. Lỗ Dật Phi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, cũng quá ngây thơ, càng là không nhìn nổi tiểu Nga chịu khổ. Tìm được. Trương Lạc tiếng mừng như điên truyền đến, hắn cầm lệnh bài màu vàng hỏi, ở đâu? Phía trên có một hạt ngọc thạch có thể nhấn ấn xuống dưới sau liền có thể nhìn thấy công pháp truyền thừa. Nha. Ánh mắt đi lòng vòng, Trương Lạc cũng không đè xuống chớp mở, mà là để ở một bên vận kình bắn ra một viên đồng tiền. Giang giác. Lệnh bài hướng phía hai bên mở ra. Phúc. Một đoàn hắc vụ từ đó phun ra, đem phương viên mét bao phủ ở bên trong, bàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã độc, mà lại là ăn mòn hết thể độc. Nếu là có nhân thủ cầm lệnh bài nhấn chớp mở, như vậy hạ chẳng có thể nghĩ. Chậc chậc. Trương Lạc chậm rãi quay người, nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Lỗ Dật Phi, trên mặt nổi lên vẻ âm tàn sư đệ, thật độc ác tâm tư, ta ngược lại thật ra khinh thường ngươi. Bành. Hắn một cái lắc mình xông đến phụ cận, tràn ngập phẫn nộ nhấc chân đá ra, lực lượng khổng lồ trực tiếp Lỗ Dật Phi miệng phun máu tươi kề sát đất bay cuồng mười mấy vòng mới dừng lại. Ô. Lỗ Định Côi hai mắt trợn lên, liều mạng giãy giụa. Phi, muốn chết. Nhìn xem hấp hối Lỗ Dật Phi, Trương Lạc nhổ nước miếng, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi vào lệnh bài trước, lúc này lệnh bài hiện ra bên trong hình dáng, đúng là một viên khắc đầy văn tự, lớn chừng bàn tay ngọc giản. Cự Linh Thần Công. Nhìn xem ngọc giản mở đầu bốn chữ lớn, Trương Lạc thanh âm có vẻ run rẩy, trên mặt khó nén vẻ kích động. Tam phẩm truyền thừa. Nha. Một cái thanh âm quen thuộc tại phía sau hắn vang lên, hoàn chỉnh Cự Linh Thần Công. Hả? Trương Lạc toàn thân lông tơ dựng lên, da thịt trong nháy mắt kéo căng, cánh tay làm dịu hướng phía sau lưng mãnh liệt bổ. Long Tượng Kình. Khai Sơn. Bành. Hắn cảm giác thế công của mình giống như là rơi vào một khối sắt thép cứng rắn phía trên, chỉ là lực phản chấn liền để xương tay hắn nhói nhói. Chu Cơ. Trương Lạc hai mắt trợn lên, há miệng giống to, "A đại, a nhị, còn không mau độc thủ." Hậu phương hai người nghe vậy liếc nhau, vô thanh vô tức đập ra, hai tay mười ngón bắn ra sắc bén móng nhọn. "Bán yêu." Chu Cơ chân mày trao lên, thân hình bất động, hai tay chậm rãi nâng lên. Cuồng bạo khí huyết trong nháy mắt ngưng ở trên hai tay, lòng bàn tay sung huyết xích hồng, ngón tay biến tráng kiện hữu lực. Nhẹ nhàng vỗ. Trong đất bằng chợt hiện một cỗ tật phong. "Oanh." Hai đạo nhân ảnh riêng phần mình bay ngược, còn chưa rơi xuống đất đã mất đi sức sống. "Không có khả năng." Đang muốn nhào tới Trương Lạc mặt hiện kinh sợ. "A đại, A nhị mặc dù bởi vì huyết mạch nguyên cơ không có khả năng tập võ, nhưng làm yêu tộc huyết mạch hiển hóa bán yêu, thể chất của bọn hắn trời sinh mạnh hơn nhân loại, không thua kém một chút nào cửu phẩm võ giả. Hai người liên thủ, liền xem như hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, mà hắn đã là bát phẩm hạng. Chu Cơ tập võ bất quá 3 năm, tục truyền vừa mới thành tựu bát phẩm hạng, nhưng thực lực này làm sao lại thành như vậy khủng bố? Bát phẩm hạng, nói là bát phẩm thượng đoán chừng cũng không thành vấn đề. Suy nghĩ chuyển động, cũng sẽ không để Chu Cơ dừng lại động tác, thân hình thoát một cái đã ép tới gần. Cũng không thân thể khôi ngô tại thời khắc này tựa như nguy nga dây núi, uy áp chi thịnh để cho người ta không thở nổi. Bành. Trương Lạc chỉ cảm thấy cái cổ đau xót, cả người đã ngất đi. Ta cùng Lỗ sư phó hẹn xong, trước khi đi muốn gặp một mặt, thuận tiện giúp Chu Mỗ gửi một phong thư. Chu Cơ vỗ nhẹ hai tay, không nhanh không chậm nói, đã định tốt, Lỗ sư phó ha có không tử mà biệt đạo lý. Quả nhiên. Hắn xoay người, trầm âm thanh mở miệng, người này tâm hoài quỷ thai, Chu Mỗ tới coi như kịp thời. Lỗ Định Khôi ánh mắt chớp động, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, trong miệng ô ô xác nhận. Phúc. Phi phi. Đợi Chu Cơ lấy ra trong miệng vài rách, hắn liên tục nôn mấy lần. Chu công tử, đa tạ. Khách khí. Chu Cơ khoát tay. Chu công tử. Nam dưới đất thiếu nữ run run rẩy rẩy đứng dậy, Lê Hoa Đái Vũ mở miệng, đa tạ ngài. Ngươi là tiểu Nga đi. Chu Cơ gật đầu nghe Lỗ Dật Phi nhắc qua, quả thật là ta thấy mà yêu, tiểu tử này ngược lại là có phúc lớn. Ta trước giúp Lỗ sư phó giải khai trói buộc. Nói. Xoay người sang chỗ khác giải Lỗ Định Khôi sợi dây trên người. Tại phía sau hắn, tiểu Nga cất bước tiến lên, làm bộ tới hỗ trợ. Trong tay lại đột nhiên thêm ra một cây truy thủ. Coi chừng. Đinh. Truy thủ đâm vào Chu Cơ phía sau lưng miệng chỗ, xé rách quần áo, lại vang lên kim thiết giao kích thanh âm. Bành. Chu Cơ đột nhiên quay người, kinh khí ngoại phóng, lực lượng cùng bạo trực tiếp đem tiểu Nga cho đánh bay ra ngoài. Lần sau động thủ, nhớ kỹ nhắm ngay phần gáy. Hắn sờ lên quần áo trên người, mặt không chút thay đổi nói, trên người của ta có hộ thân nhuyễn giáp. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Có thi thể. Có hôn mê bất tỉnh Trương Lạc. Còn có thấp giọng nức nở, điềm đạm đáng yêu thiếu nữ. Lỗ thị phụ tử sắc mặt âm lãnh. Liền xem như Lỗ Dật Phi, kinh lịch lần này sinh tử biến cố, nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt cũng đã đủ bố sắc cơ. Cự Linh Thần Công. Chu Cơ tay cầm ngọc giản, cười nhạt một tiếng sau đặt lên bàn, không hổ là Thần Tiêu Tông truyền thừa, quả thật bất phàm đáng tiếc. Sợ là không thích hợp ta. Ừm. Lỗ Định Khôi sững sờ, Chu công tử lời này ý gì? Chu Mỗ nghe Chu tiểu thư nhắc qua, càng là bất phàm pháp môn, tu luyện càng là không dễ. Chu Cơ mở miệng, tam phẩm truyền thừa, công pháp huyền diệu, thơ bảo, nếu không có danh sư chỉ điểm, nhập môn cũng khó khăn, càng không nói đến học hữu sở thành. Lỗ sư phó tập võ thiên phú không kém, lại có tam phẩm truyền thừa, tu vi lại chỉ là bát phẩm trung, nghĩ đến chính là trên Cự Linh Thần Công đi lối rẽ, nếu là tu luyện những công pháp khác, có lẽ đã tiến giai thất phẩm. Lỗ Định Khôi biến sắc. Đúng. Lỗ Dật Phi hai tay vỗ, mặt hiện vẻ hảo não, ta nói tu luyện thế nào Cự Linh Thần Công như vậy cố hết sức, cũng là bởi vì rất nhiều khẩu quyết không hiểu trong đó chân ý, chỉ có thể mù quáng tu luyện, nhiều năm như vậy ta hao phí nhiều như vậy yêu ma huyết nục, lại cũng chỉ là cựu phẩm võ giả. Ai? Chu công tử ngược lại là người biết chuyện. Đối với người bình thường tới nói, tam phẩm công pháp không chỉ có mang ý nghĩa nguy hiểm, càng khó có thể hơn học hữu sở thành, có thể xương gân gà. Cái này con đường Lỗ Định Khôi kỳ thật cũng minh bạch, nhưng để đó tam phẩm công pháp không tu luyện lại có ai có thể nhịn được. Lúc này không giống ngày xưa. Chu Cơ cười nói, chờ hai vị đi thần kinh, nơi đó không thiếu đỉnh tiêm cao thủ, tam phẩm truyền thừa cũng không tính hiếm lạ, nghĩ đến có thể đạt được cao nhân chỉ điểm. Vâng. Lỗ Định Khôi gật đầu, than nhẹ một tiếng, Lỗ Mộ cũng là quyết định này, chỉ là không bằng Chu công tử nhìn thông thấu, thật sự là uổng sống nhiều năm như vậy. Chu công tử, Cự Linh thần công, ngươi có thể sao chép một phần, ta chỗ này còn có lô ra nhiều năm cảm ngộ. Đa tạ. Chu Cơ chắp tay, tại hạ từ chối thì bất kính. Hẳn là. Lỗ Định Khôi khoát tay, nếu không có Chu công tử xuất thủ cứu rút, cha con chúng ta sớm đã gặp nạn, công pháp cũng vào kẻ xấu chi thủ. Giật phi. Hải Nhi tại. Đem hai người này. Quét mắt thuốc thít tiểu Nga, hôn mê chương lạc, thanh âm của hắn trầm xuống, giết. Lỗ Giật Phi hít mắt, lập tức hung hăng gật đầu, đúng. Trải qua khảo vấn, hắn đã rõ ràng. Tiểu Nga sớm đã bị chương lạc chiếm thân thể, thậm chí liên tiếp gần hắn đều là chương lạc sai sự. Vì cái gì? Đồng dạng là Cự Linh thần công. Chương 54, thần công vào tay chương 54, thần công vào tay bến tàu. Chu Cơ cao giọng mở miệng, chúc các vị thuận buồm xuôi gió, thẳng đến thần kinh. Đa tạ. Lỗ Định Khôi lưng đeo cái bao, mang theo vợ mang nhi, âm rất có cảm giác khái hướng phía Chu Cơ chắp tay, Chu công tử, chúng ta ngày khác gặp lại. Ha ha. Chu Cơ cười to, yên tâm. Thần kinh chính là nhân tộc thánh địa, chứ liền chỗ ở, sẽ có một ngày Chu Mộ khẳng định sẽ đi xem một cái. Vậy thì tốt. Lỗ Định Khôi tinh thần chấn động, Lỗ Mỗ một nhà, ngay tại thần kinh xin đợi Chu công tử đại giá. Vừa nhìn về phía một bên, còn có Chu tiểu thư, lần này Lâm Thời mượn nhờ Chu phủ đường thủy, may mắn mà có Chu tiểu thư tương trợ. Việc nhỏ. Chu Nhữ Huyên cười nhạt gật đầu, lập tức liền muốn lái thuyền, chư vị thuận buồm xuôi gió. Đa tạ. Kinh phong áp đảo cỏ dại, thương thuyền dương buồm đi xa, dần dần chui vào sương sớm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Chu Cơ đứng ở bến tàu đưa mắt nhìn thương thuyền rời xa, mặt lộ trầm tư. Chuyến này Lỗ Định Khôi một nhà mặc dù từ trong tay Trương Lạc đào thoát, nhưng cũng không đại biểu bình yên vô sự. Có thể hay không cuối cùng trốn qua một kiếp, cũng còn chưa biết. Cự Linh thần công. Hắn có chút điều chỉnh hô hấp, toàn thân da thịt có quy luật rung động, thể nội khí huyết cũng theo đó phát sinh biến hóa. Tam phẩm truyền thừa huyền diệu thâm ảo, nếu không có cao nhân chỉ điểm, liền xem như lục phẩm cao thủ cũng không thể nó cửa mà vào. Lỗ gia tổ thượng hẳn là có tương quan truyền thừa, cho nên có thể nhập môn, nhưng tu hành tiến triển chậm chạp. Bất quá Chu Cơ khác biệt. Hắn muốn là một vị tam phẩm cao thủ, người khác xem không hiểu pháp môn đối với hắn mà nói không tính dường dạ. Làm sơ thăm dò, đã thành công đem thể nội tu luyện long tượng kình thay thế thành Cự Linh thần công. Sự thật chứng minh, tam phẩm công pháp cùng tam phẩm công pháp cũng là khác biệt. Ly Hỏa Huyền công đồng dạng có thể làm cho người tu luyện tu tới tam phẩm cảnh giới, nhưng đối với Chu Cơ tới nói tác dụng không lớn. Nhưng Cự Linh thần công, công này mặc dù là tam phẩm, nhưng cùng tứ phẩm cao thủ thiết tưởng tam phẩm công pháp Ly Hỏa Huyền công khác biệt, sáng tạo công pháp này người tuyệt không phải tam phẩm, có thể là nhất phẩm thậm chí trong truyền thuyết siêu phẩm cao thủ. Pháp môn tinh thâm huyền diệu, ý cảnh siêu phàm thoát tục, có mạnh như thác đổ đặc thù bất bị. Tu hành công này, ngang nhau cảnh giới khí huyết tích lũy có thể là người khác mấy lần, kinh lực càng là có thể mười mấy lần một phát. Nói ngắn gọn, cùng là bát phẩm chung. Lỗ Định Khôi nếu là có thể chân chính học được tinh túy, thực lực của hắn là bình thường bát phẩm mấy chục lần, thậm chí có thể nghiền ép rất nhiều thất phẩm cao thủ. Khó trách tông môn đỉnh tiêm đệ tử vượt cấp mà chiến cố sự nhìn mãi quen mắt, bực này chênh lệch thật là dọa người. Chu Cơ có thể vượt cấp giết địch, dựa vào là tam phẩm cao thủ thần niệm tinh tế nhập vi thao khống lục thân, dựa vào là viễn siêu cùng giai kinh nghiệm chiến đấu, thật là tu vi, thực lực kỳ thực không kém nhiều. Mà đỉnh tiêm pháp môn có thể làm cho ngang nhau thiên phú người, thực lực có cách biệt một trời. Không chỉ có như vậy, Cự Linh thần công đối với từng cái cảnh giới miêu tả, nhất là thượng tam phẩm, cũng viễn siêu Ly Hỏa huyền công. Đương nhiên, cũng có khuyết điểm. Cự Linh thần công tại ngang nhau cảnh giới, có được người khác mấy lần khí huyết, mang ý nghĩa tích lũy càng sâu, cũng liền cần nhiều thời gian hơn nện vững chắc căn cơ. Hoặc là càng ăn tài nguyên, muốn tu vi tiến triển tấn mãnh, nhất định phải phục dụng các loại linh đan diệu dược, yêu ma huyết nhục mới được. Chu Minh, ừm, thuyền đã đi xa. Chu Nhữ Huyên mở miệng, chúng ta là không phải cần phải trở về. Vâng. Chu Cơ hoàn hồn, ngắn ngủi một lát trên người hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà ngoại nhân đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Giá. Chu Nhữ Huyên trở mình lên ngựa, nói, qua hai ngày, tam phòng một vị huynh trưởng cưới vợ, lần này không xử lý lớn, ngươi đến một chuyến đi. Nha. Chu Cơ mặt lộ ý cười. Thế nhưng là Chu Bẩm. Ừm. Chu Nhữ Huyên sắc mặt tâm trầm, việc hôn sự này gia tộc rất nhiều người không đồng ý, bất quá hắn khăng khăng như vậy, cũng chỉ có thể như vậy. Nói lên Chu Bẩm, Chu Cơ thật đúng là nhận biết. Mấy năm trước, người này cố ý từ Thanh lâu Túy Hương cư mua xuống bởi vì bán ra Tống Nhị tỷ, kết quả bởi vì nhà mình phu nhân không đồng ý, dẫn đến không thể thành công. Hắn phu nhân cùng Tống Nhị tỷ hay là khuê trung hảo hữu, lại là trơ mắt nhìn xem Tống Nhị tỷ chịu đủ. Trước đây không lâu, vị này Chu phu nhân bởi vì bệnh qua đời, còn chưa xuống mộ Tống Nhị tỷ liền bị người đưa đến Chu Bẩm trong phòng, cũng liền có lần này hôn sự. Còn có Chu Nhữ Huyên hiển nhiên không nguyện ý nói thêm việc này, hít sâu một hơi, sắc mặt u ám mở miệng, nhị ca cái thứ ba hải tử qua trăng tròn, ngươi theo giúp ta cùng đi chứ? Không vui. Chu Cơ cười nhạt, Chu thị gia đinh tịnh vượng, đây là chuyện tốt. Vâng. Chu Nhữ Huyên gật đầu, biểu lộ phức tạp, đối với Chu gia tới nói đúng là chuyện tốt, nhưng với ta mà nói, lại không phải như vậy a. Nguyên bản phụ thân nàng là gia chủ Chu gia, nàng nhận phụ thân sủng ái, gia tộc tài nguyên có nhiều nghiêng. Hiện tại Chu Kính Nhân thành gia chủ, mặc dù vị này nhị ca cũng hướng về nàng, nhưng trong nhà còn có khác đệ đệ muội muội, huống chi Chu Kính Nhân mấy năm này liên tiếp cưới vợ nạp tiếp, nhi nữ một năm một cái sinh, người Chu gia không ai không lo lắng. Tiếp tục nữa, phân đến tài nguyên khẳng định sẽ càng ngày càng ít. Nhị ca đã từng đã đáp ứng ta, sẽ từ gia tộc tài nguyên bên trong phân ra một bộ phận giúp ta thành tiểu lục phẩm. Chu Nhữ Viên ngẩng đầu, nói, mấy ngày trước đây, đột nhiên cho ta mấy thứ đồ, để cho ta tuyển một tuyển trong nhà sản nghiệp, hiển nhiên là không có ý định cho lúc trước hứa hẹn, mà là để cho ta tay làm hàm nhai. Ngươi sợ cái gì? Chu Cư khẽ kẹp bụng ngựa, mở miệng nói, ngươi đã đột phá bát phẩm, thành tựu thất phẩm. Chu Nhữ Viên hé miệng, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, chuyện này đừng nói cho những người khác, ta chính là muốn để nhị ca thẹn trong lòng mới có thể từ trên người hắn hao càng nhiều chỗ tốt. Võ đạo một đường, càng về sau càng khó. Cho dù có mua được khí huyết thần binh trợ giúp, thất phẩm viên mãn có lẽ 10 năm thậm chí càng lâu. Nàng đã 18, có thể hay không tại 30 tuổi trước đó đột phá thất phẩm, hay là ân số. Nói đến, Chu Cư mở miệng, ngươi khí huyết thần binh là cái gì? Đây là bí mật. Chu Nhữ Viên nhíu mày, lập tức một tay lật một cái, lòng bàn tay xuất hiện một tòa bỏ túi ngọn núi, bất quá nói cho người không sao. Núi này là ta từ bài giáo tổ chức hội đấu giá mua được, chính là một kiện chuyển thừa xa xưa kỳ vật, mặc dù chỉ có thất phẩm hạng, nhưng cũng may không có thuộc tính, có thể giúp ta gia tốc tu hành. Ta khi đó muốn mua một kiện hàn băng chi thuộc khí huyết thần binh đáng tiếc, mua không nổi. Nhìn xem cái kia bỏ túi ngọn núi, Chu Cư hơi híp mắt lại, trong con ngươi hiện lên một tia không đáng chú ý ánh sáng. Hiện nay khí huyết thần binh có chút kỳ quái, không nói cái này. Thu hồi ngọn núi, Chu Nhữ Viên mở miệng, ta đối với kinh doanh rốt đặc cắn mai, nhị ca cho đồ vật ngươi giúp ta nhìn xem, tuyển thứ nào? Được. Chu Cư gật đầu. Sương sớm chưa tán, một chiếc không đáng chú ý thuyền đánh cá xuất hiện tại trên đường sông. Thiếu gia, một người thấp giọng mở miệng, A đại, A nhị nói tới lô ra một nhóm, đã lên Chu gia thuyền hàng, chúng ta khi nào động thủ? Không đổi. Đuôi thuyền, một vị người trẻ tuổi thu hồi dây câu, nghiêng đầu mắt nhìn trên bờ bóng người, đó là Chu gia tiểu thư. Vâng. Nữ tử này không tệ. Người trẻ tuổi nhếch miệng, ngươi nói ta đi Chu gia cầu hôn, Chu Kính Nhân có thể đáp ứng hay không? Cái này, hạ nhân hơi biến sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, thiếu gia, nàng này cùng Chu gia gia chủ sớm có hôn ước, mấy năm này thường xuyên cùng một chỗ, toàn bộ Thái Nguyên phủ đều biết nàng tương lai sẽ là người của Chu gia, không phải còn không có thành hôn à? Người trẻ tuổi như mày, nói rõ ta còn có cơ hội. Được rồi, trước làm chính sự quan trọng, nguyên bản định từ trong tay Trương Lạc đắc thủ, nghĩ không ra gừng càng già càng cay, người nhà họ Lỗ vậy mà trốn qua một kiếp, ngược lại là A đại, A nhị gặp khó. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời thương lưng, chậm tiếng nói, để người phía trước chuẩn bị, nửa đêm độc thủ. Chương 55, Uyên Ương chương 55, Uyên Ương Chu phủ gần đây có đại hôn, có tiệc đầy tháng, hạ nhân sớm đã bắt đầu bố trí, các nơi treo lơ lửng lụa đỏ, giăng đèn kết hoa. Nhưng chẳng biết tại sao, Chu Nhữ Viên luôn cảm giác kiềm chế, nột ngạt, có chút không thở nổi. Về nhà, không biết từ lúc nào bắt đầu, đã biến thành một loại gánh vác. Cô, một cái sượt qua người thiếu niên dừng bước lại, mở miệng nói, mẹ ta kể, tháng này tiền lương ngài lại vượt qua, hơn nữa còn lấy thêm mấy phần phụ trợ tu luyện đang dược. Thanh âm hấp dẫn không ít người chú ý, bọn hạ nhân nhao nhao rời xa, mà mấy cái Chu gia vãn bối thì quăng tới dị dạng ánh mắt. Đắc. Chu Nhữ Viên dừng bước lại. Tu vi của ta đạt tới bát phẩm đỉnh phong, là tiến giai thất phẩm thời điểm then chốt, cho nên lấy thêm chút đan dược. Nhị ca đồng ý. Cô. Thiếu niên mở miệng, Chu gia mặc dù là Thái Nguyên phủ đại tộc, nhưng người trong nhà quá nhiều, gia tộc tài nguyên có hạn, có người cầm nhiều những người khác phân liền thiếu đi, cho nên ta lời này là thay huynh đệ tỷ muội hỏi, mong rằng tiểu cô bỏ qua cho. Sẽ không. Chu Nhữ Viên khô cắn đáp lại, ta biết mình đang làm cái gì. Nàng ra đời thời điểm, phụ thân chính là gia chủ Chu gia, không lâu sau đó mẫu thân bởi vì bệnh qua đời, phụ thân bởi vì lòng có thua thiệt cho nên đối với nàng có chút yêu chiều, những năm này quen thuộc lấy thêm gia tộc vật tư. Chu gia không ít người đối với cái này lòng có lời oán giận, chỉ bất quá trước kia chưa từng nói. Hiện tại, phụ thân đã không còn là gia chủ, nhị ca cưới vợ nạp tiếp, liên tiếp sinh con, gió bên gối mỗi ngày thổi, đối với nàng cũng đã không tại quá mức sủng ái, gia tộc tài nguyên tự nhiên là một chút xíu nắm chặt. Hôm nay chất vấn nhìn như đột nhiên, trên thực tế là chuyện sớm hay muộn. Tại một đám dị dạng trong ánh mắt, Chu Nhữ Viên đi vào gian phòng, đem một viên lệnh bài đưa tới. Tiểu thư muốn tiếp nhận thành Bắc khoáng sản. Quản gia âm mang kinh ngạc, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, lao nô cái này đi làm. Bất quá tiểu thư hiện nay có sản nghiệp của mình dựa theo quy định gia tộc tài nguyên sẽ không còn nhiều phần. Ta minh bạch. Chu Nhữ Viên khoát tay áo, hôm nay có chút mệt mỏi chờ khai thác mỏ có liên quan đồ vật chỉnh lý tốt, trực tiếp đưa trong phòng ta. Vâng. Quản gia xác nhận. Về đến phòng, thiếp thân nha hoàn Uyên Ương bưng tới nước trà. Tiểu thư, hôm nay nhị phòng bên kia người tới. Ta biết. Chu Nhữ Viên đánh gãy lời đầu của nàng, những năm này ta từ gia tộc được rất nhiều chỗ tốt, những người khác đối với cái này đã sớm nhìn không được, hiện tại không được sủng ái. Bị người nói hai câu cũng rất bình thường. Tiểu thư, Uyên Ương một mặt không cam lòng, nào có cái gì công bằng, vốn là ai có bản lĩnh ai chứng nhiều, từ trước đều là như vậy. A, Chu Nhữ Viên cười khẽ, ngươi ngược lại nhìn rất thoáng. Lại nói, mấy ngày nữa, ngươi đi Chu phủ, về sau ở nơi đó sinh hoạt. A, Uyên Ương sững sờ, tiểu thư đây là muốn xuất giá sao? Nàng từ nhỏ bồi ở bên người Chu Nhữ Viên, về sau khẳng định là của hồi môn nha hoàn. Đối với mình đi cô ra bên kia cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không phải. Chu Nhữ Viên lắc đầu, toàn bộ Chu phủ, hiện tại chỉ có ngươi ta tin được, lần này ta từ gia tộc phân sản nghiệp, mặc dù giao cho Chu Cư quản lý, nhưng cuối cùng vẫn là phải có một cái người một nhà nhìn chằm chằm.
Ngươi
thích hợp nhất. Tiểu thư yên tâm. Uyên Ương đôi mắt đẹp chớp động, ta nhất định hảo hảo giúp ngươi xem cô ra, tuyệt không để tiền thi giao hồ mị tử kia chiếm tiện nghi. Chu Nhữ Viên trợn trắng mắt. Bất quá nàng xác thực có quyết định này, so với Chu gia nàng trọng tâm về sau sẽ dần dần đặt ở Chu phủ. Ở bên người Chu Cư an bài cái người một nhà, cũng thuận tiện về sau làm việc. Đương nhiên, Chu phủ cũng không thể rời xa, dù sao thất phẩm tiến giai lục phẩm cần thiết tiên tiên đang còn cần từ bên này vào tay. Dương Dịch phát hiện Chu phủ sinh hoạt xa so với chính mình tưởng tượng hài lòng. Cùng tháng định ra một tháng tuần tra sắp xếp lớp học. Mỗi ngày rạng sáng rời giường rửa mặt, tập võ, tuần tra, giúp đỡ hậu viện công tử, tiểu thư chuyển nhấc một ít gì đó. Tập võ. Có chuyên môn võ quán đệ tử đến đây truyền thụ kinh nghiệm, thỉnh thoảng trương hộ viện cũng sẽ đề điểm bài câu. Tập văn. Hậu viện dạy tiểu thư, công tử học chữ tiên sinh tại thiên viện có chính mình tư thủ. Mỗi 7 ngày đều có 2 ngày có thể tiến đến nghe giảng bài. Tiền tháng cũng không ít. Mỗi tháng có 2 lượng bạc, đầy đủ một người vượt qua coi như xa hoa lãng phí sinh hoạt. Không cần quá nhiều lao động, thời gian an ổn lại hài lòng, muốn tiến thêm một bước cũng có hy vọng. Duy nhất không tốt. Dương Dịch, mau tới. Tiên Hổ trách trách hô hô mở miệng, hậu viện lại tới một vị tiểu thư, chúng ta giúp đỡ nhất đồ vật, vị tiểu thư này là người của Chu gia. Người Chu gia? Dương Dịch nghe vậy sửng sở, ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác hàn mang, hắn nhưng không có quên, lúc trước giết chết hắn phụ thân Hồng Thanh Y đi trong 3 người liền có một vị là người Chu gia. Chu Kính Nhân, hiện tại gia chủ Chu gia. Ngăn chặn sát ý trong lòng, hắn giống như tùy ý hỏi, thiếu gia muốn cùng Chu gia vị tiểu thư kia thành thân rồi. Chu Cơ cùng Chu Nhữ Viên quan hệ đã sớm toàn thành đều biết, làm Chu phủ hộ viện rõ ràng hơn. Không phải? Tiên Hổ lắc đầu, tới là Chu tiểu thư bên người nha hoàn, gọi Uyên Ương. Dương Dịch im lặng, nếu là nha hoàn, ngươi làm gì gọi tiểu thư? Chu phủ nha hoàn cũng không phải phổ thông nha hoàn, nghe nói về sau cũng là muốn gả cho thiếu gia. Tiên Hổ hai mắt trợn lên. Đương nhiên muốn gọi tiểu thư. Gọi là của hồi môn nha hoàn, mà lại coi như của hồi môn cũng nên gọi phu nhân mới đúng. Dương Dịch thanh âm hơi ngừng lại. Được rồi, tùy ngươi. Uyên Ương từ Chu phủ phủ mang đến 2 đại xe đông tại hậu viện có một chỗ căn phòng đơn độc. Nhìn bộ dáng, sắp thực không giống tên nha hoàn. Ngươi gọi Tiên Hổ. Tiền thi giao là tỷ tỷ của ngươi. Uyên Ương chống nạnh, cúi đầu nhìn vẻ mặt mờ mịt Tiên Hổ, trong giọng nói mang theo cố không làm che giấu địch ý là ta. Tiên Hổ tính tình lỗ mãng, nhưng đối mặt nữ nhân lại là đặc biệt nhát gan, điểm ấy thường xuyên bị Dương Dịch chế giễu. Nghe vậy vô ý thức rụt cổ một cái. Ngươi. Uyên Ương vốn đang dự định nói cái gì, gặp hắn bộ dáng này không khỏi nhục chí. Được rồi, đi làm việc đi. Vâng. Tiên Hổ vội vàng xác nhận, lôi kéo Dương Dịch vọt ra gian phòng. Nữ nhân là lão hổ, lời này quả nhiên không giả, vị này Uyên Ương tiểu thư so chân chân tiểu thư còn dọa người. Ngươi thật không biết nàng vì cái gì sinh khí. Dương Dịch một mặt kinh ngạc nhìn tới. Vì cái gì? Được rồi. Dương Dịch thở dài, đúng rồi, vừa rồi trương hộ viện nói Uyên Ương tiểu thư mang đến Chu phụ tại thành Bắc quặng mỏ sinh ý, gọi một bộ phận hộ viện đi quặng mỏ bên kia đang làm nhiệm vụ, ngươi có muốn hay không đi? Ngoài thành quặng mỏ. Tiên Hổ hai mắt sáng lên, có thể ra khỏi thành. Cái này, hắn đầu tiên là vui mừng, lập tức vò đầu nói, ta ngược lại thật ra muốn đi, nhưng tỷ tỷ của ta đoán chừng sẽ không để cho ta đi, dù sao ngoài thành gặp nguy hiểm. Ngươi thì sao? Ta sẽ đi. Dương Dịch híp mắt, thành Bắc quặng mỏ, nơi đó còn có một tòa núi lửa chết. Ở nơi đó tu luyện Ly Hỏa Huyền Công, có thể làm cho hắn tu vi tiến triển tấn mãnh, mà lại cho tiền công cũng nhiều. Mấu chốt là, không cần mỗi ngày ban đêm nghe Tiền Hổ ngày to. Chương 56, Mai Phục chương 56, Mai Phục Chu Nhữ Viên đem thuộc về mình sinh ý giao cho Chu Cư quản lý, không có người cảm thấy không bình thường. Ngược lại cho là đương nhiên. Hai người có mấy năm hợp tác cơ sở tại, càng có trong âm thầm hôn ước tại người khác xem ra sớm đã là người một nhà. Thậm chí liền ngay cả lựa chọn thành Bắc khoáng sản vì mình sản nghiệp, đều là Chu Cư cho đề nghị. Nơi đây lưng tựa núi, trước nhìn nước, tàng phong tụ khí, quả thật hưởng phúc nạp tài đến bảo địa. Chu Cư đứng ở trên sườn núi, chỉ phía xa phía trước địa thế, nói: "Ta dự định ở chỗ này xây 100 viên, đến một lần có thể thuận tiện quản lý khoáng mạch, thứ hai du lịch cũng có cái lối ra." "Xây 100 viên, ta không có ý kiến." Chu Nhữ Viên mở miệng, "Bất quá ngươi nói phong thủy, tựa hồ là phần mộ phương vị bố trí." "Ha ha." Chu Cư cười to, chỉ đùa một chút. "Phong thủy địa khí tự nhiên một lần nữa chỉnh lý, mấu chốt là nơi đây hỏa khí dồi dào, dương khí nổi lên, rất thích hợp tu luyện nguyên dương nhất khí quyết. So với nguyên dương nhất khí quyết, ở chỗ này tu luyện Lý Hỏa Huyền Công mới là thật làm ít công to. Bất quá đây đối với Chu Cư tới nói đều là một chuyện." "Ừm." Chu Nhữ Viên gật đầu, "Ngươi xem đó mà làm liền tốt, chỉ cần không ít ta phần kia tiền là được. Thế đạo này, có quyền thế liền không có bồi thường tiền sinh ý." Chu Cư than nhẹ một tiếng, "Gần như không muốn thuế, tùy ý khai thác khoáng mạch, liền ngay cả thợ mỏ đều là phạm vào tội người lấy dịch thay mặt lao, loại này mua bán nếu là bồi thường tiền thấy thế không có thiên lý." "Thiếu gia." Lúc này, phía dưới truyền đến nôn nóng quát, "Quan mỏ Lộ Thiên xảy ra chuyện." "Ừm." Chu Cư nhíu mày, bất đắc dĩ thở dài, đánh mặt tới nhanh như vậy. Liệt nhật sáng rực, mấy cái mình đầy thương tích thợ mỏ nằm tại bố đồng dưới, trong miệng kêu đau kêu thảm, rên rỉ không ngừng. Bắc Sơn mỏ đi qua trên 100 năm đào móc, hiện nay còn có khai thác giá trị địa phương đã không nhiều. Trương Hộ Viện nói, hiện tại Bắc Sơn hầm mỏ vô số, bên trong thông đạo phức tạp như mê cung, liền xem như tinh thục con đường thợ mỏ cũng không dám tiến lạ lẫm khu vực, không phải vậy vô cùng có khả năng đi không ra. Phức tạp như mê cung hầm mỏ, thành một ít cùng đường mặt lộ người chỗ ẩn thân. Hắn thở dài, nói, chúng ta thợ mỏ ở bên trong gặp một đám người, một lời không hợp liền đánh lên. Kết quả, liền thành dạng này. Đối phương có bao nhiêu người, thực lực như thế nào? Chu Cư như có điều suy nghĩ, chỉ thương không chết, xem ra đối phương ra tay rất có phân tốc. Đối diện có 7 người, trừ hai cái tu luyện mấy ngày quân cước, mặt khác đều là người bình thường. Trương Hộ Viên nói, cũng hẳn là không muốn đắc tội chúng ta, cho nên mới không dám đem sự tình làm được quá phận. Ừm. Chu Cư hiểu rõ, khoát tay áo, để hộ viện xuống dưới, có nhập phẩm người tọa trấn, bọn hắn hẳn phải biết muốn làm sao. Vâng. Trương Hộ Viện quay người, tổ 1, tổ 2, tăng thêm huynh đệ Lưu gia, các ngươi xuống dưới, mang lên tiện tay binh khí. Đúng. Hơn 10 hộ viện ứng thanh mà tới. Têu lên Dương Dịch, Tiền Hổ. Chu Cư ánh mắt lấp lóe, nói, hai người bọn họ niên kỷ mặc dù không lớn, võ đạo cũng đã nhập phẩm, nên thời điểm thực chiến một chút. Vâng. Trương Hộ Viện xác nhận, têu lên trong góc luyện quyền hai tên thiếu niên. Nơi này giao cho ngươi. Chu Nhữ Viên trở mình lên ngựa. Trên mỏ thu chi tình huống không cần giao cho Tiền Thi giao, Viên Ương sẽ thay thế ta đến xử lý. Nàng mới là Chu phụ nữ chủ nhân, coi như không có gả tới, cũng cần lập xuống quy củ. Hầm mỏ quanh năm không thấy ánh nắng, bên trong một mảnh đen kịt. Thường cách một đoạn khoảng cách, sẽ có một cây ngọn đèn, chỉ bất quá lờ mờ ngọn đèn có thể chiếu sáng không gian có hạn. Chật chội, không gian thu hẹp, đối với không thích đứng người mà nói, trên tâm lý liền có rất lớn áp lực. Phía trước chính là khai thác huyền hỏa khoáng địa phương, trước kia khoáng mạch phong phú, khắp nơi đều là khoáng thạch. Dẫn đầu thợ mỏ nói nhỏ hiện tại không được, không chỉ có thể khai thác địa phương càng ngày càng ít, phù hợp yêu cầu khoáng thạch cũng không nhiều. Năm đó ta một ngày có thể kiếm hơn 100 cái đồng tiền, nhiều nhất một tháng có 5 lượng bạc, liền liên thành bên trong cửa hàng trưởng quỹ bất quá cũng như vậy, hiện tại vẹn vẹn có thể nuôi sống gia đình. Trong miệng hắn nói nhỏ không ngừng, khi thì dương lên, khi thì trầm thấp, giống như là kể ra lại như là tự lẩm bẩm. Theo ở phía sau Dương Dịch vốn cũng không vui hầm mỏ hoàn cảnh, nghe lâu càng cảm thấy phiền não trong lòng. Ta nói, có thể hay không đừng? Ừm. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy phía trước bóng người đột nhiên gia tốc. Hắn vô ý thức đi theo, bên cạnh đột có tật phong chợt hiện, phần eo da thịt trong nháy mắt kéo căng. Gặp nguy hiểm. Dương Dịch đổi tên đổi họ nhiều năm như vậy, vì phòng ngừa bị người phát hiện, thời khắc bảo trì cẩn thận. Phần này cẩn thận vừa lúc cứu được hắn. Cực kỳ nguy cấp thời khắc, thân hình hắn nhất chuyển, chỉ cảm thấy phần eo chỗ đau xót, hiển nhiên đã thụ thương. Cũng may ảnh hưởng không quá lớn. Nhập phẩm võ giả, dù cho mượn nhờ hắc ám hoàn cảnh đánh lén, như vậy lực đạo cùng tốc độ, tuyệt không phải người thường có thể làm được. Hô, thân hình hắn điện tiệm tới gần, nắm đấm lôi cuốn kình phong đánh ra, trong hắc ám bóng người đột nhiên đụng nhau. Bành, bành, coi chừng, có người mai phục. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên liên tiếp từ phía sau truyền đến. Trong lối đi tối thui, mơ hồ có thể thấy được từng đạo bóng người xuyên thẳng qua, khi thì có hàn mang chợt hiện. Vẹn vẹn chỉ là trong chớp mắt, Chu gia hộ viện liền có mấy người ngã trên mặt đất mất đi sức sống. Chuyện gì xảy ra? Dương Dịch xuất mồ hôi chán, mặt hiện sợ hãi. Hầm mộ loại địa phương này làm sao lại xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, từng cái cơ hồ tất cả đều nhập phẩm. Chớ có khinh thường nhập phẩm võ giả, Thái Nguyên phủ gia đình bình thường một năm thu nhập ước chừng 232, nhưng cũng bồi dưỡng không ra một vị nhập phẩm võ giả. Một cái nhập phẩm võ giả, phàm là có thể tìm tới việc phải làm, đều có thể tùy tiện nuôi sống cả một nhà. Còn dám phân thần? Rêu cợt âm thanh từ bên cạnh truyền đến, hai đạo nhân ảnh một trước một sau đánh tới. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Dương Dịch hoàn hồn, ánh mắt lấp lóe, mượn nhờ ngọn đèn hôn ám lách mình nào về phía một đầu thông đạo. Muốn chạy trốn? Người ở hậu phương thấy thế cười lạnh. Tại quặng mỏ dưới đất này, ngươi lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Đuổi. Ba đạo nhân ảnh đi theo Dương Dịch bỏ ra, bốn người trái đột phải sông, cuối cùng đi đến một con đường chết. Vẫn rất có thể chạy. Một người thở hổn hển, nhấc lên trường đao trong tay, hướng phía không đường có thể trốn Dương Dịch một chỉ. Tiểu tử, ngươi làm sao không trốn rồi? Không trốn. Dương Dịch xoay người, sắc mặt đạm mạc. Nơi này liền rất thích hợp. Hả? Đuổi theo ba người sững sờ, lập tức chỉ thấy Dương Dịch chậm rãi đưa tay, năm ngón tay hướng hư không nhẹ nhàng vồ một cái. Vâng. Một thanh tựa như liệt diễm quấn quanh mà thành trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Khí huyết thần binh. Một màn này để ba người sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Rẻ nhất khí huyết thần binh cũng phải lên vạn lượng bạc, loại vật này làm sao lại xuất hiện tại một cái nho nhỏ hộ viện trong tay? Bạch. Liệt diễm cuồn quyển, như nóng bỏng liệt dương, để cho người ta hai mắt đều làm mù. Cầm trong tay lục phẩm liệt diễm kiếm Dương Dịch, này tức hiện lộ ra thực lực không á bát phẩm cao thủ. Kiếm quang lấp lóe. Trong chớp mắt, nguyên địa chỉ còn lại có ba bộ cháy rủi thi thể. Hưng hục, hưng hục. Trung binh là lần thứ nhất giết người, Dương Dịch ánh mắt lấp lóe, miệng lớn thở dốc một lát mới khôi phục tới. Tiền Hổ, cùng ở một phòng hồi lâu, lại là không thích Tiền Hổ rông dài, ngáy, không hiểu chuyện, Trung binh là quen biết một trận. Thu hồi khí huyết thần binh Dương Dịch bước nhanh đường cũ trở về, đợi tìm được Tiền Hổ thời điểm bước chân dừng lại. Chỉ gặp giữa sân âm phong gào thét, một cái bóng người nho nhỏ đứng ở chính giữa. Mấy cỗ thây khô một dạng thi thể ngã trên mặt đất, trên mặt vẫn còn trước khi chết vẻ mặt sợ hãi. Ê! Tiền Hổ gãi đầu một cái, ngươi không có việc gì? Ta không sao. Dương Dịch trừng mắt nhìn, trên mặt sợ hãi thu hồi, khô cằn gật đầu, ngươi cũng không có việc gì. Không có việc gì liền tốt, bất quá lần này mai phục rất kỳ quái, sợ là hướng về phía Chu phủ tới. Chương 57, triệt địa thử từ Khánh. Chương 57, triệt địa thử từ Khánh xảy ra chuyện. Cương đại nguyên thần, để Chu Cư có được kim phong không động ven người sớm giác ngộ huyền diệu cảm giác. Mặc dù không biết trong động mỏ xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, sự tình có biến. Không xong, có mai phục. Một cái toàn thân trên dưới tràn đầy bụi đất thợ mỏ lảo đảo từ trong động mỏ chạy ra. Hắn mặt lộ hoảng sợ, đưa tay hướng về hậu phương một chỉ. Có một đám người mai phục tại trong động mỏ, đột nhiên xuất thủ, giết chết rất nhiều hộ vệ. Cái gì? Trương hộ viện biến sắc, dậm chân tiến lên, tức giật quát. Là ai? Bọn hắn thật to gan. Nơi đây khoáng mạch thế nhưng là Chu gia sản nghiệp, mà lại tùy hành hộ vệ có không ít nhập phẩm võ giả, lại bị người đánh lén ám sát. Ta không biết. Thợ mỏ lắc đầu liên tục, một mặt bối rối, bọn hắn đột nhiên xuất hiện, bên trong quá tối, quá mở, căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể. Nô. Chu cư hít mắt, trầm âm thanh hỏi các ngươi trước kia có thể từng tao nộ qua tương tự tập sát. Không có. Thợ mỏ sững sờ, có khi sẽ đụng phải dấu ở trong quặng mỏ người, bất quá bọn hắn gặp được chúng ta sẽ xa xa né tránh. Đó chính là hướng chúng ta tới. Chu cư sờ lên cái cằm, thú vị. Hắn quay đầu mắt nhìn còn lại Chu phủ hộ viện, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Lần này tới hộ viện đều là tinh nhuệ, không chỉ có Trương hộ viện vị này bắt phẩm thượng cao thủ, còn có hai vị cửu phẩm thượng. Mấu chốt là Chu Nhữ Huyên từ Chu gia mang đến 10 chiếc liên hoàn kinh nỏ, lực đạo nhưng tại trong vòng 10 trượng xuyên thủng kim thạch. Liền xem như thất phẩm cao thủ tới, một khi bị người khác cuốn lấy, cũng có thể cho bắn thành cái sàng. Thất phẩm tuy mạnh, vẫn như cũng là nhục thể phàm thai. Nguồn lực lượng này đặt ở toàn bộ Thái Nguyên phủ, đều đã xem như không kém. Hâm mộ, lại có người dám hướng bọn họ động thủ. Trương hộ viện, đến ngay đây, ngươi cùng ta đi vào, những người khác lưu thủ nơi đây. Là Trương hộ viện há hốc mồm, nguyên bản định thuyết phục Chu cư lưu lại, bất quá nghĩ đến thiếu gia nhà mình mấy năm trước liền có thể đối đầu bắt phẩm thượng, hiện nay tất nhiên mạnh hơn, gọn gàng mà linh hoạt ý miệng. Ngươi, Chu cư một chỉ trốn tới thợ mỏ, đến chỉ đường. Vâng. Thợ mỏ xác nhận, run run rẩy rẩy quay người, dọc theo lúc đến con đường hướng phía hầm mỏ chỗ sâu bước đi. Trương hộ viện từ trên tường gỡ xuống một cây bó đuốc, nhóm lửa sau giơ lên cao cao, quyền đường chiếu sáng. Không lâu, một trận tiếng bước chân dồn dập từ phía dưới truyền đến, hai cái thân ảnh nhỏ gầy từ tiền phương xuất hiện. Thiếu gia, Trương thúc, là các ngươi. Trương hộ viện một mặt kinh ngạc nhìn xem đầy bụi đất dương dịch, tiền hồ hai người, những người khác đây. Chết rồi. Tiền hồ hai mắt đỏ lên, hít mũi một cái, tất cả đều chết. Một đám không biết từ đâu xuất hiện người đột nhiên đối với chúng ta xuất thủ, thực lực bọn hắn rất mạnh, nếu như ta thiếu chút nữa cũng bị người giết chết. Đi thôi. Chu cư khoát tay áo, ra hiệu hai người theo ở phía sau, tiếp tục dẫn đường. Vâng. Thợ mỏ cúi đầu, dẫn bốn người tiếp tục tiến lên. Đi qua nhiều năm khai phát, quặng mỏ vào ngoài sớm đã không có khai thác giá trị khoáng mạch, chỗ sâu thì âm u và bức, nếu là quanh năm ở loại địa phương này sinh hoạt, khó tránh khỏi sẽ có một ít ổ bệnh. Trường thọ, càng là không có khả năng. Rẽ trái rẽ phải, không biết đi bao xa. Đắc. Chu cư tại mấy đầu hầm mỏ giao hội địa phương dừng bước lại, ngắm nhìn một phía, nhìn về phía thợ mỏ, vẫn còn rất xa. Nhanh. Thợ mỏ đưa tay hướng phía trước một chỉ, lập tức tới ngay. Không cần. Chu cư cười khẽ, đến nơi đây là được. Hả? Thợ mỏ sững sờ, chỉ thấy Chu cư vung khẽ ống tay áo, nhìn như chậm rãi động tác lại mang theo tràn trề cự lực. Bành. Ống tay áo rơi vào thợ mỏ trên thân, cự lực bắn ra, cả người hắn cách mặt đất bay lên, miệng phun máu tươi rơi vào nơi hẻo lánh. Sau khi hạ xuống thân thể run rẩy, trực tiếp không có sinh cơ. Thiếu gia. Trương hộ viện một mặt không hiểu. Dương Lịch, Tiên Hổ thì là mắt hiện hãi nhiên, vô ý thức lui lại một bước, thân thể căng cứng nhìn xem Chu cư. Đúng lúc này, đùng, đùng đùng. Thanh Thúy vỗ tay từ trong bóng tối vang lên, lần lượt từng bóng người chậm rãi đi ra, đem giữa sân bốn người cho bao bọc vây quanh. Chu cư, một người chậm rãi đi ra, che lớp mũ quan tại bó đuốc chiếu rọi xuống âm tình biến ảo, nên miệng cười nói, ngươi cùng trong miệng người khác nói không giống nhau lắm. Các hạ. Chu cư nhíu mày, có chút quen mặt. Hắn hẳn là chưa từng gặp qua đối phương, nếu không lấy trong trí nhớ của hắn tuyệt không có khả năng quên. Nhưng hết lần này tới lần khác cảm giác có chút quen mặt. Chết địa thử Từ Khánh. Trương hộ viện nghẹn ngào hét lớn. Ba phủ chi địa truy nã thất phẩm cao thủ, nổi danh đạo tặc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chu cư nhíu mày, khó trách có chút quen mặt, hẳn là tại phủ thành bảng chiến duy nã đảo qua một chút. Hắc hắc. Chết địa thử Từ Khánh nghe vậy cười khẽ. Nếu biết danh hào của ta, liền nên biết loại địa phương này thích hợp nhất tử mộ bất quá. Bốn phương thông suốt hang trộm, hơn ngàn nha dịch tiến đến cũng vô dụng, ba phủ chi địa nhưng còn có so với nơi này tốt hơn địa phương. Từ Khánh. Chu cư mở miệng. Chu mỗ tựa hồ chưa bao giờ đắc tội qua ngươi, vì sao giết ta hộ viện còn đem Chu mỗ tới? Vừa rồi thợ mỏ chính là người của đối phương. Thợ mỏ che giấu rất tốt, bất quá trái tim nhảy lên, hô hấp gấp rút đều bán rẻ hắn. Không có cách nào. Từ Khánh đúng vai. Nhận ủy thác của người. Nha. Chu cư nhíu mày, ai? Hắn những năm này mặc dù không nói được cửa lớn không ra, nhị môn không bước, nhưng xác thực rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc. Cho dù có, cũng là thiện chí giúp người, cũng không đến mức đắc tội đại nhân vật gì. Từ mỗ làm việc từ trước đến nay thủ quy củ, sao lại bán người mua? Từ Khánh nết miệng cười cười. Chu công tử, ngươi muốn tự mình động thủ chấm dứt cầu thông khoái, hay là từ mỗ tự mình động thủ? Thiếu gia. Trương hộ viện sắc mặt trầm xuống, cầm đao nơi tay bảo hộ ở phía trước. Ta ngăn chặn hắn, ngài đi mau. Tiên hổ cũng là gầm nhẹ một tiếng, phía sau bóng ma như có vật sống nhúc nhích, một cỗ khí âm hàn bộc phát, chỉ có Dương Dịch, ánh mắt lấp lóe, lặng lẽ lui lại một bước. Người tới thế nhưng là thất phẩm cao thủ, hơn nữa còn là danh truyền ba phủ chi địa thất phẩm đạo tặc, thực lực tại thất phẩm xem như cũng thuộc về bất phàm. Phe mình bốn người, căn bản không thể nào là đối thủ. Huống chi, Từ Khánh không phải một người, chung quanh còn có hơn 10 đạo phỉ, trong đó đồng dạng không thiếu nhập phẩm võ giả. Không nói, Chu cư nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi sẽ nói. Hô. Hắn lời còn chưa dứt, giữa sân đột nhiên nhấc lên một cô gió nóng, trong nháy mắt quét sạch sẽ âm lanh ấm ức. Nguyên Dương nhất khí, chí cương chí dương chi khí, vừa lúc loại hoàn cảnh này khắc tinh. Giang giác, chu cư dưới chân núi đá nứt ra, vết rách pha tạm, hoa văn rõ ràng, như nhiệt độ cao thiêu đốt sau một chút. Hả? Từ Khánh hốc mắt nhảy lên, toàn thân da thịt trong nháy mắt kéo căng, trong lòng tăng vọt một cô hoang đường cảm giác nguy cơ. Chính là hoang đường, một cái chỉ là bát phẩm hạ. Với anh, mấy mét có hơn chu cư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, như núi lớn khí thế ầm vang tăng vọt, đúng là để giữa sân tất cả mọi người cảm giác thở không nổi, thân thể càng là sủi lơ vô lực. Chi chi. Từ Khánh hai mắt trợn lên, trong miệng phát ra chi chi tiếng vang kỳ quái, toàn thân lông tóc đột nhiên run lên. Một cỗ mở nhạt chi khí từ lỗ mũi bắn ra, trong nháy mắt đem chu cư bao khỏa. Thừa dịp này khoảng cách, thân hình hắn linh hoạt nhất chuyển, trong tay xuất hiện một cái cùng loại xẻng đào thuốc đồ vật, hướng phía trước mãnh liệt bổ. Thất phẩm trung nam đạo tu vi giữa trời nhấc lên một cỗ tật phong, tiếng xé gió như quỷ khóc sói tru, để cho người ta khí huyết sao động. Bán yêu, huyền thuật, pháp võ song tu, bị liên tiếp thế công cách trở, chu cư thanh âm vẫn như cũ không nhanh không chậm, chỉ có một cái đại thủ không nhìn mở nhạt chi khí nô ra, như chậm thực nhanh bắt lấy Từ Khánh cổ tay, nhẹ nhàng bẻ lại. Giang giác, xương vỡ tiếng vang lên. Chương 58, núi chữ vật chương 58, núi chữ vật a. Đen kịt trong hầm mỏ, vang lên kêu thê lương thảm thiết. Mở nhạt hơi khói tràn ngập dưới, tất cả mọi người thấy không rõ hơn một trượng có hơn sự vật, hết thảy toàn bằng cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Coi chừng. Trương hộ viện thân thể kéo căng, cầm đao nơi tay che chở Dương Dịch, Tiền Hổ hai người chậm rãi lui lại, rời khỏi nơi này trước. Thế nhưng là, Tiền Hổ mặt hiện ngạc nhiên. Thiếu gia vẫn còn ở đó. Không cần quan tâm thiếu gia. Trương hộ viện lắc đầu, trước chiếu cố tốt chính mình lại nói, hắn không có việc gì. A. Tiếng kêu thảm thiết lại nổi lên. Lần này mấy người nghe rõ ràng, tiếng kêu tuyệt không phải xuất từ chu cư miệng, mà là vị kia triệt địa thử Từ Khánh. Làm sao có thể? Dương Dịch mặt hiện không hiểu. Từ Khánh thế nhưng là lưu thoán ba phủ chi địa nhiều năm đạo tặc, có thất phẩm tu vi võ đạo. Mà thiếu gia nhà mình chỉ là bát phẩm hạ phú quý công tử. Không nói trước thực lực sai biệt, chỉ là chém giết kinh nghiệm, hai người liền có cách biệt một trời. Hô. Ngay tại hắn nghĩ lại ở giữa, giữa sân chợt hiện tập phong. Mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người cầm trong tay cực đại xẻng đạo thuốc, thân hóa đạo đạo tàn ảnh, hướng phía bên trong một người phát động tấn công mạnh. Đông. Đại địa rung động. Chính giữa bóng người chân đạp đất mặt, thân hình có chút bành trướng, một cô cực nóng chi khí cuồn quyển mà ra. Dương Dịch chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng xí nhiệt chi lực đập vào mặt, phản phất giữa sân đứng đấy không phải một người, mà là một ngọn núi lửa. Một tòa núi lửa hoạt động. Cỗ này xí nhiệt chi lực tuyệt không phải hư ảo, sơn động động thể hòn đá trải qua kỳ xung kích, tầng ngoài đã hiện hiện vết rách. Tựa như đi qua liệt diễm thiêu đốt mà sinh ra dạng nước. Không chỉ có như vậy, Dương Dịch cảm giác mình thể nội khí huyết cũng bắt đầu sao động, tựa hồ muốn lửa thiêu đốt. Đây là võ đạo ý chí. Hắn hai mắt trợn lên, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phụ thân năm đó rõ ràng nói qua, chỉ có lục phẩm võ giả mới có thể tiếp xúc võ đạo ý chí. Hiện tại là tình huống như thế nào? Thật ở mấy trượng có hơn hắn đều cảm giác khó chịu, có thể nghĩ gần trong gang tấc Từ Khánh áp lực lớn đến bao nhiêu. Như có thực chất võ đạo ý chí rơi vào trên người, thần hồn của hắn rung chuyển, khí huyết thiếu đốt, chỉ có bằng vào một cô không cam lòng chi ý điều khiển thất phẩm chi lực điên cuồng bùng vẩy trong tay xẻng đào thuốc, đập nát hắn. Chỉ có đem hắn đập nát, chính mình mới có thể sống. Cũng may đối phương mặc dù nắm giữ võ đạo thần ý, nhưng tự thân tu vi không cao, khí huyết so ra mà nói tương đối suy yếu. Bành, thấy hoa mắt, chu cư song quyền lấy một loại nhìn như đơn giản kỳ thực huyền diệu quyền pháp oanh mở xẻng đào thuốc. Khổ tu nhiều năm đào đất 18 thước, vẹn vẹn kiên trì hai cái hô hấp, liền bị phá mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, Từ Khánh thậm chí không thể thấy rõ chu cư động tác, chỉ thấy một cái cực đại quyền phong lôi cuốn lấy liệt diễm đối diện đánh tới. Cuồng bạo chi lực xé rách không khí, tựa như sấm rền cuồn cuộn, sát hắn đón đỡ cánh tay chính giữa lồng ngực mảnh. Tựa như vạn quân chi lực rơi vào ngực, một cỗ chí cương chí dương chi lực gào thét lên tấu thể mà bảo. Từ Khánh miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài, hai mắt trống rỗng vô thần, sau khi hạ xuống đã là hấp hối. Loẹt loẹt. Chu cư thu quyền, một chân trên mặt đất một chút, một thanh không biết người nào rơi xuống trường đao liền rơi vào trong lòng bàn tay. Tay hắn cầm trường đao xông vào đám người, nhưng gặp đao quang nhấp nháy, máu tươi bay tán loạn, một đám đạo phỉ tựa như là cắt dao hẹ giống như ngã xuống. Phúc. Trường đao sâu ngực, đem triệt địa thử Từ Khánh đóng đinh ở trên vách tường. Chu cư vô vô hai tay, hướng sau lưng ba người ra hiệu. Dọn dẹp một chút. Vâng. Trương hộ viện không người xác nhận, thu hồi trường đao, túi người tại một đám trên thi thể vừa đi vừa về tìm đòi. Tiên hồn một mặt mờ mịt, thiếu gia thật là lợi hại. Im miệng đi. Dương Dịch đê xích một câu, tranh thủ thời gian làm việc. Chu cư thực lực kỳ thật không tính là cường đại, dù sao Thái Nguyên phủ cũng không thiếu thất phẩm cao thủ. Triệt địa thử Từ Khánh sở dĩ khó bắt, không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh, mà là quá mức giàu hoạt. Thực lực mạnh hơn hắn nhiều người chính là. Nhưng chu cư tu vi rõ ràng mới bắt phẩm hạ, cái này mười phần kinh khủng. Lấy bắt phẩm hạ tu vi dễ như trở bàn tay đánh giết thất phẩm trung võ giả, loại sự tình này đoán chừng chỉ có những tông môn đỉnh tiêm kia xuất thân đệ tử mới có thể làm đến. Chu cư rất rõ ràng không phải. Dương Dịch rất hiểu chuyện, biết chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, cái gì nên nói cái gì không nên nói. Nha. Tiên Hồ mặc dù đầu óc chuyển chậm, nhưng hắn nghe lời, nghe vậy vội vàng đi trên thi thể tìm kiếm thứ đáng giá. Thiếu gia. Dương Dịch ánh mắt lấp lóe, hỏi, ngài mới vừa nói, triệt địa thử Từ Khánh là bạn yêu. Ngay tại cắm đầu bận rộn Tiên Hồ động tác hơi cường, hai thai dựng thẳng lên, động tác trên tay cũng chậm nửa nhịp. Ừm. Chu Cơ gật đầu. Trên người hắn có một loại nào đó thử yêu huyết mạch, càng là nắm giữ một loại phóng thích mở nhạt chi khí thần thông, mặc dù không có uy lực gì, nhưng có thể vì đảo tẩu che lấp thân hình, cũng thuận tiện tập sát đối thủ. Thế nhưng là, Dương Dịch mặt lộ kinh ngạc. Ta nghe nói, bán yêu đều là tuyệt mạch chi thể, không có khả năng tu luyện, Từ Khánh vì cái gì có thể? Bán yêu cùng bán yêu cũng không giống nhau. Chu Cư rất có kiên nhẫn, giải thích nói, tuyệt đại bộ phận bán yêu đều là tuyệt mạch chi thể, không cần tu luyện liền có cửu phẩm võ giả nhục thân, nhưng trừ phi phục dụng một ít hiếm thấy thiên tài địa bảo, không phải vậy cả một đời khó mà tu hành. Bất quá luôn có ngoại lệ, có chút yêu tộc huyết mạch cường đại, loại này yêu vật cùng nhân tộc kết hợp sinh hạ hậu đại không chỉ có không phải tuyệt mạch chi thể, thường thường còn có không tệ thiên phú tu hành, thậm chí còn có thể kế thừa yêu tộc trong huyết mạch thiên phú thần thông. Bất quá, Chu Cư cười cười, nói, giống này bán yêu phần lớn dáng dấp rất xấu, tỉ như cái này triệt địa thử Từ Khánh, đầu chuột mặt chuột xem xét cũng không phải là người, dáng dấp bình thường, đúng là hiếm thấy. Nói, giống như vô ý quét mắt Tiên Hổ. Tiên Hổ thể nội yêu tộc huyết mạch cực kỳ bất phàm, liền xem như hắn, nếu không có ngẫu nhiên cũng khó phát hiện. Nha. Dương Dịch như có điều suy nghĩ. Thiếu ra. Trương Hộ Viện cầm một cái bụi bẩn, lớn chừng bàn tay túi đi tới, cao mày nói, trừ sẻng đào thuốc, Từ Khánh trên thân chỉ có món đồ này. A. Chu Cư chân mày trao lên, đưa tay tiếp nhận, túi chữ bẩn. Đây chính là đồ tốt. Túi chữ bẩn. Tiên Hổ hai mắt sáng lên. Trong truyền thuyết có thể đem rất nhiều thứ đặt vào bên ngoài lại không biến hóa gì thần khí. Là càn khôn dung nạp chi thuật. Dương Dịch đồng dạng một mặt hiếu kỳ. Nghe nói chỉ có một ít yêu vật gia có thể luyện chế, mà lại chỉ có pháp sư mới có thể sử dụng. Nha. Từ Khánh chính là pháp võ song tu. Nói một mặt tiếc nuối lắc đầu, loại vật này tuy tốt, nhưng bọn hắn không dùng được. Bạch. Chu Cư nhẹ nhàng run lên trong tay túi trữ vật, một viên 10 lượng nặng nén bạc xuất hiện trong lòng bàn tay. Tay vừa lột, nén bạc biến mất không thấy gì nữa. May mắn ta kiêm tu pháp thuật, trên người có một chút pháp lực, không phải vậy thật đúng là không dùng đến. Cười nhạt một tiếng, hắn mở ra túi trữ vật đem giữa sân đổ vật đều lấy đi, sau đó khoát tay, "Đi." Thiếu ra. Trương Hộ Viện mở miệng, "Chúng ta tiếp xuống đi đâu?" Tự nhiên là đi triệt địa thử hang ổ. Chu Cư chắp hai tay sau lưng, hướng phía đường hầm bỏ bước đi. Hắn tại ba phủ chi địa họa loạn mấy chục năm, cướp bóc trong đoạn, trong xào huyện tất nhiên có không ít đồ tốt. Hiện nay thủ lĩnh cướp biển đã chu, tự nhiên vơ vét một phen, đến lúc đó ba người các ngươi cũng có thể phân một phần chỗ tốt. Ba người hai mắt sáng lên, đội vàng đuổi theo. Chương 59, ngoài ý muốn chương 59, ngoài ý muốn đường hầm mỏ bốn phương thông suốt, tựa như mê cung. Bốn người tại bó đuốc quang mang chiếu dọi xuống, tại trong hầm mỏ xoay trái, phải đi, hướng phía chỗ sâu không ngừng tiến lên. Thiếu ra, Trương Hộ Viện cổ họng chuyển động, còn muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Không cần lo lắng. Chu Cư cúi đầu, loay hoay túi chữ vật, không nhanh không chậm mở miệng. Ta nhớ kỹ đường. Ê! Trương Hộ Viện ngược cười. Thuộc hạ vô năng. Ta cũng nhớ kỹ đường. Tiền Hổ nhấc tay. Ngươi có thể nhớ kỹ chúng ta đi qua đường. Dương Dịch một mặt kinh ngạc, đối với cái này biểu thị không hiểu. Nhiều như vậy cái lối đi, ngươi là thế nào nhớ? Rất đơn giản a. Tiền Hổ trước mắt, đi qua một lần liền nhớ kỹ, mỗi con đường cũng không giống nhau. Dương Dịch im lặng. Hắn ngược lại không cho là Tiền Hổ nói láo. Để cho người ta. Nghĩ không ra. Vậy mà tại nhớ đường bên trên như vậy có thiên phú. Ai có thể nghĩ tới, bị ba phủ truy na triệt địa thử Từ Khánh, hang ổ vậy mà tại nơi này. Trương Hộ Viện than nhẹ, lại nói, bất quá nơi này đường hầm mỏ bốn phương thông suốt, tựa như mê cung, liền xem như quan binh vây quét cũng không sợ. Cũng không hẳn vậy. Chu Cư ngẩng đầu, thường nói, thọ khôn có ba hang, sao huyệt của hắn không phải chỉ nơi này một chỗ. Cho. Hắn từ túi chữ vật xuất ra một vật vứt cho Trương Hộ Viện. Trương Hộ Viện vô ý thức đưa tay tiếp được, đợi thấy rõ vật trong tay về sau, sắc mặt không khỏi lớn. Kinh hỉ, sợ hãi, không thể tin. Khí huyết thần binh. Dương Dịch hai mắt có vào, bát phẩm khí huyết thần binh, Trương Thúc cầm trong tay vật này, sợ là không sợ thất phẩm hạ võ giả. Chu Cư ném ra, rõ ràng là một thanh trường đao hình dạng khí huyết thần binh, tầng ngoài có nhàn nhạt hương mang, coi như hắn tu vi không mạnh, vẫn như cũ có thể cảm giác được yêu ớt khí tức ba động. Nếu là đạo tặc, trên thân ha có thể không có đồ tốt. Chu Cư buộc lại túi chữ vật, mặt lộ cười nhạt. Vật này ngươi có thể trước dùng đến, nếu là về sau làm việc thỏa đáng, về sau nó liền về ngươi sở hữu. Phù phù. Trương Hộ Viện hai đầu gối quỳ xuống đất, buồn bực thanh âm quát. Thiếu gia, Trương Mô cái mạng này sau này sẽ là ngài, nếu có phân công, không dám không theo. Đứng lên đi. Chu Cư khoát tay, nhanh đến địa phương, chớ có đánh cỏ động rắn. Vâng. Trương Hộ Viện một mặt kích động đứng dậy, một tay khẽ vuốt khí huyết thần binh lưỡi đao, tâm tình thật lâu khó mà bình phục. Đây chính là khí huyết thần binh. Giá trị ít nhất cũng phải mấy vạn lượng bạc. Toàn bộ đại nguyên phủ, trừ mấy nhà kia hào môn, bang phái hạch tâm cao thủ, ai mua được? Dương Dịch, Tiên Hổ đồng dạng nóng mắt. Dương Dịch nghĩ càng nhiều. Chiến điệu thử Từ Khánh trong tay xẻng đào thuốc khẳng định cũng là một kiện khí huyết thần binh, phẩm giai cao hơn. Có lẽ là thất phẩm. Chỉ là cái này hai kiện khí huyết thần binh, lại thêm trong truyền thuyết túi trữ vật, đã chuyến đi này không tệ. Giết người phóng hỏa đai vàng, sửa đường bổ đường không thi hải. Hắn nhịn không được thấp giọng thở dài, làm mua bán không vốn quả nhiên có thể nhanh chóng kiếm đồng tiền lớn. Tam Hà Bang kinh doanh Thái Nguyên phủ mấy chục năm, vào tay khí huyết thần binh cũng bất quá mấy món mà thôi. Chết cũng nhanh. Tiền Hổ mở miệng. Chết rồi, cái gì đều là người khác. Dương Dịch im lặng. Chu Cơ không có lên tiếng, mà là mặt lộ trầm tư. Chiến điệu thử trên người đồ tốt nhiều có chút không bình thường, không chỉ có hai kiện khí huyết thần binh, càng có một cái chân chính bảo vật. Bất quá, bây giờ không phải là xem kỹ thời điểm. đến. Chi chi. Từng cái dài rộng chuột trên mặt đất vừa đi vừa về núp đích. Đám chuột này lông tóc thịnh vượng, da bóng loáng, hai mắt lộ ra cỗ màu đỏ tươi, lệ khí nồng đậm. Đàn chuột bên trong tán lạc một chút bạch cốt, là người xương cốt. Trương Hộ Viện sắc mặt tâm trầm, bọn chúng ăn người, không chỉ là ăn người, từ dưới đất bạch cốt nhìn, bọn chúng nếm qua người tuyệt không tại số ít. Tiên Hổ, Dương Dịch sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn cuối cùng chỉ là thiếu niên, trước mắt lít nha lít nhít chuột không có hơn bạn cũng có mấy ngàn, một chút nhìn sang cơ hồ không nhìn thấy bờ. Thanh âm huyên náo càng làm cho người da đầu run lên. Liền ngay cả Chu Cư thấy thế cũng không nhịn được nhíu mày, hắn chưa từng ngờ tới triệt địa thử vậy mà tại sao huyệt nuôi nhiều như vậy chuột, cũng không sợ, nhưng phiền phức. Chi chi, bạch, một đạo hắc ảnh từ bên cạnh đập ra, coi chừng. Trương Hộ Viện trong miệng quát khẽ, trường đao trong tay điện thiểm mà ra, đem đánh tới bóng đen chém thành hai nửa. Lại cạnh, bóng đen rơi xuống đất, rõ ràng là một cái to bằng đầu người quái thử. Làm sao lớn như vậy? Dương Dịch hít sâu một hơi, sắp thành tinh đi. Hắn lời còn chưa dứt, phía trước đột nhiên truyền đến từng tiếng hô quát, hò hét, thậm chí ánh lửa hiện lên. Chi chi, bang, đàn chuột sao động, hướng phía ánh lửa chỗ điên cuồng tấn công. Chuyện gì xảy ra? Bọn chúng không kiểm soát. Tiên Hổ trừng mắt nhìn, nói, chết điệu thử từ Khánh vừa chết, đám chuột này liền không có ước thúc, hiện tại ngay tại công kích trong xào huyệt đạo phỉ. Ta đoán, hắn cũng không biết chính mình vì sao có loại suy nghĩ này, chỉ là bản năng cảm giác là như vậy. Như vậy, ngược lại là thuận tiện chúng ta. Chu Cư nhẹ gật đầu, lấy tay từ bên cạnh trên vách tường cầm xuống một cây bó đuốc, vận kình hướng phía trước ném đi. Bành! Bó đuốc ở giữa không trung nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa tinh rơi xuống, nhiễm đến già chuột sau lúc này giấy lên hừng hực liệt hỏa. Một đám chuột chi chi quái khiếu không ngừng, tại liệt hỏa tiếp tục đốt cháy dưới, liên tiếp hóa thành xương khô. Chỉ một thoáng, lối đi phía trước ánh lửa ngút trời, liếc qua thấy ngay. Ly hỏa huyền công. Dương Dịch hốc mắt ngảy lên. Trước đó Chu Cư cùng triệt địa thử từ Khánh động thủ thời điểm, nóng bỏng quyền kình để nham thạch giãn nước, liền để hắn cảm thấy hết sức quen thuộc. Hiện nay loại thủ đoạn này, càng là cùng Ly hỏa huyền công bên trong vận kình chi pháp không khác chút nào. Chẳng lẽ lại, vị này Chu thiếu gia cùng nhà mình có quan hệ gì? Không. Đối phương công pháp mặc dù cùng loại với Ly hỏa huyền công, nhưng cứng mãnh, cô đọng, cũng không nhà mình công pháp dữ dằn, trương dương chi ý, mà lại lấy khí huyết chất dẫn cháy hỏa lực cũng là thất phẩm thủ đoạn. Có lẽ là tương tự công pháp. Đi. Chu Cư dậm chân tiến lên, vung tay áo, trong một cái tát, đem từng đầu nổi điền chuột đánh chết tại chỗ. Chương 60, chân linh huyết mạch, kim thị bạch mao thông thiên thử. Chương 60, chân linh huyết mạch, kim thị bạch mao thông thiên thử. Khí huyết võ đạo, lục phẩm cô đọng thần cường, siêu phàm thoát tục, ngũ phẩm cương sát hợp nhất, có thể phi thiên độ địa, tứ phẩm dung thần ý, hợp thành pháp lý, dựng khí huyết pháp tướng, lúc này đã cùng kim đan tông sư không hai. Đợi cho tam phẩm pháp tướng thành hình, trưởng thiên địa chi lực, không chỉ có di sơn đảo hải chi năng, càng có thể tăng nhiều thọ nguyên. Tứ phẩm võ giả như giỏi về dưỡng sinh, có thể có 200-300 thọ, mà tam phẩm vô bệnh vô thai có thể sống 800 năm. Cho nên có tam phẩm cao thủ chấn giữ gia tộc, trên lý luận rất dễ dàng thành thế gia ngàn năm. Trấn Hải Thành hoàng gia truyền thừa đã có hơn 2000 năm, trong lúc đó ra mấy vị tam phẩm cao thủ, như vậy thế gia sợ là một cái gia tộc chi nhánh đều so Thái Nguyên phủ Chu gia nhiếp gia mạnh hơn. Thiếp thân Liễu Thính Lan, xuất thân thủy thành Liễu gia, lần này hồi hương thăm viếng, trên đường gặp đạo phỉ, bất hạnh thân hãm nhà tù. Trong đồn xe, tóc tàn mát, sắc mặt tiểu tụy, vẫn như cũ không giảm dung mạo phụ nhân mỹ mạo rụt rè mở miệng. May mắn được ân công tương trợ, ở đây cảm ơn. Nói lôi kéo hai đứa bé liền muốn quỳ xuống lễ bái. Lúc này mấy người đã thanh lý xong đạo phỉ đi ra hầm mỏ, ngay tại tiến về Chu phủ trên đường. Không thể. Chu Cư một tay đưa ruồi, một cỗ lực lượng vô hình ngăn lại ba người, hỏi, phu nhân thế nhưng là đã thông chi Trấn Hải Thành hoàng gia. Tiếp xuống có thể có tính toán gì? Ân công. Liêu Thính Lan túi đầu, tại người hoàng gia trước khi đến, thiếp thân hy vọng có thể tạm ở Chu phủ, mong rằng ân công tu lưu. Ngoài ra, chuyện hôm nay, khẩn cầu ân công không cần truyền ra ngoài. Chu Cư nhíu mày. Thủy Thành khoảng cách Thái Nguyên phủ không xa. Lấy đối phương thân phận, yêu cầu phủ nha điều động đội ngũ hộ tống, phủ thành chủ sẽ không đáp ứng. Bây giờ đối phương muốn ở tại chính mình trong phủ, hơn nữa còn không để cho nói cho ngoại nhân, hiển nhiên là muốn điệu thấp xử lý. Cũng là, đường đường hoàng gia thế tử, bị đạo phỉ cướp bóc đến xảo huyện, càng là không biết ở bao lâu, ai biết trong lúc đó phát sinh cái gì. Mặc dù đối phương trên thân khí tức thuần túy, tựa hồ chưa từng bị người nhúng chạm, nhưng lời này ai tin tưởng? Một cái xinh đẹp như hoa nữ tử thân ở ổ trộm cướp, phàm là bình thường cũng sẽ không cho rằng nàng còn có trong sạch chi thân. Mà mất trong sạch, đối với đại gia tộc tới nói có thể xưng vô cùng nhục nhã. Phu nhân, Chu Cư hơi chút trầm ngâm, trầm tiếng nói, Chu Mô bất quá Thái Nguyên phủ một kẻ thương nhân buôn bại, hoàng gia một chút ý đều khó mà tiếp nhận. Ân công yên tâm. Liêu Thính Lan nghe vậy cười khổ, thiếp thân xảy ra chuyện, hoàng gia tất nhiên đã sớm biết, tuyệt sẽ không muốn diệt khẩu mà nhằm vào ân công. Trên thực tế, lần này gặp phải, sợ sẽ là một vị nào đó người hoàng gia thủ bút. Vậy là tốt rồi. Chu Cư nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải muốn diệt khẩu liền không có vấn đề. Ta sẽ ở Chu phủ vì ba vị chuẩn bị một chỗ đình viện, địa phương nhỏ, nếu có chiêu đãi không chu đáo mong rằng rộng lòng tha thứ. Sao dám? Liêu Thính Lan lắc đầu, đa tạ ân công. Xuống xe ngựa, Trương Hộ Viện vội vã tới đón. Thiếu gia, tình huống thế nào? Lại là Trấn Hải Thành người hoàng gia. Chu Cư thở dài, hơn nữa còn là chủ mạch bản gia con râu, xuất thân thủy thành Liêu gia, trước mấy ngày hồi hương thăm viếng trên đường lọt vào triệt địa thử từ Khánh dẫn người tập sát, tính cả một đôi nhi nữ tất cả đều bị bắt vào hàng chuột. A, Trương Hộ Viện sắc mặt trắng bệnh triệt địa thử thật to gan, ngay cả hoàng gia con dâu cũng dám động thủ, hắn chẳng lẽ không sợ chết? Tự nhiên là có người nhờ giúp đỡ. Chu Cư híp mắt nghe Liễu Thính Lan thuyết tử, nàng lần này gặp kiếp sợ là cùng hoàng gia nội bộ tranh đấu có quan hệ.
A,
không cần để ý tới, cái này không liên quan gì đến chúng ta chỉ là tại thanh lý hầm mộ thời điểm vừa lúc gặp các nàng.
Vâng.
Trương Hộ Viện xác nhận, đại gia tộc sự tình, chúng ta không tham dự.
Chính là như vậy.
Chu Cư mặt lộ ý cười. Bất kể nói thế nào, chúng ta luôn luôn cứu được hoàng gia con dâu, chỗ tốt hẳn là có a. Để cho người ta đưa ra một cái đình viện, sau đó không lâu hoàng gia sẽ đến người, tiếp các nàng ba mẹ con trở về.
Vâng.
Trương Hộ Viện ôm quyền xác nhận. Đưa mắt nhìn Trương Hộ Viện bóng lưng rời xa, Chu Cư chậm rãi thu tầm mắt lại, như có điều suy nghĩ sờ lên bên hông túi trữ vật. Liêu Thính Lan sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng hắn không có ý định để ý tới, chỉ hy vọng không cần bị liên lụy. Ngược lại là triệt địa thử từ khánh. Cũng lần này tại hầm mỏ đối với Chu gia hộ viện độc thủ, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, lại là có nguyên do khác.
Thiên Lương đạo.
Chu Cư trong miệng nói nhỏ, thuốc cao gia chó giống như, chỗ nào đều có nó. Triệt địa thử từ khánh sở dĩ xuống tay với Chu Cư, đúng là thụ Thiên Lương đạo thủ lĩnh cướp biển Việt Tây Hồng Chi từ Việt Nam Phong nhờ vả. Về phần Việt Nam Phong vì sao muốn làm như thế, lại cũng không rõ ràng.
Trên lý luận, khi cùng Chu Cư giết chết Thiên Lương đạo tam đương gia Hồng Ưng Đồng Si Hương không quan hệ, dù sao không người nào biết là hắn hạ thủ.
Việt Nam Phong.
Chu Cư mặt lộ nghi hoặc, ta biết hắn sao?
Tinh thất.
Chu Cư ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, từ triệt địa thử từ khánh trong túi chứa vật lấy ra một cái bình ngọc.
Đắt.
Rút ra nắp bình, một đạo nồng đậm huyết quang từ đó toát ra.
Yêu vật tinh huyết.
Nhìn huyết quang bốc lên, Chu Cư sắc mặt biến đổi, ít nhất là nhị phẩm yêu vật tinh huyết, hơn nữa còn là thử tướng, khó trách từ khánh sẽ chịu không nổi dụ hoặc.
Từ khánh là bán yêu, nếu là hắn có thể luyện hóa dọn tinh huyết này, có cực lớn khả năng bay vụt chính mình yêu tộc huyết mạch, ngày khác tiến giai lục phẩm cũng có thể.
Chu Cư chóp mũi ngửi nhẹ, trầm tư sau một lát, hai mắt đột nhiên vừa mở, nhịn không được la thất thanh.
Kim thị bạch mao thông thiên thử.
Chân linh.
Cùng nhân tộc khác biệt, yêu tộc huyết mạch có phân biệt cao thấp giàu nghèo, trong đó cường đại nhất yêu tộc xưng là chân linh. Đơn thể thực lực cường đại nhất yêu vật thì được xưng là yêu thánh.
Chân linh huyết mạch, không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm huyết mạch.
Giao long chi thuộc thậm chí đều không có chỗ xếp hạng, chỉ có Đông Hải long tộc mới xem như chân linh bộ tộc.
Thủ bút thật lớn.
Coi như vẹn vẹn chỉ có một dọn, nó giá trị cũng so thất phẩm khí huyết thần binh mạnh hơn nhiều.
Hắn lại không biết.
Chân linh huyết mạch hiếm thấy không giả, nhưng kim tị bạch mao thông thiên thử là thử yêu, tu vi có thành tiểu thử yêu đồng dạng hiếm thấy.
Đề giai thử yêu thọ nguyên rất ngắn, rất khó học hữu sở thành, cường đại thử yêu huyết mạch muốn tăng lên tự thân huyết mạch chỉ dựa vào một giọt tinh huyết cũng không được, cho nên bực này đồ tốt mới có thể rơi vào triệt địa thử từ khánh trong tay.
Chu Cư hít sâu một hơi, suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Hắn sở tu trong công pháp tiềm lực lớn nhất thuộc về vạn linh chú thể quyết công này, trên lý luận có thể luyện hóa vạn tộc huyết mạch hòa làm một thể, hóa sinh cường đại nhất huyết mạch cá thể.
Bất quá đề giai huyết mạch đối với hắn tác dụng không lớn, ngược lại sẽ để cho tự thân huyết mạch biến hóa tạm.
Chỉ có tam phẩm trở lên yêu tộc tinh huyết có thể cổ vũ thực lực.
Chân linh huyết mạch trên lý luận đều thuộc siêu phẩm chi giai, vốn cho rằng muốn bao nhiêu năm đằng sau mới có thể gặp được, nghĩ không ra hiện tại liền vào tay.
Chu Cư khẽ bước bình sứ, âm rất có cảm giác.
Vừa vặn, vạn linh chú thể quyết thôi diễn nhiều năm như vậy, phải chăng như chính mình suy nghĩ, cũng có thể thử một lần.
A,
một tay một nắm, bình sứ vỡ vụn, một cỗ nồng đậm khí huyết tinh hoa lúc này cuồn cuộn toàn trường.
Thu,
Chu Cư tay bấm ấn quyết, quanh thân khí huyết khuấy động, vạn linh chú thể quyết vận chuyển, cùng trước mặt tinh huyết đan vào một chỗ.
Hôm sau,
Chu Nhữ Viên tới chơi,
suối quẩy.
Nàng một mặt không vui.
Người Thiên Lương đạo ý nhưng bên trên nhà ta cầu thần, muốn cho ta gả cho cái kia Việt Nam Phong làm vợ.
Thật sự là không biết mùi vị.
Hả?
Chu Cư dừng lại uống trà động tác.
Chương 61, Hoàng Anh chương 61, Hoàng Anh Việt Nam Phong.
Chu Cư trầm âm thanh mở miệng.
Này nhân tu là, thực lực như thế nào?
Người đang ghen.
Chu Nhữ Viên nghiêng đầu xem ra, trên mặt không vui tán đi, lộ ra một vòng thẹn thùng, có chút mất tự nhiên khoát tay áo. Họ Việt thế nhưng là đạo phỉ chi tử, dù cho hai người chúng ta không thành, ta cũng không có khả năng coi trọng hắn.
Chu Cư xuất thân bình thường, chí ít đối với Chu gia tới nói, thuộc về gả cho.
Nhưng Chu gia rõ ràng, Chu Cư bên người nha hoàn bái nhập chân võ tông một vị đệ tử hạch tâm môn hạ.
Vẹn vẹn vì quan hệ này, cũng cần một mực nắm chặt.
Huống chi,
Chu Nhữ Viên hiện nay đã đem nhà mình sản nghiệp giao cho Chu phủ quản lý, lợi ích đã khóa lại cùng một chỗ.
Về phần quan hệ, tuy không phải người thường, cũng đã hữu nghị trở lên, từ không có khả năng sẽ cùng đạo phỉ chi tử có cái gì dây dưa.
Đó cũng không phải.
Chu Cư lắc đầu, trước đây không lâu, triệt địa thử từ khánh bị người nhờ và muốn giết ta, chính là Việt Nam Phong cách làm.
A,
Chu Nhữ Viên biến sắc, ngươi không sao chứ?
Không có việc gì.
Chu Cư lắc đầu.
Từ Khánh đã chết, việc này nói rất dài dòng, ngươi nói trước đi nói cái kia Việt Nam Phong tu vi như thế nào.
Việt Nam Phong.
Chu Nhữ Viên mặt lộ trầm tư.
Người này năm nay vừa đầy 20 tuổi, có thất phẩm trung tu vi, tu luyện là trực chỉ tam phẩm huyền công tiên ứng biến, người mang một kiện lục phẩm khí huyết thần binh thực lực có thể nói bất phàm.
Chu Cư,
nếu như ngươi muốn động thủ với hắn, cần bàn bạc kỹ hơn.
20 tuổi thất phẩm trung, tại 30 tuổi trước đó khẳng định có thể tu luyện tới thất phẩm đỉnh phong cảnh.
Có hy vọng lục phẩm.
Chu Nhữ Viên năm nay 18 tuổi, thất phẩm hạ, thiên phú tới không kém bao nhiêu.
Giết Việt Nam Phong không khó.
Nàng đôi mắt đẹp chớp động, nói, nhưng hắn phụ thân chính là Thiên Lương đạo thủ lĩnh cướp biển Việt Tây Hồng, người này không chỉ có được một thân bất phàm võ nghệ, càng nắm giữ lấy một môn thuần ứng bí thuật, bên cạnh hắn có hai đầu lục phẩm ứng yêu. ương điêu treo trên bầu trời, có thể nhìn chăm dặm bất kỳ cái gì nhằm vào hắn mai phục đều không có tác dụng. Năm đó Thanh Y Diệp bang bang chủ Hồng Thanh Y Diệp mua được Thiên Lương Đạo một vị đầu mục mới đem hắn thiết kế vây khốn, làm sao bởi vì trong thành xuất hiện náo động, dẫn đến vây giết chi cục thất bại trong gang tấc. Việt Tây Hồng chính là lục phẩm đỉnh phong cao thủ, lại thêm hai đầu ương yêu, đối mặt ngũ phẩm cũng có thể một trận chiến. Cũng là bởi vì đây, Thiên Lương Đạo tung hoành bốn bề nhiều năm, một mực chưa từng bị người trừ bỏ. Ta nghe nói, Chu Cư trầm âm thanh mở miệng, Thiên Lương Đạo cùng Tam Hà bang có chút quan hệ.
Vâng.
Chu Nhữ Nguyên gật đầu, hạ giọng nói, Tam Hà bang sở dĩ có thể thay thế Thanh Y Diệp bang, liền có Thiên Lương Đạo xuất lực. Bất quá loại quan hệ này thả không đến trên mặt bàn đến, trên thực tế, trong thành các đại gia tộc, hào môn đều có thể liên hệ với Thiên Lương Đạo, không phải vậy không làm được sinh ý. Chu Cư hiểu rõ, người làm ăn coi trọng hòa khí sinh tài, tự nhiên không nguyện ý đắc tội trên đường hào cường. Hàng năm đều muốn giao phí bảo hộ mới dám lên đường. Thiên Lương Đạo chính là nằm sấp trên người Thái Nguyên phủ hút máu bệnh tật, Chu Nhữ Nguyên thở dài, mấy chục năm qua, rất nhiều người đều từng nếm thử diệt trừ nó, làm sao từ đầu đến cuối không thể thành công. Mà lại Việt Tây Hồng có thủ tất báo, 2 năm trước trong thành yêu họa, cũng là bởi vì có người giết Hồng Ưng Đồng Si Hương, mới dẫn tới Thiên Lương Đạo trả thù, cho nên nếu không có niềm tin tuyệt đối không thể đối với Việt Nam Phong độc thủ. Chu Cư sờ lên cái mũi, lấy tu vi hiện tại của hắn, thực lực giết Việt Nam Phong mặc dù nguy hiểm, cũng là không phải là không có cơ hội. Nhưng Việt Tây Hồng khẳng định không được. Ngươi nếu là không yên tâm, Chu Nhữ Nguyên đôi mắt đẹp chớp động, trong khoảng thời gian này có thể ở nhờ nhà ta, Chu phủ có rất nhiều sân nhỏ chuyên môn chiêu đãi khách nhân.
Không cần.
Chu Cư lắc đầu. Việt Nam Phong sẽ thò đầu ra sao? Hắn nghĩ vào chính mình có cái lợi hại phụ thân, không người dám ra tay với hắn, thỉnh thoảng sẽ vào thành.
Chu Nhữ Nguyên nhíu mày, ngươi thật dự định động thủ?
Không. Chu Cư cười nhạt, chỉ là hỏi một chút. Chu Nhữ Nguyên một mặt hồ nghi, lấy nàng đối với Chu Cư hiểu rõ, phàm là hỏi thăm khẳng định có chỗ mục đích. Người hoàng gia xa so với trong tưởng tượng tới chậm. Nửa tháng sau, tia nắng ban mai mới lên. Trên đường còn không đường người thời điểm, năm thất ngựa khỏe đánh vỡ sương sớm, xuất hiện tại Chu phủ cửa sau.
Suy,
thân mang hỏa hồng kình trang nữ tử tung người xuống ngựa, tựa như một đóa hồng vân trôi hướng trong viện.
Ai?
Tuần tra hộ viện chỉ cảm thấy hoa mắt, vô ý thức rút ra binh khí.
Thu lại.
Chu Cư thanh âm vang lên, là khách nhân, mở ra sau khi cửa, để cho người ta tiến đến.
Chẳng biết lúc nào,
Chu Cư thân ảnh xuất hiện tại hậu viện, đang đánh giá xâm nhập Chu phủ nữ tử áo đỏ.
Vâng.
Hộ viện nghe vậy tinh thần buông lỏng, không người xác nhận, có cơ linh điểm đã nhanh chân mở ra sau khi cửa.
Hí 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 hí.
Hí. Đương theo lấy trầm thấp tê mình, nam thất đen màu nâu ngựa dậm chân đi vào. Trên người của bọn nó tản ra nhàn nhạt sương mù xám, bốn vó đạp động, lại không có chút nào thành âm truyền ra.
Hắc kiểm mã.
Chu Cư hai mắt co vào, như có điều suy nghĩ.
Lục phẩm dị thú.
Người cưỡi trên lưng ngựa toàn thân mặc giáp, khí tức ngưng nhiên, thình lình có thất phẩm đỉnh phong tu vi.
Mà lại
khí huyết thần binh. Bốn bị cầm trong tay khí huyết thần binh thất phẩm đỉnh phong, khống chế lục phẩm dị thú. Cố này thực lực phóng nhãn toàn bộ Thái Nguyên phủ sợ cũng không có mấy nhà có thể ngăn cản.
Không chỉ có như vậy,
đi đầu rơi vào đỉnh viện nữ tử càng là một vị lục phẩm thượng cao thủ, niên kỷ nên mới chừng 20. Nàng này trên thân linh quang chớp động, liền ngay cả dưới chân dậy lại cũng là một kiện khí huyết thần binh.
Phẩm giai còn không thấp.
Một chút quét tới, khí huyết thần binh số lượng không xuống 7 kiện, giá trị không biết bao nhiêu vạn lượng.
Xa xỉ,
cường đại.
Người chính là Chu Cư.
Đúng vậy. Chu Cư thu tầm mắt lại, mặt không đổi sắc, chưa thỉnh giáo.
Ta gọi Hoàng Anh.
Nữ tử ngũ quan lập thể, ánh mắt lạnh lùng, thanh âm không giống nữ tử tầm thường thanh thúy, ôn nhu, ngược lại tương đối khàn khàn, nột ngạt.
Nhị tẩu ở đâu?
Mời tới bên này.
Chu Cư đưa tay ra hiệu.
Liêu tiểu thư đã đợi chờ đã lâu.
Ừm.
Hoàng Anh đôi mắt lấp lóe, không đành lòng, thương tiếc, phẫn nộ, túc sát các loại cảm xúc chợt lóe lên. Phức tạp như vậy tâm tình chợt trờn, nếu không có Chu Cư người mang vô tướng thần quang, tuyệt đối khó mà phát giác.
Hoàng gia làm việc công bằng, ngươi đã cứu chúng ta người, nhất định có hậu thưởng.
Hoàng Anh quét mắt Chu Cư, trên mặt của hắn dừng một chút, tựa hồ kinh ngạc tại tướng mạo xuất chúng, liền ngay cả ngữ khí cũng trở nên hòa hoãn rất nhiều. Nếu là ta tới đón nhị tẩu, cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn.
Vâng.
Chu Cư thần tình lạnh nhạt.
Mời.
Liêu tiểu thư ở bên trong.
Ừm.
Hoàng Anh gật đầu, đang muốn cất bước đi vào, đột nhiên dừng bước, mở miệng hỏi.
Là ai đối với nhị tẩu ra tay?
Tại phụ cận lưu thoán một cái đạo phỉ, tên hiệu Triệt Địa Thử, tên Tử Khánh.
Chu Cư nói, người này đã chết bởi Chu phủ hộ viện chi thủ.
Đạo phỉ.
Hoàng Anh nhíu mày, Triệt Địa Thử Tử Khánh.
Một tiểu nhân vật, cô nương chưa từng nghe nói rất bình thường.
Chu Cư ánh mắt khẽ nhúc đích, tiếp tục nói, sau lưng của hắn có Thiên Lương Đạo, này trộm tại Thái Nguyên phủ tàn phá bừa bãi mấy chục năm, thủ lĩnh cấp biển chính là lục phẩm đỉnh phong cao thủ, bên người còn có hai đầu lục phẩm ứng yêu, rất khó đối phó.
Nha.
Hoàng Anh chân mày trao lên, lục phẩm đỉnh phong.
Thử.
Ta đã biết.
Chương 62, thủ lao chương 62, thủ lao cờ cờ ý tờ tê tê.
Cửa trục chuyển động, phát ra không lưu loát thanh âm.
Hoàng Anh ở trước cửa dừng một chút, để tùy hành mấy người xem trọng lân cận, phương hít sâu một hơi bước vào trong đó.
Nhị tẩu.
Trong viện,
Liêu Thính Lan đem hai đứa bé bảo hộ ở sau lưng, lạnh giọng mở miệng.
Ngươi còn nhận ta cái này nhị tẩu.
Bất luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng là nhị tẩu, điểm ấy sẽ không cải biến.
Hoàng Anh trầm tiếng nói.
Vân Nhi, Xuyên Nhi vĩnh viễn là cháu của ta.
A.
Liêu Thính Lan hai mắt phím hồng, thanh âm nghẹn ngào, thân thể của ta không có bẩn, cái kia Tử Khánh e ngại hoàng gia trả thù, không không dám đối với chúng ta ba mẹ con hạ sát thủ, ở trong động thời gian hắn cũng không có đụng thân thể của ta, ta là trong sạch. Nhị tẩu. Hoàng Anh ngẩng đầu, ta tin. Nàng tiếng nói ngưng trọng, lại càng để cho người tuyệt vọng. Nàng chỉ nói mình tin tưởng, hiển nhiên bất luận tình huống thật như thế nào, có ít người không tin. Ta nhớ được, tu luyện pháp thuật người có thủ đoạn có thể nghiệm minh chính bản thân. Liêu Thính Lan âm có vẻ run rẩy run. Có thể đem loại pháp thuật kia dùng tại trên người của ta, ta tuyệt không có bị người làm bẩn thân thể. Nhị tẩu. Hoàng Anh thanh âm nhấc lên, mặt hiện bất đắc dĩ. Vô dụng. Trong nhà. Đã vì nhị ca nói mới hôn sự, nhà gái là Liên Sơn đảo nhạc gia người. Liên Sơn đảo nhạc gia. Liêu Thính Lan sắc mặt trắng bệnh, toàn bộ giống như là mất đi gân cốt giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất mẹ. Mẫu thân. Thất kinh hai đứa bé đều khóc dựa sát vào nhau đi lên, ba người ôm ở cùng một chỗ khóc lớn. Nhị tẩu. Hoàng Anh rủ xuống lông mày, trước khi đến phụ thân từng có bàn giao, ngươi như nguyện ý hoàng gia có thể cho ngươi ra ly hôn tiếp mời. Thậm chí, liền ngay cả hai đứa bé ngươi cũng có thể mang về thủy thành Liêu gia, hoàng gia sẽ thanh toán một bút dưỡng dục phí tổn. Hán. Liêu Thính Lan nghiến chặt hàm răng, vì cưới Liên Sơn đảo nhạc gia nữ nhân làm vợ, ngay cả mình hài tử cũng không cần. Bọn hắn họ Hoàng. Trong cơ thể của bọn hắn chạy các ngươi hoàng gia huyết mạch. Nhị tẩu. Hoàng Anh khô cằn mở miệng, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu như Vân Nhi, Xuyên Nhi trở về, vị kia tân nương tử sẽ nghĩ như thế nào? Liền xem như phụ thân, sợ cũng không có thể che chở bọn hắn. Tân nương tử tính cách nổi danh nóng nảy, nhị tẩu hẳn là cũng không muốn hai đứa bé trở về chịu khổ chịu tội a. Liêu Thính Lan há miệng muốn nói, lại không lời nào để nói, chỉ cảm thấy tim bị đè nén hỗn loạn không thở nổi. Thật lâu, nàng buồn hào một tiếng, quỳ xuống đất khóc giống ta. Con của ta a. Nhiều năm như vậy, ta vì hắn quản lý gia nghiệp, cần cù chăm chỉ công việc quản gia, nuôi trai có gái chưa từng lười biếng. Bây giờ, thương tiên không có mắt, ly hôn về thủy thành Liêu gia. Nói thật dễ nghe, ai dám cưới hoàng gia không cần nữ nhân, vạn nhất đắc tội hoàng gia làm sao bây giờ? Muốn nghĩ thân phận của mình không cần, nhưng hai đứa bé luôn có thể tại hoàng gia cầu một cái tương lai. Nghĩ không ra. Đối phương làm việc như vậy tuyệt, thậm chí ngay cả con đường lui này cũng không cho. Đã từng mặt mũi hiền lành công công bà, miệng đầy dỗ ngon dỗ ngọt phu quân, đúng là lạnh lùng như vậy đáng hận. Lòng sinh tuyệt vọng, Liêu Thính Lan liền ngay cả tiếng khóc đều đè lên không nổi, trống rông hai mắt tràn đầy tĩnh mịch. Nhị tẩu. Nhìn xem trước mặt Lê Hoa đái vũ phụ nhân, Hoàng Anh hai tay nắm chặt, cắn răng mở miệng. Kỳ thật, còn có một cái chỗ đi. Hả? Liêu Thính Lan đột nhiên ngẩng đầu. Lục muội. Nàng run run rẩy rẩy đứng dậy, hai tay bắt lấy Hoàng Anh ống tay áo. Những năm này ta thương ngươi nhất, Vân Nhi, Xuyên Nhi cũng thích nhất đi theo ngươi trời, ta biết ngươi nhất định sẽ giúp chúng ta. Đúng không? Nhị tẩu. Hoàng Anh thở dài, nói, ta có thể mang các ngươi đi vấn đạo tông, để Vân Nhi, Xuyên Nhi bái tại một vị sư huynh môn hạ. Bất quá, bọn hắn chỉ có thể là hoàng gia ngoại phòng tử đệ, về sau cũng vô pháp từ hoàng gia đạt được giúp đỡ, ngươi có thể đi theo bọn hắn bên cạnh chiếu cố, nhưng nhất định ghi nhớ không thể nhường cho hoàng gia những người khác biết. Vấn đạo tông. Liêu Thính Lan ánh mắt chớp động. Vấn đạo tông mặc dù không bằng Chân Võ tông, Thần Tiêu tông, nhưng cũng là đương thời đỉnh tiêm đại tông. Trong tông môn có siêu phẩm cao thủ tọa trấn, uy áp đông hải. Đối với hai đứa bé tới nói, bái sư vấn đạo tông tiền đồ tất nhiên muốn viễn siêu trở về thủy thành Liêu gia. Mà lại, nếu là Vân Nhi, Xuyên Nhi sẽ có một ngày thành tiểu tam phẩm, luyện thành khí huyết pháp tướng, một lần nữa thu hoạch được hoàng gia thân phận cũng là nhẹ mà dễ. Đến lúc đó mẫu bằng tử quý, chính mình cũng có cơ hội xoay người. Tốt. Nghiến chặt hàm răng, Liêu Thính Lan trọng trọng gật đầu. Chúng ta đi theo người vấn đạo tông. Vì chiêu đãi đường xa mà đến Hoàng Anh, Chu phủ chuyên môn từ trong thành tiểu lâu lớn nhất kêu một bàn tiệc rượu. Đoạn thời gian này, làm phiền Chu công tử chiếu cố nhị tẩu. Hoàng Anh giơ cao chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Đa tạ. Cô nương khách khí. Chu cư cười nhạt, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Chu Mô nếu đụng phải loại sự tình này, tự nhiên không có khả năng bỏ mặc, là Liêu tiểu thư ba người mệnh không có đến tuyệt lộ. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Hoàng Anh đôi mắt đẹp lấp lóe, nhịn không được vỗ bàn, nói hay lắm. Bành. Nàng ném ra một cái hộp gỗ rơi vào trên bàn. Trong này có 1000 lượng hoàng kim kim phiếu, có khắc hai bình lục phẩm dịch cân đoán cốt đan. Người tuy là bát phẩm, nhưng khí huyết dồi dào, tu luyện hẳn là ngày công, đan này vừa hợp ngươi dùng. Chu cứ nhíu mày. Nàng này tính cách hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, bất quá lời nói cử chỉ tránh không được có hào môn thế gia cao cao tại thượng thái. Rõ ràng là cảm tạ ân cứu mạng, lại giống như là bố thí. Ngàn lượng hoàng kim. Thần chiêu hoàng kim tương đối khan hiếm, 1000 lượng hoàng kim không sai biệt lắm tương đương với 100.000 lượng bạc ngân. Lục phẩm đan dược, càng là có giá trị không nhỏ. Hai thứ đồ này đối với bình thường nhà giàu tới nói, tất nhiên là đầy trời phú quý, vui vô cùng. Nhưng làm cứu được hoàng gia ba miệng thủ lao tới nói, không coi là cái gì. Chí ít cũng nên cho cái khí huyết thần binh mới là, chẳng lẽ lại Liêu Thính Lan ba người đối với hoàng gia tới nói không trọng yếu. Đa tạ. Chu cư suy nghĩ chuyển động, trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn cũng không khách khí, trực tiếp kéo qua hộp, tại hạ liền từ chối thì bất kính. Ừm. Hoàng Anh gật đầu. Vị này bộ dáng tuấn mỹ Chu công tử rất hiểu chuyện, không có chút nào thi ân cầu báo ý tứ. Ngoài ra, thành nghiêm một chút, Hoàng Anh từ trên thân lấy ra một viên lệnh bài truyền đạt. Lật Hà võ bị doanh Trương Khuê, chính là ta người hoàng gia, nắm lệnh này bài có thể để hắn giúp ngươi làm một chuyện. Trương Khuê có lục phẩm đỉnh phong tu vi, thủ hạ có 800 binh sĩ, trấn thủ Lật Hà thủy mạch. Chu cứ hai mắt sáng lên. Đông Hải thủy vực nhánh sông phong phú, thần triều tại mỗi nhánh sông bên trên đều an bài võ bị doanh tuần phòng. Lật Hà chính là một cái trong số đó. Có thể làm cho lục phẩm đỉnh phong cao thủ giúp mình làm một chuyện, cho dù có hạn chế, cũng là hiếm có cùng nó so sánh, hoàng kim, đan dược ngược lại không tính là gì. Đa tạ. Hẳn là. Hoàng Anh cười cười, tiếp tục nói, ta hỏi thăm một chút, Thiên Ưng Đạo có thể tung hoành nhiều năm một mực chưa từng bị triều đình rào sát, đúng là có chút thủ đoạn, ta mặc dù không sợ nhất thời nửa khắc nhưng cũng bắt không được. Bất quá nếu dám đối với chúng ta người hoàng gia đạo thủ, đã là đường đến chỗ chết, tất nhiên sẽ trả thù tới. Nàng hai mắt nhắm lại, lạnh giọng mở miệng, ta đã tự viết một phong đưa về gia tộc, nghĩ đến gần đây liền sẽ có người đến đây giúp đỡ bọn ngươi rào sát Thiên Ưng Đạo. Nha. Chu Cương nghiêm mặt đứng dậy, chắp tay nói, Thiên Ưng Đạo họa loạn Thái Nguyên phủ mấy chục năm, nếu là cô nương có thể trợ giúp chúng ta đem nó tiêu diệt, toàn thành bách tính tất nhiên cảm kích không nổi. Nói quá lời. Hoàng Anh ngăn lại động tác của hắn, là hắn trước trêu chọc hoàng gia, đảm đương không nổi đại lễ như vậy. Không. Chu cứ nói, bất luận hữu tâm vô tâm, trừng ác dương thiện chính là chuyện tốt, nói đến cái kia Thiên Ưng Đạo thủ lĩnh cướp biển nhi tử, mấy ngày nay ngay tại trong thành, làm sao toàn thành bách tính e ngại cha nó không dám động thủ với hắn. Nha. Hoàng Anh động tác hơi ngừng lại, hắn tên gọi là gì? Ở đâu? Việt Nam Phong. Chu cứ mở miệng, ngày mai giữa trưa sẽ ở Túy Hương cư yến khách. Chương 63, mượn đao giết người chương 63, mượn đao giết người Việt công tử. Tôn thị thương hội đại thiếu gia Tôn Càn không người, mặt lộ định nọt ý cười, dẫn tiến lên. Bên này, thương hội gần nhất săn đến một đầu linh lộc, con thú này chất thịt tươi đẹp, mà lại có dưỡng sinh kéo dài mạng sống kỳ hiệu, Túy Hương cư bếp trưởng nhất là giỏi về xử lý yêu ma huyết đục, chuyên môn mở tiệc chiêu đãi công tử. Tôn huynh khách khí. Việt Nam Phong cầm trong tay quạt xếp, nhẹ vỗ nhẹ động, một bộ phiên phiên giai công tử cách ăn mặc. Tôn kém, Tôn kém. Ai? Tôn Càn quát tay. Việt công tử có thể đến, chính là cho Tôn mỗ mặt mũi. Về sau thương hội gia Thái Nguyên phủ, mong rằng Việt công tử có thể đủ nhiều nhiều trông nom, Tôn mỗ vô cùng cảm kích. Không dám. Việt Nam Phong cười nhạt. Gia phụ từng nói, Thái Nguyên phủ Chu, nhất hai đại gia tộc chuyển thừa nhiều năm, chiếm cứ rất nhiều chỗ tốt, lại chưa từng cho người khác chia lãi một hai, phủ thành cũng nên thêm ra một cái thế gia. Tôn gia, ta nhìn liền rất thích hợp. Tôn Càn hai mắt sáng lên, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Không dám. Chu gia nhiếp gia đều là trăm năm hào môn, Tôn gia một cái nhà giàu mới nổi làm sao có thể so sánh cùng nhau. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Việt Nam Phong hí mắt. Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh. Việt Nam Phong hí mắt. Hai nhà kia cũng không phải trời sinh trăm năm hào môn. Hắn là thật có ý nghĩ này, tại Thái Nguyên phủ đến đỡ một cái có thể so với Chu, nhất hai nhà hào môn. Thiên Ưng Đạo, không có khả năng vẹn vẹn chỉ là một đám đạo phỉ. Ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, hắn cũng sớm đã qua đủ. Vâng. Tôn Càn hai mắt sáng lên, hồng quang đầy mặt, có công tử tương trợ, Tôn gia khác không để cập tới, sinh ý vãng lai thông suốt, tiền kiếm chưa hẳn ít hơn so với những cái kia trăm năm hào môn. Đến. Việt công tử mời ngồi vào. Hai người lần lượt tòa hạ, lúc này có thân thể phiêu hương nữ tử chậm rãi mà đến, tựa sát mời rượu. Cách đó không xa, nghệ kỹ kích thích dây đàn vang lên tà âm. Thiếu gia, một người thấp giọng mở miệng, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, chết địa thử Từ Khánh chết rồi, cái kia Chu cư cũng không xảy ra chuyện. Ừm. Việt Nam Phong bưng chén rượu động tác dừng một chút, sắc mặt biến âm trầm, thật sự là phế vật. Hắn không phải nói chính mình tung hoành ba phủ chi địa không có tung tích, chỉ là Chu cư dễ như trở bàn tay sao? Thời gian lâu như vậy đi qua, mục tiêu bình yên vô sự, người hạ thủ lại chết oan chết uổng. Cái này, thuộc hạ chần chờ một chút, mới nói, sợ là thuyền lật trong mương, nghe nói Chu phủ có hơn 10 kình nỏ, một vòng tề xạ trực tiếp đem hắn đóng đinh tại trong động mỏ, về phần tình huống cụ thể như thế nào, nhỏ còn chưa tra rõ ràng. Hừ, Việt Nam Phong hừ lạnh. Thiếu gia yên tâm. Thuộc hạ nói nhỏ. Nhỏ đã để người đi Chu phủ dò xét, thuận tiện động chút tay chân, tuyệt sẽ không để hắn tốt hơn. Đột nhiên, nhìn cái gì vậy? Một cái sắc nhọn thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Lại nhìn, móc xuống ngươi một đôi mắt chó. Ngươi thủ sau lưng Việt Nam Phong Thiên Ưng Đạo biến sắc, vô ý thức để lại bên hông chôi đao. Ta căn bản là không có nhìn ngươi. Hắn sát thực nhìn lướt qua, nhưng đối phương cách ăn mặc quái dị, mà lại nữ giả nam trang, nhìn một chút thì thế nào? Vừa rồi không ít người đều nhìn. Còn nói, mặt mũi tràn đầy khô vàng, dịch dung đổi mặt Hoàng Anh vỗ bàn đứng dậy. Muốn chết? Bằng hữu không cần tức giận. Tôn Càn giản xếp. Cái gọi là gặp lại chính là hữu duyên. Hôm nay bằng hữu thịt rượu ta mời, không nên tức giận. Thạch đầu. Việt Nam Phong mắt nhìn Hoàng Anh, nhíu mày, hướng sau lưng thủ hạ ra hiệu. Xin lỗi. Thạch đầu cắn răng, mọi loại không tình nguyện cúi đầu, thật có lỗi. A, Hoàng Anh nhíu mày, vẫn rất có lễ phép, ngược lại là cùng trong truyền thuyết đạo phỉ không giống nhau lắm, bất quá không dùng. Hả? Việt Nam Phong biến sắc, lập tức chỉ thấy một mảnh đao mang hiện hiện, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Vâng. Một tiếng vang thật lớn từ tiền phương truyền đến, cũng làm cho trên xe ngựa đang nói chuyện với nhau hai người ngừng câu chuyện. Chuyện gì xảy ra? Chu Nhữ Huyên rèm xe vấn lên, cau mày. Hà Bá, đem xe hướng ven đường dựa vào, gọi cá nhân hỏi thăm một chút phía trước xảy ra chuyện gì. Vâng. Hà Bá xác nhận, điều chỉnh xe ngựa dừng ở bên đường. Không bao lâu, Chu phủ hạ nhân vội vã chạy tới, thanh âm mang theo cỗ hoảng sợ, tâm thần bất định cùng đè nén mừng thầm. "Tiểu thư, phía trước Túy Hương cư phát sinh hung sát án, Thiên Ưng Đạo thủ lĩnh cấp biện chi tử Việt Nam Phong cùng Tôn gia thương hội đại thiếu gia Tôn Càn đều bị người giết." "Cái gì?" Chu Nhữ Nguyên sắc mặt đại biến, "Là ai làm?" "Tôn Càn bất quá là thương hội thiếu gia, bản thân tu vi, thực lực không mạnh, bị giết không tính là gì. Nhưng, Việt Nam Phong thế nhưng là thất phẩm cao thủ, lại còn người mang khí huyết thần minh." Phóng nhãn toàn bộ Thái Nguyên phủ cũng không có mấy người có thể giết được hắn. Có thực lực này, cũng sẽ cố kỵ đến phụ thân hắn mà không dám ra tay, lại bị giết.
Không biết. Hạ nhân lắc đầu, sắc mặt cổ quái. Nghe lầu dưới khách nhân nói, người hành hung tựa hồ là một vị cô nương. Tựa như là Việt Nam Phong gặp cô nương kia tướng mạo bất phàm, tiến lên đùa giỡn, kết quả một nhóm hơn 10 người đều bị cô nương kia giết chết, không có lưu một người sống.
Hả? Chu Nhữ Huyên sắc mặt biến đổi, thật lâu Phương trầm âm thanh mở miệng, ác giả ác báo, Việt Nam Phong sợ là gặp được đường tắt nơi đây một vị nào đó cao thủ, chính mình đụng vào rủi ro.
Nên là như vậy. Chu Cơ cười nhạt, người tiểu này, chết cũng là đại khoái nhân tâm.
Cũng thế. Chu Nhữ Huyên nở nụ cười xinh đẹp, họ Việt không may, loại này đột nhiên xuất hiện hung sát án, Việt Tây Hồng sợ là muốn báo thủ cũng không tìm tới cựu nhân.
Tốt. Thật sự là quá tốt rồi.
Tiểu thư. Sa Phu Hà bá mở miệng, người của phủ thành chủ tới chờ chút sợ là cần tra hỏi, chúng ta là không phải hồi phủ tránh một chút.
Cấp độ kia hung nhân. Làm việc không kiêng nể gì cả, ai cũng không có khả năng cam đoan sẽ làm cái gì.
Vâng. Chu Nhữ Huyên trên mặt ý cười thu liễm.
Hồi phủ.
Chu Cơ xuyên thấu qua màn xe nhìn ra ngoài đi. Trên nóc nhà, cầm trong tay nhuốm máu trường đao Hoàng Anh hướng bên này nhìn thoáng qua, lập tức bay người rời đi. Vì không đánh cỏ động rắn, nàng cũng không lấy chân diện mục hiện thân, Thiên Lương đạo sợ là thật tìm không thấy hung thủ.
Không biết hoàng gia phái tới tiêu diệt Thiên Lương đạo người khi nào sẽ đến, hy vọng không nên quá lâu.
Trên đường trở về, Chu Cơ như có điều suy nghĩ. Mặc dù Việt Nam Phong bị giết cùng hắn không quan hệ, nhưng người nào cũng không thể cam đoan sẽ không lọt vào Việt Tây Hồng giận chó đánh mèo.
Tối ưu giải
chính là hoàng gia nhanh lên phái người, ban ngày ương trộm hết số tiêu diệt. Lấy hoàng gia thực lực, tiêu diệt Thiên Lương đạo không khó lắm, mấu chốt là vì Liêu Thính Lan ba người có đáng giá hay không.
Thiếu gia,
mới vừa tới đến Chu phủ ngoài cửa, còn chưa xuống xe ngựa, liền có người vội vã chạy vội tiến đến.
Không xong,
nhị tiểu thư bị người bắt đi.
Ừm.
Chu Cơ sắc mặt trầm xuống.
Chân chân,
là ai làm?
Đi nơi nào?
Chuyện khi nào?
Có thể từng lưu lại đầu mối gì?
Ngươi đừng nội, từ từ nói.
Vâng.
Hạ nhân hít sâu một hơi, nói, trước đó không lâu, có kẻ xấu đóng vai làm đưa vật liệu gỗ sơn dân trà trộn vào trong phủ, lặng lẽ tiến vào hậu viện Mưu Toan bắt đi hai vị tiểu thư, may mắn được Dương Dịch phát hiện kịp thời, mới không có bị hắn đặt được, nhưng này người thực lực đến, đúng là tại trước mắt bao người cướp đi chân chân tiểu thư, mẫu thân Trương hộ viện mang theo tiền hộ bọn người chính hướng thành Nam đuổi.
Chu Cơ xuống xe ngựa, ngẩng đầu hướng phía thành Nam nhìn lại.
Có thể tại rất nhiều hộ viện trông coi bay xuống người đào tẩu, thực lực tất nhiên không kém, thân pháp hẳn là vô cùng tốt.
Trương hộ viện, sợ là đuổi không kịp.
Trên người hắn có Chu gia huyết mạch, thi triển bí pháp ngược lại là có thể tìm được Chu chân chân. Chỉ bất quá bực này bí pháp cực kỳ hao phí tinh huyết, đối với thân thể tổn thương cực lớn, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không thi triển.
Cũng may
hiện tại có khác biệt pháp. Chu Cơ nhắm lại hai mắt, lỗ mũi bung ra, chỉ một thoáng rất nhiều mùi như ong vỡ tổ tuân hướng trong đầu.
Chua, nha, ngứa, đau nhức, rất nhiều cảm giác cùng nhau tiến lên. Nếu không có hắn đối với thân thể lực khống chế kinh người, sợ là sẽ phải trực tiếp một nhảy mũi gián đoạn thi pháp.
Thần thông vạn lý truy tung, đây là kim tị bạch mao thông thiên thử thiên phú thần thông.
Chương 64, thần thông chương 64, thần thông loại cảm giác này rất kỳ lạ. Tựa như là có được mặt khác một đôi mắt, thông qua khí vị nhìn đến một thế giới khác.
Mỗi người đều có độc thuộc về mình mùi, thậm chí mỗi một dạng đồ vật đều có chỗ khác biệt. Rất nhiều mùi hỗn tạp cùng một chỗ, đi qua kim tị bạch mao thông thiên thử thiên phú từng cái làm rõ. Thần thông phát động, dù cho mấy ngày trước đó nhỏ bé không thể nhận ra hương vị, cũng có thể nghe nhất thanh nhị sở.
Trương hộ biện, tiền hổ, chú ánh.
Tìm được.
Chu Cơ hai mắt sáng lên.
Một cỗ mang theo nhàn nhạt bạc hà thanh hương mùi xuất hiện tại hắn trước mắt, đầu tiên là hướng phía thành Nam kéo dài, nửa đường đột nhiên nhất chuyển, hướng phía thành Đông Phiên chợ chỗ phương hướng mà đi. Mà Trương hộ viện bọn người hiển nhiên chưa từng phát giác, vẫn như cũ hướng thành Nam mà đi, khoảng cách càng ngày càng xa. Có khác một cỗ đất mùi tanh cùng Chu chân chân làm bạn, hẳn là cái kia không biết tên giặc cướp.
Ngược lại là giảo hoạt.
Chu Cơ nói nhỏ một tiếng, thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái, đã là tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa.
Thành Đông.
Bành.
Thân hữu tài đem hai tay trói buộc phía sau, trong miệng đút lấy đoạn vải Chu chân chân ném xuống đất.
Hoạt động cổ tay cười nói, một đám phế vật còn muốn bắt đến ta thổ ảnh tử.
Bất quá,
hắn ngồi xổm người xuống, lấy ra Chu chân chân trong miệng đoạn vải, nắm nuốt miệng của nàng hỏi, lúc đầu có thể mang hai người đi ra, kết quả chỉ dẫn theo một người, phát hiện được ta tiểu tử kia kêu cái gì?
Nô.
Chu chân chân hai mắt nội trừng, liều mạng dãy rủa, ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi.
Ca của ngươi?
Thân hữu tài cười lạnh, Chu Cơ đúng không?
Hắn đáp tội Việt thiếu gia, tự thân khó đảm bảo, trông cậy vào hắn cứu ngươi không khác tiên phương giả đảm.
Nói,
sắc mặt trầm xuống, hắn lạnh giọng quát, tiểu tử kia là ai?
Ta có thể mượn nhờ âm hồn ẩn nấp thân hình, liền xem như thất phẩm cao thủ cũng rất khó phát giác, tiểu tử kia là thế nào phát hiện được ta?
Đúng.
Gặp Chu chân chân một mặt quật cường, thân hữu tài chân mày trao lên, trực tiếp một bàn tay văng ra ngoài.
Thật sự cho rằng ngươi bây giờ hay là nhà giàu đại tiểu thư?
Dám không lên tiếng, lao tử cầm đao vẽ nát mặt của ngươi.
Không,
vẽ lạm kiểm liền không đáng giá, ngươi nha đầu này mặc dù còn không có nảy nở lại có mấy phần mỹ nhân bại hoại, hẳn là có thể bán không ít tiền.
A.
Chu chân chân hoảng sợ thét lên, thân thể run lẩy bẩy, gặp truy thủ một chút xíu tới gần, vội vàng nói, là tiền hổ.
Tiền hổ đối với âm hồn rất mẫn cảm, mặt khác ta không biết.
Tiền hổ.
Thân hữu tài hít mắt.
Hắn đang tự hào nhất thủ đoạn bị người khám phá, đây quan hệ đến về sau còn có thể hay không lăn lộn đến cơm.
Có ý tứ.
Mím môi một cái, hắn lần nữa đem vải rách nhét vào Chu chân chân trong miệng, đẩy cửa đi ra ngoài.
Đây là một chỗ đình viện.
Trong viện chất đống lấy rất nhiều dược liệu,
mấy cái dược nông ăn mặc nam tử đang bể bộ lục lấy cái gì. Phòng khách chính vị trí, một người quất lấy thuốc lá sợi, cau mày, nô đầu. Thân hữu tài dậm chân đi tới, hô, sự tình không thế nào thuận lợi, chỉ từ Chu phủ mang theo cái nha đầu tới, bất quá hẳn là có thể giao nộp. Dùng nha đầu này dẫn ra Chu cư, tìm người làm thịt chính là. Nô đầu buông xuống đầu thuốc, thở dài, xem ra ngươi còn không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra.
Chuyện gì?
Thiếu gia chết rồi.
A.
Thân hữu tài sững sờ, lập tức mặt hiện kinh ngạc, Việt thiếu gia chết rồi.
Làm sao có thể?
Ai làm? Một cái đi ngang qua Thái Nguyên phủ nữ tử, có thể là lục phẩm đỉnh phong, cũng có thể là ngũ phẩm. Nô đầu thở dài, nói là thiếu gia đùa dẫn nàng, kết quả một nhóm mười mấy người bị giết sạch sành sanh, một người sống đều không có lưu, nữ nhân kia đơn giản chính là cái ma đầu. Thân hữu tài sắc mặt trắng bệnh. Tại Thái Nguyên phủ, Thiên Ưng đạo mặc dù người người đều đánh, nhưng cho tới bây giờ đều là bọn hắn khi dễ người khác, chưa từng đến phiên người khác khi dễ đến nhà mình trên đầu. Bất quá vừa nghe đến có lục phẩm đỉnh phong thậm chí ngũ phẩm tu vi, cặp mắt của hắn không khỏi co rụt lại. Cái này thua thiệt, Thiên Ưng đạo ăn chắc.
Cái kia,
làm sao bây giờ? Thân hữu tài một mặt mờ mịt. Thiếu gia muốn đối phó họ Chu ta mới từ Chu phủ đem người trộm được, hiện tại thiếu gia xảy ra chuyện.
Đổi tiền.
Nô đầu khoát tay. Để cho người ta cho Chu phủ đưa tin, cầm một vạn lượng bạc đến chỗ người, không cầm bạc liền giết con tin. Kéo nha đầu kia một cái ngón tay cùng nhau đưa đi, chúng ta cũng không thể lãng phí thời giờ.
Vâng.
Thân hữu tài gật đầu, ta cái này đi làm. Hắn tìm cái vạc nước rót hai cái nước lạnh làm mát giọng nói, vén tay áo lên lần nữa về đến phòng.
Lúc này,
trong phòng thêm ra đến một người. Vốn nên tay chân trói buộc, không thể động đậy Chu chân chân, cũng đã giải khai trói buộc hoạt động cổ tay.
Người là ai?
Thân hữu tài biến sắc, vội vã hét lớn, người tới.
Có người ngoài xuống tới.
Ca. Chu chân chân giòn âm thanh mở miệng.
Chính là hắn muốn trói đi ta cùng tỷ tỷ, kết quả
chỉ trói lại ta một người tới.
Ừm.
Chu cư gật đầu, chậm tiếng nói nhắm mắt lại.
A.
Chu chân chân sững sờ. Nàng còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Chu cư đột nhiên huy quyền. Chu cư động tác nhìn qua cũng không nhanh, lại rắn rắn chắc chắc rơi vào thân hữu tài trên khuôn mặt.
Bành.
Cự lực bộc phát. Thân hữu tài đầu lâu liền cùng chín mọng dưa hấu một dạng toàn bộ nổ tung, đỏ trắng bốn phía bay loạn. Thi thể không đầu lung la lung lay một lát, mới một đầu mới ngã xuống đất.
Ê.
Bành. Chu chân chân đầu tiên là sững sờ, lập tức trong dạ dày đổ vật điên cuồng quay cuồng, túi người không ngừng nôn khan.
Một bên khác,
Chu cư hơi cao mày, tựa hồ cũng không thích nhiễm máu tươi, tay áo dài hướng phía một bên xử lý dược liệu dao phay nhẹ nhàng cuốn một cái, chỉ gặp đao quang giữa trời chớp liên tục, mang ra đạo đạo máu tươi bao tác. Xông tới mấy người tựa như là thu hoạch lúa mạch đồng dạng, đồng loạt ngã xuống đất không dậy nổi.
Chu cư
xông ra phòng khách chính, ngô đầu hai mắt co vào, hảo công phu, hảo thủ đoạn. Nghĩ không ra các hạ một kẻ thương nhân buôn bại, vẫn còn có như thế một thân tinh xảo công phu.
Ngươi là?
Chu cư nghiêng đầu một chút, lập tức đột nhiên cười khẽ, không quan trọng.
Bạch.
Hắn lời còn chưa dứt, nô đầu trong tay tẩu thuốc đột nhiên lắc một cái, vô số tia lửa bay nào mà tới. Hỏa tinh yếu ớt, đi qua khí kình thôi động, đúng là trong nháy mắt giấy lên lửa nóng hừng hực. Mà nô đầu cũng không thừa cơ xuất thủ, mà là một cái diều hâu xoay người, hướng phía tường biển nhảy tới. Nếu như tuổi trẻ mười mấy, 20 năm, hắn sẽ không sợ sệt cùng người giao thủ, nhưng tuổi tác càng lớn mật con càng nhỏ. Hiện tại, hắn chỉ muốn còn sống.
Hô,
tiếng xé gió đánh tới. Nô đầu đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một thanh dao phay phá vỡ đầy trời liệt diễm.
Phúc.
Dao phay mang theo máu tươi sâu thể bay ra, đứng tại cách đó không xa trên vách tường.
Mẹ.
Vừa mới khôi phục như cũ Chu Trần Chân đi ra đình viện, đập vào mi mắt rõ ràng là từng bộ thi thể. Lúc này lần nữa điên cuồng nôn mửa.
Chu phủ,
thiếu gia. Trương hộ viện một mặt xấu hổ, Trương hộ vô năng, đúng là để kẻ xấu xâm nhập trong phủ, còn kém chút hại Chân Chân tiểu thư.
Đối thủ thủ đoạn quỷ dị, ngươi không thể phát giác rất bình thường.
Chu cư than nhẹ, trung quy là cao thủ quá ít.
Dương Dịch thế nào?
Chỉ gặp tại đình viện chính giữa, Dương Dịch bị người lột áo, trần trụi vai quỳ trên mặt đất bị phạt.
Ta làm sao nhớ kỹ, là hắn ngăn trở cái kia thân hữu tài mang đi Chu Hánh, nên thưởng mới là.
Thiếu gia.
Trương hộ viện mở miệng, hắn học lén Nguyên Dương nhất khí quyết.
Tập nhân kia hướng Chu Hánh tiểu thư xuất thủ thời điểm, Dương Dịch trưởng kính nóng bỏng, bị mặt khác hộ viện nhìn thấy, theo như hắn nói là vụ trộm học được vốn nên là tiểu thư, thiếu gia mới có thể tu luyện Nguyên Dương nhất khí quyết.
Thiếu gia,
xin ngài xử trí.
Chương 65, giải quyết chương 65, giải quyết Dương Dịch quỳ trên mặt đất, thấp thỏm trong lòng.
Ly Hỏa Huyền Công chính là Tam Hà Bang bang chủ truyền thừa, tuyệt đối không thể bị người phát hiện, nếu không mình tất nhiên chết không có chỗ chôn.
Đinh Ân, đáng chết hỗn đản.
Cùng là Chu phủ hộ viện, cũng không phải tất cả đều hòa thuận hữu hảo, liền có người không quen nhìn Dương Dịch.
Đinh Ân chính là một cái trong số đó.
Đến một lần đấu kỵ Dương Dịch thiên phú, thứ hai không thích trên người hắn lơ đãng hiển lộ ra ngạo.
Vô sự còn tìm gốc dạ khiêu khích, lần này tìm được cơ hội, càng lớn tiếng kêu la e sợ cho người khác không biết.
Cũng là Dương Dịch chủ quan.
Dưới tình thế cấp bách, đúng là quên thân phận của mình, tại trước mắt bao người thi triển Ly Hỏa Huyền Công.
Vì kế hoạch hôm nay, chỉ hy vọng chủ gia thật thiện tâm, xem ở chính mình cứu được Chu Ánh tiểu thư phân thượng tha chính mình một ngựa.
Dương Dịch,
có thuộc hạ.
Chu phủ không xử bạc với ngươi a.
Chu cư ngồi ngay ngắn chủ vị, trầm âm thanh mở miệng, từ ấu viện thu lưu không nhà để bởi ngươi, cung cấp nuôi dưỡng ăn uống, chuyển thụ tri thức, dạy ngươi võ nghệ.
Đông.
Dương Dịch đập đầu xuống đất, thanh âm nghẹn ngào, thiếu gia đại ân đại đức, Dương Mộ tuyệt không dám quên.
Không.
Chu cư thanh âm lạnh nhạt,
ta muốn nói chính là, Chu Mỗ làm việc chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày sẽ có được cái gì hồi báo.
A, ngươi lại có thể báo đáp cái gì?
Chỉ cần có thể không gây chuyện, không vì Chu gia mang đến phiền phức, liền đã đủ hài lòng. Dương Dịch trong lòng lộ bột một tiếng, mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, lại vô ý thức cảm thấy không ổn. Chu phủ tạo điều kiện cho ngươi ăn mặc, ngươi hộ vệ trang viên, chúng ta lẫn nhau không nợ. Chu Cư mở miệng. Ngươi mặc dù học trộm Nguyên Dương nhất khí quyết, nhưng cũng bảo vệ muội muội ta, trọng phạt cũng không thỏa đáng. Cho nên, ngươi đi đi. Hắn nhẹ nhàng khoát tay, ngươi mặc dù tuổi nhỏ, cũng đã có nhập phẩm tu vi, rời đi Chu phủ có là biện pháp lưu sinh, về sau nếu là phạm tội, chớ có đề cập Chu phủ, chính là đối với Chu Mộ báo đáp.
Cái gì?
Dương Dịch đột nhiên ngẩng đầu, mặt hiện mở mịt. Hắn từng vô số lần nửa đêm tỉnh ngộ, nghĩ tới chính mình rời đi Chu phủ, ra ngoài sông sáo giang hồ. Nhưng hiện nay sự lựa chọn này bày ở trước mặt, nhưng trong lòng của hắn không có sợ hãi. Đúng không, xác định chưa rơi bất an.
Thiếu
gia.
A.
Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp xông vào, hai đầu gối mềm nhũn bị gối Dương Dịch bên cạnh, "Ca, cầu ngài không cần đuổi đi Dương Dịch."
"Chu Ánh."
Chu Cơ sắc mặt trầm xuống, nguyên bản bình thản ngữ khí đúng là bởi vì sự xuất hiện của nàng mà sinh ra một chút nộ khí, "Đứng dậy, ngươi đây là đang cái gì?"
"Ca."
Chu Ánh cắn răng, trầm trầm nói, "Dương Dịch Nguyên Dương nhất khí quyết là ta vụng trộm dạy cho hắn, ngài phải phạt."
"Liền phạt ta đi."
"Hả?" Dương Dịch đột nhiên quay đầu, mặt hiện kinh ngạc. Nhìn xem quỷ gối bên cạnh thiếu nữ, trong lòng của hắn đột nhiên nổi lên một tia dị dạng bận sóng. Hắn chưa bao giờ tu luyện qua Nguyên Dương nhất khí quyết.
"Hồ nháo."
Chu Cơ vô bản đứng dậy,
"Người tới,
đem Chu Ánh kéo xuống."
"Ca, ca, không cần đuổi Dương Dịch đi."
Gặp Vu gia đi tới, Chu Ánh kinh hoàng ngẩng đầu, đội vàng nói,
"Van xin ngài."
"Kéo xuống." Chu Cơ vung tay áo, không để ý nàng cầu khẩn, để cho người ta trực tiếp đỡ về hậu viện.
"Thiếu gia."
Dương Dịch cương nha cắn chặt, "Việc này cùng Chu Ánh tiểu thư không quan hệ, là tiểu nhân chính mình học trộm công pháp, muốn đánh phải phạt chi bằng hướng ta một người."
"A."
Chu Cơ cười lạnh, "Ngươi ngược lại là ai làm lấy chịu, vốn cho rằng các ngươi niên kỷ còn nhỏ, không cần đề phòng, hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy."
"A."
Hắn hơi chút trầm ngâm, nói, "Từ hôm nay trở đi, ngươi đi ngoài thành hầm mộ phòng thủ, nếu không có lấy lệnh không được đến gần Chu phủ nửa bước,
hoặc là
rời đi Thái Nguyên phủ, thuộc hạ nguyện đi ngoài thành."
Dương Dịch cúi đầu, cảm tạ thiếu gia.
Trừ ngày lễ ngày Tết, một ít thời gian đặc thù, Chu Cơ rất ít cùng đệ đệ muội muội cùng một chỗ ăn cơm. Đến một lần có hai vị di nương tại, không tiện lắm.
Thứ hai,
cũng là không có gì đáng nói. Trong mắt hắn Chu Ánh bọn người niên kỷ đều quá nhỏ, có mấy lời nói các nàng cũng không hiểu. Hôm nay thì tập hợp một chỗ, sự tình đã giải quyết, kẻ xấu cũng đã tru sát, các ngươi có thể yên tâm.
Chu Cơ để đũa xuống, "Chân Chân, ngươi thế nào?"
"Ca."
Chu Chân Chân sắc mặt trắng bệch, "Ta có chút không thoải mái, ăn không vô đồ vật, ngươi không cần phải để ý đến ta."
Trong óc của nàng vẫn như cũ tràn ngập máu chảy thành sông, tàn chi thịt nát chẳng cảnh, nhìn thấy trên bàn ăn thịt liền cảm thấy buồn nôn, có thể không nôn khan đã dùng hết chỗ năng lực khống chế. Thế giới này cường giả vi tôn, thế đạo liền không khả năng an ổn.
Chu Cơ thu tầm mắt lại, có đôi khi ngươi không muốn trêu chọc phiền phức cũng sẽ chủ động tới cửa, chỉ có chính mình mạnh lên, mới có thể không sợ sóng gió. "Ta để cho các ngươi hào hào tập võ, các ngươi có thể tường dụng tâm."
Bốn người cùng nhau cúi đầu.
"Chu Cơ."
Chu Di nương gượng cười mở miệng, "Không cần ăn một lần cơm liền dạy bảo, bọn ta người một nhà khó được tập hợp một chỗ, hẳn là thật vui vẻ mới lạ."
"Ta cũng không muốn nhiều lời."
Chu Cơ mặt không biểu tình. "Chuyện hôm nay quá mức nguy hiểm, các ngươi nếu như không muốn lại gặp loại sự tình này, hẳn là minh bạch làm sao bây giờ."
"Bạc, đan dược, công pháp, võ đạo sư phụ đều tại, không cần thiết cô phụ những đãi ngộ này."
"Ai?"
Gặp mấy cái đệ đệ muội muội cúi đầu không rên một tiếng, Chu Cơ bất đắc dĩ thở dài, "Ăn cơm đi."
Đông Hải bao la,
tới gần đất liền khu vực, có lẽ thẻ hòn đảo tản mát, mảnh khu vực này xưng là Liên Sơn đảo.
"Oeng."
Một chiếc chừng dài trăm trượng thuyền lớn đụng phải phong bạo, xuất hiện trong một vùng biển.
Ở tại hậu phương,
từng chiếc thần triều hải hạm liên tiếp hiện, từng luồng khí tức cường đại, tựa như có thể đè xuống phong bạo. Trên hạm nhân thân lấy thần triều hải phòng phục sức, mấy ngàn người theo gió bơ sóng, không gây một tia tạc âm. Quân kỷ nghiêm minh đến tận đây, để cho người ta sợ hãi. Cương đại như thế hải quân, lại bèn bèn chỉ là thần triều hải phòng vệ một cái nho nhỏ vệ đội.
"Tướng quân."
"Vong thuyền."
Người ôm quyền chắc tay.
"Ngọc Lâu đưa tin, để cho chúng ta phái người đi hướng Thái Nguyên phủ, hiệp trợ dân bản xứ rào sát một đám đạo phỉ."
"Đạo phỉ?"
Mặt mũi tràn đầy râu quai nón tướng quân buồn bực thanh âm mở miệng, "Thực lực như thế nào?"
"Đạo phỉ đầu mục có lục phẩm đỉnh phong tu vi, bên người có hai đầu có huyết mạch đặc thù lục phẩm ưng yêu."
Thủ hạ hồi bẩm,
"Thực lực không tính mạnh, nhưng hết sức giàu hạn."
"Lục phẩm?"
Tướng quân hừ nhẹ, "Ngọc Lâu đưa tin, có thể có hoàng gia con dấu."
"Không có."
"Vậy liền không quá trọng yếu."
Tướng quân mở miệng, "Đông Hải Long tộc mặc dù bị giới hạn ước định không tới gần đất liền 3000 dặm, những năm này lại nhiều lần để cho thủ hạ giao long huyết mạch rót vào nhân tộc, càng có đại yêu làm hại, đất liền sự tình cũng nội. Trước tiên đem trước mắt sự tình giải quyết, việc này về sau thả một chút."
"Vâng."
Thủ hạ xác nhận, thu hồi giấy viết thư. Trong lòng của hắn rõ ràng, tướng quân cái gọi là thả một chút, không có một năm nửa năm liền sẽ không đề cập. Bất quá nếu không có hoàng gia con dấu, vậy liền không cần quá coi trọng, có lẽ chỉ là hoàng gia người nào đó việc tư cũng không nhất định.
Hoàng gia mặt mũi muốn cho,
nhưng cũng không phải chuyện gì đều muốn làm.
Cách đó không xa,
mấy chiếc treo lơ lửng thần bài giáo buôn bán trên biển cờ xí thuyền hàng chậm rãi chạy qua, trong đó một chiếc tại sau đó không lâu tại Thái Nguyên phủ cận đố. Một bình nở rộ tam phẩm yêu tộc tinh huyết bảo bình từ trên thuyền chạy ra,
đi qua chợ đen chi thủ, đi vào Chu Cư trong tay. Xem ra, Long tộc cũng có thời gian không dễ chịu tồn tại. Khẽ mướt bình sứ, Chu Cư mặt lộ cười nhạt, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, bài giáo vậy mà thật có thể từ Đông Hải tìm được tam phẩm giao long tinh huyết. Không biết cái này tinh huyết chủ nhân là bị người chiếm tinh huyết, hay là chính mình lấy máu kiếm tiền. Long tộc tham lam, chính mình bán mình thứ ở trên thân nhìn mãi quen mắt.